Chương 560, cây rễ thiêng đất trời thứ 3. Chương 560, cây rễ thiêng đất trời thứ 3. Thần thức quét qua, đôi mắt biến thành màu bạc tím, sau khi dò xét toàn bộ kho báu không phát hiện điều gì bất thường, ta mới bước vào, đi thẳng vào sâu bên trong. Kho báu của tông môn chú trọng vào việc tích lũy tài nguyên, chú trọng vào số lượng chứ không phải việc cất giữ một vài vật phẩm thiêng liêng cao cấp. Cho dù có được bảo vật chân quý nào, các vị trưởng lao trong môn phái đều sẽ thu vào túi riêng của mình, chứ không phải giao cho kho báu. Nhưng nếu thực sự có một vài bảo vật kỳ lạ tạm thời chưa dùng đến, cũng sẽ được cất giữ ở đây. Và những gì ta nhìn thấy là một vật như vậy. Ánh sáng chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua vô số bảo vật được phân loại, ta dừng lại trước một gốc cây liễu nhỏ bé được bao phủ bởi hai tầng cấm chế, giống như một chậu cây cảnh. Một tầng cấm chế để phong tỏa bảo vệ, tầng bên trong lại là cấm chế ngưng tụ sinh khí, duy trì sự sống. Giống như một khối băng đang tan chảy, trong suốt vô cùng, phong ấn nó bên trong, sống động như thật. Ta có thể phá vỡ cấm chế cửa lớn nghiêm ngặt nhất của kho báu, chúng tự nhiên sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ta. Nhưng động tác của ta vẫn lộ ra vẻ cẩn thận, như sợ rằng sẽ chạm vào cấm chế, phá hủy cây liễu nhỏ bé bên trong. Không ngờ, đạo linh miết này lại có thể cất giữ bảo vật quý giá đến vậy. Ánh mắt ta lộ vẻ vui mừng mang theo sự nóng bỏng, không ngừng đánh giá cây liễu nhỏ bé kia. Từ bản năng cảm ứng với cây cỏ của thân thể thanh huyền, cho dù là cách hai tầng cấm chế này, cũng khiến ta xác định cây liễu nhỏ bé này chính là một gốc rễ thiêng đất trời mà ta chưa từng thấy qua. Cuối cùng sau cây không giới, dương mục tự nhiên, ta lại tìm thấy một gốc rễ thiêng đất trời. Mà dương mục tự nhiên cho đến nay vẫn còn trong tay Trường Thanh Tông, ta vì cân nhắc sự ổn định, cho dù tu vi bản thân đã tiến lớn đạt đến kỳ nguyên anh cũng không có ý định mạo hiểm đến tìm. Chuẩn bị đợi sau khi đạt đến nguyên anh hậu kỳ rồi mới tính toán. Nhưng không ngờ, dương mục tự nhiên còn chưa có được, đã gặp được bảo thụ như vậy ở đảo Linh Miết. Để đảm bảo an toàn, tránh cho mấy vị nguyên anh của đảo Linh Miết cùng nhau hiến tế, khiến mai rùa kim văn tái sinh dị biến. Ta không để lại bất kỳ một nguyên anh nào của trưởng lão, mà chọn cách tiêu diệt bọn chúng. Như vậy không thể tìm kiếm linh hồn, trước đó phân thân nằm vùng khi còn là người ngoài cũng không có cơ hội tiếp xúc với bí mật này, tự nhiên là không thể tìm hiểu trước trong kho báu tông môn này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Lúc này nhìn thấy, quả thực đã mang đến cho ta sự kinh ngạc mà cả đời này đã lâu rồi chưa từng có. Cây liễu dường như vẫn nghiêng về hành thủy. Cây này có lẽ có quan hệ với cảnh dương liễu trong truyền thuyết. Ta đầy mặt vui mừng lẩm bẩm, không ngừng suy nghĩ. Mặc dù ở cõi này ta chưa từng nghe nói đến dấu vết của các nhân vật thần thoại tiên kiếp, nhưng một số vật phẩm thiêng liêng lại có thể phù hợp với miêu tả. Cành dương liễu trong bình tịnh ngọc của vị Bồ Tát kia thoạt nhìn bình thường, nhưng lại có thần thông, có tác dụng tiêu thai giải nạn, thanh lọc, giáng phúc. Cây liễu này tuy chắc chắn chỉ là loại gần giống, nhưng nói không chừng cũng có một số thần thông tương ứng. Các thuật ngữ phát sinh từ nó, cho dù không bằng thông thiên của cây không giới, nâng cao bản thân một cách trực quan như vậy, phần lớn cũng có hiệu quả to lớn. Nhưng nắm giữ bảo thụ như vậy, đạo linh miết lại không chăm sóc nó thật tốt, trồng xuống, hưởng phúc của nó, lại cứ như vậy nốt nó trong kho báu tăm tối chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Nếu ta không nhìn thấy cành cây này có vẻ hơi héo tàn, thân cây không lớn trực tiếp bị xé mất một nửa, trên đó vẫn còn tàn dư của những luồng khí đen, phần lớn cũng sẽ mắng ra tiếng. Cây liễu này tuy quả thực là rễ thiêng đất trời, nhưng không biết bị thứ gì làm bị thương, sinh khí bản nguyên của cả cây đều đã bị phá hủy, hiện tại cũng chỉ dựa vào cấm chế nuôi dưỡng, miễn cưỡng duy trì sự sống mà thôi. Trạng thái này, đừng nói là mang đi trồng, chỉ sợ là rời khỏi cấm chế duy trì sự sống này một lát, trạng thái của cây liễu này sẽ lập tức xấu đi, đi đến chỗ chết. Rễ thiêng đất trời cho dù có vô số điều thần diệu, nhưng vẫn không thoát khỏi sự biến đổi của sinh tử. Bảo vật này bất luận là ai của đảo Linh Miết tìm thấy, ước chừng khi phát hiện tình huống của vật này, trong lòng cũng rất buồn bực. Nếu có thể trồng xuống, gốc rễ thiêng đất trời này chắc chắn có thể làm dày thêm nền tảng của đảo Linh Miết, nhưng lại bị phá hủy sinh khí. Nhưng cho dù là dứt khoát quyết tâm loại bỏ phần bị tổn thương của nó, cắt đứt sinh khí của nó, dùng để luyện bảo, cũng phải vì bản thân cây này phẩm cấp tuy cao nhưng niên đại còn non, khó có thể phát huy hết được sự thần diệu của nó. Như vậy trong mắt ta quả thực là rất vướng víu, trồng thì không sống được, luyện bảo cũng là lãng phí. Kết cục cuối cùng cũng rơi vào trong kho báu này, niêm phong lại, coi như vật trưng bày, hoặc có thể để lại cho đệ tử môn hạ sau này trong số những người có kỹ thuật trồng trọt siêu phàm, có thể cứu sống nó. Gặp được rễ thiêng đất trời mà không thể dùng, rốt cuộc nên nói bọn chúng là may mắn hay là xui xẻo đây? Ta lắc đầu cảm thán, nhưng lại là vẻ mặt trêu chọc, không thấy nửa điểm thất vọng. Đối với đảo Linh Miết mà nói, rễ thiêng đất trời này bản thể bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, sinh khí bản nguyên đã hao tổn, gần như không thể cứu sống. Nhưng đối với ta mà nói, cục diện chết người này lại căn bản không cần phải vướng víu chút nào. Ta tu luyện quyết một thần vô số bí pháp không chỉ có thể dùng để đấu pháp, phối hợp với thuật trồng trọt hiện tại của ta đã sắp đạt đến cấp 5, cứu vãn sinh khí của cây liễu này vẫn chưa được đặt tên, cũng không tính là khó. Vấn đề duy nhất là muốn cứu sống bảo thụ này chỉ còn cách cái chết một bước, rốt cuộc sẽ tiêu hao sinh khí nền tảng thậm chí là tuổi thọ của ta. Ta nghĩ một chút lại không hề để ý, cứ dùng tuổi thọ để bù đi. Bất luận là sinh khí nền tảng hay pháp lực chân nguyên, dùng quá nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ta. Nhưng tuổi thọ có cây không giới ổn định bổ sung, tiếp theo phần lớn cũng không cần ta phải vận dụng bí pháp trồng cây này cũng tiêu hao tuổi thọ, tự có thể dần dần khôi phục. Dùng để cứu cây, hoàn toàn không thành vấn đề. So với điểm tuổi thọ này, một gốc rễ thiêng đất trời một khi trồng xuống, có thể mang đến cho ta những lợi ích, đó là khó có thể đo lường được. Cho dù là mai rùa kim văn cấp 5 này vừa mới có được, đã thể hiện uy năng đáng kể, trong mắt ta đều không thể so sánh với gốc cây liễu này. Phân tâm thao túng phân thân khôi lỗi kiểm đếm thu gom vô số vật tư trong kho báu, bản thân ta liền dồn hết tâm trí vào cây liễu này. Tỉ mỉ hóa giải cấm chế bảo vệ, lại lấy ra vô số vật phẩm thiêng liêng, luyện chế lại vật phong tỏa, làm chậm sinh khí của linh thực, sau đó mới chuyển nó vào trong đỉnh một thần. Cứ như vậy chịu đựng trong đó ngưng tụ tinh khí của cây cỏ nuôi dưỡng, khô héo lưu chuyển, hóa ra một chút sinh khí, cải thiện trạng thái của nó. Thậm chí để tránh mai rùa kim văn lại có dị động gì, phá hủy gốc cây này có lẽ là bảo thụ duy nhất của cõi này, ta quyết đoán lấy mai rùa kia ra phong ấn riêng, chỉ để cây liễu trong đỉnh. Như vậy một phen di chuyển, trạng thái của cây liễu không những không đi xuống, ngược lại còn hơi cải thiện, giống như đã hồi sinh một chút sinh khí. Nghĩ một chút, ta rốt cuộc là khó có thể kìm nén. Giao giao phong hòa nhận, gương hôn thanh hai bảo cho phân thân khôi lỗi, giao phó những việc còn lại cho lão châu và tinh phách của cây cỏ đến đây xử lý sự việc. Ta liền mang theo cây liễu, một đường gấp rút, hướng về núi Bình Dương trở về. Hai việc chạy tới chạy lui này rốt cuộc là phiền phức hơn một chút, thực sự chỉ hoãn việc ta chăm sóc linh thực, đợi đến khi trạng thái của cây liễu ổn định, cần phải nhanh chóng bố trí trận pháp truyền tống của núi Bình Dương và đảo Linh Miết, như vậy mới có thể lợi dụng ruộng tiên nơi này. Trong khi bay đi, ta thầm nghĩ. Chương 561, tái cấu trúc trận nhãn, thêm phần che chở. Chương 561, tái cấu trúc trận nhãn, thêm phần che chở. Đất dung chuyển, cấm trận điều chỉnh, linh khí quần quận phân tán, lại một lần nữa xây dựng một cái trung tâm. Ngay bên cạnh không giới thụ, Lý Diệp sẽ tăng thêm một trận nhãn. Hơn nữa là vị trí trận nhãn chỉ sau không giới thụ. Nhưng trận nhãn này hiện tại thiết lập, bản thân nó không cần gánh chịu bất kỳ vận hành đại trận nào. Trái lại, nơi này lại trở thành một nơi cần toàn bộ đại trận bao gồm cả không giới thụ, các loại linh thực tự thân tản ra tinh thuần một khí. Nó là nơi điều động toàn bộ dư lực của Bích Không Thụ Hải đại trận, dùng để nuôi dưỡng một gốc linh thực mà đặc biệt thiết lập. Ngay cả khi đại trận bị tấn công hoặc có bất kỳ biến động phản vệ nào, nơi này cũng đã thiết lập thêm cấm trận cách ly, cùng lắm là cắt đứt liên hệ, sau đó phong tỏa bảo vệ, mà sẽ không bị phản vệ xung kích từ cuộc tấn công của đại trận. Sự chăm sóc chu đáo như vậy trước đây có thể nói là chưa từng có. Ngay cả rất nhiều bản thể còn trong đại trận đảm nhiệm trận nhãn, vì thụ hải mà tăng thêm lực lượng của các tinh phách thảo mộc cũng không khỏi nhao nhao thò đầu ra, tò mò vị công tử này rốt cuộc có được linh thực gì, lại chân quý đến vậy. Loại đãi ngộ này, ngay cả mười mấy mẫu linh thực tứ giai mà hắn trồng cũng không được hưởng. Nhưng bọn chúng dù có tò mò đến đâu, dưới sự ngăn cách của bản thân đại trận, cũng không thể nhìn trộm được nửa điểm. Chỉ là các tinh phách riêng lẻ tự thân từ trong bản thể du đãng mà ra, tụ tập lại với nhau, lưu giữ bàn tán. Động tĩnh nhỏ nhặt này tự nhiên không qua được Lý Diệp, hắn nghiêng tai lắng nghe, liền khẽ mỉm cười. Nếu không phải do cây liễu kia quá mức yếu ớt, như người sắp chết, hoàn toàn dựa vào phong tỏa cấm chế để duy trì sự sống, chỉ cần sơ sẩy một chút liền có khả năng khiến sinh cơ của nó hoàn toàn đứt đoạn, hắn cũng không cần cẩn thận như vậy. Mà hắn cũng không có ý định giấu giếm đám tiểu tử này. Chờ đến khi sinh cơ của cây liễu ổn định, có thể thực sự nhập vào trong tuần hoàn thảo mục của đại trận, thì với tư cách là gốc thiên địa linh căn thứ hai, nó cũng sẽ giống như không giới thụ, mang đến ban phước khác biệt cho các loại thảo mục trong núi. Đến lúc đó cũng coi như là cho bọn chúng một sự bất ngờ. Có sự nuôi dưỡng của cây liễu, có lẽ tư chất của những tinh phách thảo mộc này còn có thể được cải thiện, hiệu suất tu hành hiện tại càng lên một tầng cao hơn, đối với ta mà nói cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng một đám thủ hạ có thể sử dụng được. Lý Diệp ý niệm chuyển động, cẩn thận kiểm tra trận nhãn độc đáo được điều chỉnh và cấu trúc lại trước mặt. Bồi dưỡng linh thực, điều kiện tiên quyết quan trọng nhất chính là môi trường trồng linh thực. Nơi này là trung tâm chân chính trong Bình Dương Sơn, đã được linh khí thảo mộc thấm nhuần mấy trăm năm, lần này lại tái thiết cấm chế, dẫn dụ linh khí tinh túy trong núi tụ lại, có thể nói đã trở thành bảo địa thượng hạng. Mọi thứ chuẩn bị xong, hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng đỡ, một gốc cây liễu nhỏ bé hoàn toàn bị phong tỏa trong một khối huyền băng trong suốt chảy xuôi liền hiện ra trước mắt. Trên cây liễu nhỏ, những vết sẹo dữ tợn vẫn luôn tồn tại, hắc khí khô héo ngưng kết trên đó, đã bức sinh cơ của cây này đến mức như ngọn đèn trước gió. Lý Diệp trước khi thiết lập trận nhãn đã thông qua phong ấn này, nắm rõ trạng thái của cây này. Hắc khí khô héo còn sót lại trên đó không tính là gì, chỉ là tàn dư yêu khí của không biết yêu thú nào mà thôi. Lý Diệp đoán nếu không phải vì sợ rằng tùy tiện ra tay ngược lại làm tổn thương sinh cơ còn sót lại của cây liễu nhỏ, e rằng không cần đợi đến Lý Diệp đến, trưởng lão Linh Miết Đảo đã thu vật này vào bảo khố đa phần liền tự mình xử lý nó rồi. Trực tiếp phong cấm cùng với yêu khí tuy có chút đơn giản thô bạo, nhưng cũng không phải là một biện pháp hay. Trong phong ấn huyền băng kia, điểm yêu khí tàn dư này căn bản không thể gây ra nửa điểm sóng gió, chỉ có thể ngoan ngoãn ngưng kết. Mà nếu có thể khiến sinh cơ của cây liễu nhỏ được hồi sinh, chỉ dựa vào năng lực của bản thân nó, có lẽ liền đủ để hóa giải những tàn dư này. Nhưng cứ như vậy mà để nó giữ lại, chỉ đợi sinh cơ của cây liễu nhỏ hồi phục một chút rồi mới đổi đi, quả thực cũng là một trong những mối ẩn họa cấu thành. Phong túng ẩn họa như vậy lưu lại không phải là phong cách của Lý Diệp, hơn nữa với thủ đoạn chăm sóc linh thực của hắn thì cần gì phải lo lắng nhiều như vậy. Không chút do dự, Lý Diệp vung tay lên, thần quang thuần thanh lập tức bắn ra, trực tiếp đánh tan huyền băng làm phong ấn, trong nháy mắt bao bọc lấy cây liễu xanh. Két két. Huyền băng vỡ vụn một chỗ, cây liễu xanh tuy thoát khỏi phong ấn, nhưng lại có thái ớt thanh mục thần quang hộ trì, tuy vẫn còn khí nhược du ti, trạng thái lại không hề xấu đi nửa điểm. Ngược lại, bởi vì thần quang không ngừng tuôn vào trong đó, hóa thành linh lực mục hành thuần túy bổ sung, khiến cho toàn bộ cây nhỏ như hạn hán gặp mưa rào, sinh cơ đều rõ ràng hoạt bát hơn vài phần. Nhưng chỉ đơn thuần dùng thái ớt thanh mục thần quang chuyển hóa linh cơ để bù đắp, lại xa xa không đủ để khôi phục hoàn toàn những thiếu sót trong sinh cơ của cây này, giành lại khả năng bén rễ sinh trưởng. Lý Diệp pháp quyết dẫn dắt, thần quang nâng cây nhỏ rơi xuống vị trí trận nhãn, linh khí thảo một quần quần trào đến, nhưng lại trải qua sự điều hòa của đại trận, trở nên cực kỳ ôn hòa, chỉ để bao bọc, kích thích cây nhỏ tự mình hấp thu. Trên bầu trời, sấm rền vang dội, ý tứ thảo một sinh sôi nảy nở. Mưa phùn lất phất rơi xuống, làm ẩm ướt đất này, mang đến cho cây liễu nhỏ chút ít tới mát. Linh khí phong phú mà ôn hòa, tiếp xúc với đất, được tưới tắm, dưới tác dụng của thần quang, rễ cây liễu nhỏ héo tàn có rút tựa hồ hồi sinh một chút sinh cơ yếu ớt, có thể chạm đến địa khí, hơi ổn định lại bản thân. Nhưng vẫn không thể hấp thu được bao nhiêu chất dinh dưỡng, lấp không nổi cái hố sinh cơ suy sụp bên trong. Ngay lúc này, Lý Diệp há miệng phun ra, thanh hoa một thần hỏa phiêu đãng mà ra, tựa như gió xuân ôn hòa thổi tan ánh lửa rực rỡ, bao phủ cây nhỏ. Mặt thuần dương liệt diễm của nó không hề lộ ra, chỉ có ý tứ thảo một ôn hòa, nhanh chóng đốt cháy và hủy diệt yêu khí tiếp xúc. Trong toàn bộ quá trình, không những không làm tổn thương cây liễu nhỏ nửa điểm, ngược lại mỗi khi đốt cháy đi một phần yêu khí, liền lập tức đưa thanh diễm vào sâu hơn một chút, phản hồi tinh khí thuần túy, an ủi vết thương. Không lâu sau, không biết đã bám vào cây bao lâu yêu khí liền bị đốt cháy hết, bên trong cũng không còn nửa điểm tàn dư. Như vậy dùng thần quang bổ ích nguyên khí ổn định trạng thái, chân hỏa đốt đi vết thương cũ, tuy sinh cơ bị tổn thất của bản thân cây liễu nhỏ vẫn chưa khôi phục, thiếu đi căn cơ để trồng và sống, nhưng cũng coi như là trạng thái rất tốt, toàn bộ cây đều ẩn ẩn nhiều thêm vài phần sức sống. Cuối cùng cũng không còn là lúc nào cũng sẽ chết hoàn toàn nữa. Mưa trên bầu trời vẫn đang rơi, thần quang và chân hỏa bao quanh cành liễu, kéo tàn không thấy nửa điểm xanh tươi của cây liễu, xoa dịu vết thương dữ tợn trên người nó gần như xé nó làm đôi. Đến bước này, thật ra đã có mấy phần cơ hội để trồng sống nó. Duy trì những điều kiện như vậy, dưới sự chăm sóc chú đáo, cho dù bản thân cây này bị tổn thất lớn về sinh cơ, nhưng chưa chắc không thể hồi sinh, nảy mầm mới. Đặc biệt là có sự gia trì của các loại từ ngữ, chờ đến khi lần lượt có hiệu lực, hấp thu tác dụng của thần quang, chân hỏa chỉ càng nhanh hơn, đủ để dựa vào từ ngữ sinh mệnh mà sống kiếp thứ hai. Lý Diệp đối với điều này lại không đủ hài lòng. Dù sao, ngay cả gợi ý trên bảng điều khiển còn chưa xuất hiện. Hắn tuy đối với sự gia trì từ ngữ hiện tại của bản thân có phần tự tin, nhưng hắn tu hành đến nay đã hơn 500 năm, thiên địa linh căn mà hắn từng thấy chỉ có 3 gốc. Thật sự là vạn vạn không dám lơ là, để nó có bất kỳ sai sót nào. Nghĩ như vậy, Lý Diệp lật tay, một thần đỉnh đột nhiên hiện ra. Chương 562, trọc khí không nhiễm, hai họa không đến. Chương 562, trọc khí không nhiễm, hai họa không đến. Trên thân đỉnh, vốn chỉ là những phù điêu thảo mộc đơn thuần không ngừng biến hóa, nay lại biến thành sự diễn hóa liên tục, có từng gốc các loại thảo mộc linh hoa từ hạt giống bắt đầu, đâm rễ nảy mầm, nở hoa kết quả, cuối cùng khô héo hóa thành bùn đất hòa vào ruộng đồng. Mỗi khi trải qua một vòng, mặc dù bản thân lực lượng của đỉnh không tăng lên, nhưng lại khiến cho lực lượng thảo mộc tích lũy của nó được tế luyện, trở nên càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng có thể sinh ra lực lượng khô héo của thảo mộc, hóa thành ấn ký không ngừng khắc sâu trong đỉnh, cứ như vậy mà nâng cao thần thông mà một thần đỉnh có được. Lý Diệp quan sát bảo vật này, đối với sự hiểu biết và vận dụng sinh cơ và tử ý của thảo mộc cũng không ngừng tiến bộ vượt bậc. Từ đó cũng cấu thành nên trùng thụ quyết, một pháp môn thống hợp tinh túy thần thông của một thần quyết làm nền tảng. Mà Lý Diệp có thể dùng trùng thụ quyết thúc đẩy hạt giống hư ảo, khiến nó phát huy ra các loại gia trì của từ ngữ, bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, đem tất cả những gì kẻ địch hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng, cuối cùng sinh cơ khô héo mà chết. Vậy thì tự nhiên cũng có thể loại bỏ những trở ngại trong đó, chỉ lấy pháp này làm phương pháp thúc đẩy sinh cơ linh thực, khiến nó nhanh chóng trưởng thành. Nếu chỉ là bù đắp tổn thất sinh cơ bản nguyên của linh thực, tự nhiên cũng không có chút trở ngại nào. Chỉ là, thủ đoạn này tuy nhanh, cũng cần tiêu hao thọ nguyên của bản thân, trước đó chưa từng gặp qua linh thực nào cần Lý Diệp phải làm ra sự hy sinh này. Cây liễu nhỏ này vẫn là cây đầu tiên. Lý Diệp trong tay pháp quyết biến hóa, một thần đỉnh đột nhiên hóa thành hình thái hai màu xanh biếc và vàng úa lưu chuyển, theo pháp quyết của hắn thành hình, sắc vàng úa đột nhiên chuyển biến, chỉ còn lại màu xanh biếc thuần túy. Nền tảng vô hình từ trong cơ thể Lý Diệp không ngừng trôi đi, bảo đỉnh khẽ rung, một đạo bảo quang đột nhiên đánh ra, thẳng tắp rơi vào trên cây liễu. Trong nháy mắt, cành liễu vàng úa không thấy nửa chiếc lá liễu, thân cây tàn quyết, vỏ cây khô héo, sinh cơ nội liễm mà yếu ớt của thân cây đột nhiên bừng lên ánh sáng. Bên dưới mặt đất co quắp, chỉ có thể hấp thu địa lực yếu ớt, căn bản không thể thực hiện việc hấp thu chất dinh dưỡng củng cố thân cây, rễ từ từ mở rộng, bắt đầu hướng ra xung quanh. Giống như một bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh nặng, từ chỉ có thể ăn một ít nước và thức ăn, trong lúc dần dần hồi phục, lượng chất dinh dưỡng có thể ăn và hấp thu ngày càng nhiều, hồi phục càng ngày càng nhanh. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm. Ánh sáng xanh biếc không ngừng rót vào sinh cơ cho cây liễu nhỏ, thọ nguyên của bản thân Lý Diệp cũng giống như mở cống xả nước mà không ngừng chút xuống. Bản nguyên sinh cơ bị tổn hại của cây liễu nhỏ được bổ sung, rễ cây chân chính hồi phục cắm rễ vào lòng đất, sắc khô héo trên vỏ cây từ từ nhạt đi, ngay cả những cành liễu khô héo kia cũng leo lên một chút màu xanh. Từng đạo chồi non nhỏ bé bắt đầu xuất hiện. Đang vào lúc này, đáy mắt Lý Diệp cuối cùng hiện ra thông tin trên bảng. Ngươi dùng thủ pháp tuyệt vời trồng thành công linh thực cấp 5 á chủng liễu cam lộ dương liễu tịnh trọc liễu thành công kích phát sinh cơ của nó khiến nó đâm rễ nảy mầm, kinh nghiệm 500. Linh thực cấp 5 á chủng liễu cam lộ dương liễu tịnh trọc liễu sinh cơ trắng đại, ngươi đạt được tịnh trọc linh ẩn 1. Ngươi tận mắt chứng kiến linh thực cấp 5 á chủng liễu cam lộ dương liễu tịnh trọc liễu đâm rễ nảy mầm, lĩnh hội sâu sắc hơn, cố hóa linh ẩn 1. Trải qua nhiều lần cảm ngộ huyền diệu mà từ ngữ thảo một cố hóa tiến độ phản hồi mang đến, Lý Diệp vốn tưởng rằng bản thân đã sớm quen thuộc. Nhưng theo khoảnh khắc này, khi trồng thành công cây tịnh trọc liễu này, Lý Diệp vẫn chỉ cảm thấy thức hải chấn động, bản thân liền đột nhiên quên đi rất nhiều, đầu nhập vào một góc độ hoàn toàn mới. Đó là một gốc cây dương liễu sừng sững trên đảo, cành liễu không tính là tươi tốt nhưng gốc rễ xanh biết sinh cơ rạt rào, khẽ lay động trong gió. Mưa gió, sóng biển gào thét, thậm chí sấm sét bộc phát đều không thể đến gần nó nửa phần, đem các loại thai họa hóa giải, chạm vào một chút, liền bị hóa đi. Chỉ còn lại những giọt cam lộ thuần túy mà ôn hòa rơi vào trên thân nó, hóa thành bổ ích ôn hòa, tưới nhuần sinh cơ của nó. Ở nơi nó đứng, giống như có lực lượng vô hình bao phủ, các loại tạp chất ô uế do hoạt động của sinh linh và sự thay đổi của khí tượng mang đến không có chút quan hệ nào với nó. Xung quanh giống như tịnh thổ, không bị bụi bặm, không bị tai họa. Nếu có sinh linh đến có thể uống một giọt cam lộ tích trữ trên cành liễu của nó, thậm chí hái được một cành liễu, lập tức liền toàn thân khí tức thanh linh, cho khí đều tan biến. Cho dù không có bất kỳ thay đổi tu vi nào, cũng đã được điểm hóa, có thể có cơ hội nhập đạo. Sự thần diệu này khác xa với cây không giới thụ kia, bao trùm một phương bằng lực lượng giới vực có thể nói là hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có được uy lực thần diệu khó có thể tưởng tượng được. Lý Diệp mới chỉ cảm nhận trong chốc lát, trong khoảnh khắc tiếp theo ý niệm liền đột nhiên quay trở lại, ánh mắt trong suốt, tựa hồ có vài phần ý tứ thanh tịnh. Ngay sau đó, hắn hoàn hồn lại, nhìn về phía cây tịnh trọc liêu, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Quả nhiên như ta nghĩ, cây này thật sự có liên quan đến cành liêu trong truyền thuyết. Cho dù chỉ là cảm ngộ ngắn ngủi một lát, dáng vẻ trọc khí không nhiễm, hai họa không đến của cây dương liêu ở nơi nó đứng, lại thật sự khiến hắn có vài phần kinh ngạc. Kể cả chỉ nói riêng về sự kỳ diệu của việc hóa đi trọc khí, cũng đủ để hắn được lợi vô cùng. Cho dù tu hành đến nguyên anh cảnh giới, tu sĩ vẫn đang đi trên con đường không ngừng tinh luyện pháp lực chân nguyên, tinh khiết thể phách huyết đủ. Ngày thường các loại sử dụng đều là cẩn thận chế biến linh vật tinh khiết, ngay cả đan dược luyện chế cũng theo đuổi không có độc tính, không nhiễm pháp lực. Nếu chỉ cần ở trong phạm vi của cây này thì có thể đạt được hiệu quả này, ngày thường tu hành nuốt linh khí, liền có thể tiết kiệm rất nhiều công sức tinh luyện pháp lực, đủ để hiệu quả tu hành lên một tầm cao mới. Chưa kể, lấy công dụng của cành liễu, cam lộ mà nó sản xuất ra còn tốt hơn. Có cây này, ngày thường dùng đại trận thu thập cam lộ do nó sản xuất, rồi trộn vào trong linh vũ, tinh phách thảo mộc trong núi liền có thể hóa đi tạp khí, lại được điểm hóa. Như vậy thần trí thanh minh, mục khí thuần túy, tư chất tu hành sẽ tiến bộ vượt bậc. Lý Diệp có chút hưng phấn, thậm chí còn cân nhắc đến công dụng của cam lộ, dùng để tưới tiêu cho linh điền cấp 3, 4, có lẽ có thể khiến cho linh thực mà hắn trồng trọt trong đó kích hoạt khả năng thanh linh sinh ra linh tính cũng tăng lên. Kinh doanh như vậy mấy trăm năm, có lẽ cũng đủ để dựa vào thảo mộc đầy núi thành linh, thật sự mở một tòa đạo tràng rồi. Mà điều thực sự khiến Lý Diệp có chút tưởng tượng là, cây này tuy có tên là tịnh trọc liễu, nhưng trong cảm ngộ, nó rõ ràng có vài phần ý vị không bị bụi bặm, không bị tai họa. Cho dù cảm ngộ ngắn ngủi không thể xác định hoàn toàn, nhưng cây này nếu có thể trưởng thành đến cấp 4, nói không chừng liền ngay cả thiên kiếp cũng có thể hóa đi vài phần uy năng. Tu đến cấp bậc hóa thần, nguy cơ thiên kiếp càng hơn một bậc, ngoài tâm ma kiếp, lôi kiếp ra, càng có một đạo linh khí kiếp mà người nắm giữ thiên địa linh khí phải trải qua. Tổng cộng 3 đại kiếp nạn, mỗi một đạo đều nguy cơ từ phía, nếu có thể giảm bớt một phen, Lý Diệp cho dù đột phá bội bảng, cũng có thể ứng phó một cách bình tĩnh, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Việc này chỉ có thể đợi đến khi tịnh trọc liêu thăng đến cấp 4 mới có thể có kết luận, không bằng trước thử xem công dụng của tịnh trọc linh ẩn này như thế nào. Hết chương, nhà có chút việc gấp, nhà có chút việc gấp chương 563, gần như tiên thiên chương 563, gần như tiên thiên tu hành nhiều năm, những điều mới mẻ nhìn thấy mang đến sự dao động cảm xúc ngày càng ít đi, nhưng cơ duyên lớn lao như vậy trước mắt, hắn lại có chút tìm lại được sự vui sướng của những năm đầu tiên, khi lần đầu tiên gieo trồng không giới thụ, nhìn nó đâm chồi nảy lộc, bảng điều khiển hiện ra vô số gợi ý mà cái tịnh trọc linh ẩn này cũng giống như không giới linh ẩn năm xưa, khiến hắn thêm phần mong đợi. Trong lòng vừa động, từ bảng điều khiển lấy linh ẩn ra. Ánh sáng linh động, trước mặt Lý Diệp liền hiện ra một đạo linh ẩn thuần khiết có màu xanh nhạt, tựa như cảnh liêu đung đưa, tản ra ẩn ẩn có ánh sáng vô hình bao phủ. Nó không giống như không giới linh ẩn bá đạo kia, vừa hiện ra liền khiến cây cỏ xung quanh tối dạng, nhưng cũng có sự thần diệu khác biệt. Vừa hiện ra, linh khí cây cỏ xung quanh liền tụ tập tới, nhưng khi chạm vào ánh sáng vô hình mà nó phát ra, đột nhiên nhẹ bẫng, trở nên càng thêm phần thuần khiết, thanh khiết. Mới thực sự tụ tập đến xung quanh tịnh trọc linh ẩn, vây quanh đạo linh quang nhạt xanh này, khiến nó càng thêm ngưng tụ, ngay cả ánh sáng vô hình tản ra cũng có vẻ càng thêm rõ ràng. Mà điều thực sự khiến Lý Diệp có chút kinh ngạc là, cho dù chỉ là tụ tập quanh tịnh trọc linh ẩn này, thông qua ánh sáng đó, linh khí vậy mà lại càng thêm thuần khiết. So với việc Lý Diệp tu hành thường ngày, gia tăng luyện hóa ngưng luyện, nạp vào pháp lực chân nguyên quả thực tích lũy đã gần như giống nhau. Cần phải biết, với trình độ trận đạo của Lý Diệp, trận pháp phụ trợ tu hành mà hắn thiết lập cho bản thân, gần như đã đạt đến mức hoàn mỹ của cấp bậc tứ giai. Linh khí tụ tập mà đến vừa tinh khiết vừa hùng hậu, đã tiết kiệm được rất nhiều công phu tu hành, hiệu quả hô hấp tu hành khá cao. Nhưng cho dù như vậy, linh khí của nhân gian giới và tình trạng thịnh vượng của vạn năm trước rốt cuộc không thể so sánh được, không chỉ là vấn đề về cấp độ nồng độ linh khí, mà còn khó tránh khỏi có nhiều trọc khí của thế gian lẫn lộn, tu hành cần không ít công phu để luyện hóa mới có thể đạt đến sự thuần khiết, không làm tổn hại căn cơ. Chỉ đến cấp độ như Lý Diệp, An Mặc, sử dụng đều là do bản thân tự mình bồi dưỡng, luyện chế mới có được linh cơ thuần khiết. Nhưng bị giới hạn bởi môi trường vốn có của nhân gian giới, một chút trọc khí cho dù khó tránh khỏi, khi tu hành chỉ cần luyện hóa một chút là không có trở ngại. Đặc biệt là thân mang hấp thu thích ứng những từ ngữ này ra chỉ, tu hành đến nay, Lý Diệp đã không cần phải lo lắng quá nhiều về những tạp khí này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người tu hành nếu có thể không dính vào trọc khí thế tục, chính là gần như tiên thiên, đối với linh khí của trời đất phải có cảm ứng thân thiết khác biệt, trong tu hành có rất nhiều lợi ích. Không nói xa xôi về sự thay đổi thể chất, đối với phạm vi và loại linh khí điều động khi tiến cấp hóa thần, cũng có một chút ảnh hưởng. Một tia tịnh trọc linh ẩn có thể ảnh hưởng đến phạm vi linh khí cực nhỏ, phạm vi đại khái cũng chỉ là vài tấc xung quanh mà thôi, chỉ có linh khí bị nó hấp dẫn đến gần như vây quanh hắn, mới có thể thanh khiết hơn một chút. Nhưng tịnh trọc linh ẩn vốn là dùng để hấp thu, nếu muốn cân nhắc phạm vi ảnh hưởng, thứ thực sự nên trông cậy chính là bản thân tịnh trọc liễu mới đúng. Sự thay đổi lần này cũng chỉ là nhìn thấy một phần nhỏ, để thấy được hiệu dụng đại khái của tịnh trọc linh ẩn. Mà càng khiến Lý Diệp có chút bất ngờ là, ngoài những thay đổi này ra, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại sinh cơ khác biệt tương tự như không giới linh ẩn từ trong tinh khí màu xanh nhạt này. Kỳ lạ, Chẳng lẽ linh ẩn do những linh căn của trời đất này sản sinh đều có công dụng đó sao? Lý Diệp lẩm bẩm, nhưng lại không do dự nữa, há miệng liền đem tịnh chọc linh ẩn nuốt vào bụng. Tính chất của tịnh chọc linh ẩn thanh khiết, gần như là chạm vào hắn trong nháy mắt, liền dễ dàng hòa vào trong máu thịt, pháp lực của hắn nhanh chóng lan tràn khắp người. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy như có mưa móc vô hình từ trên trời giáng xuống, tẩy rửa toàn thân tứ chi bách hải của hắn, vô số những điều không hài hòa mà trên người hắn dựa vào thiên phú của thân thể để khống chế áp chế, vào lúc này cải thiện nhanh chóng. Một thân máu thịt trong suốt, xương vốn đã có ánh sáng ngọc càng thêm ôn nhuận, pháp lực chân nguyên cũng hiện ra vài phần thanh khiết. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, từng sợi chọc khí bài trừ, bị linh khí đại trận xung kích, liền lập tức tiêu tan. Đột nhiên mở mắt, Lý Diệp đứng dậy, cùng với Nguyên Anh trong cơ thể hoạt động thân thể, thần tình có chút kinh ngạc. Với việc ta ăn mặc, sử dụng hàng ngày và định kỳ có không giới linh ẩn tẩy luyện pháp lực, tăng thêm sinh cơ thọ nguyên cho thân thể, trên đời có thể so với ta sợ rằng cũng không có mấy người. Điều kiện tu hành như vậy, gần như đã là hoàn mỹ, chỉ còn lại linh cơ thuần khiết. Nhưng sau khi được linh ẩn này tẩy luyện, vậy mà còn có thể có thân thể thanh khiết như vậy, chút bỏ gánh nặng không biết từ đâu mà đến, xua tan ý vị của một thân trọc khí. Hắn cảm nhận được sự vận hành trôi chảy của khí huyết, pháp lực, ngay cả Nguyên Anh cũng ẩn ẩn ngưng luyện một chút. Nói xong, lại đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, xem ra việc tu hành thường ngày của ta không phải là không dính trọc khí, mà chỉ là với cảnh giới hiện tại của ta chỉ có thể làm được như vậy, nếu có thể càng thêm thuần khiết, chắc chắn có thể khiến trạng thái tu vi tiếp cận cảm nhận mà chỉ có cảnh giới cao hơn mới có. Như vậy có thể càng gần với trời đất, từng bước đem sự thay đổi của linh khí trời đất nắm trong lòng bàn tay. Cứ như vậy lâu dài dùng tịnh chọc linh ẩn tẩy luyện, thể chất của bản thân chắc chắn sẽ có thay đổi. Có lẽ đối với việc đột phá hóa thần thậm chí là tiến giai cao hơn cũng có một chút giúp đỡ. Tài nguyên ngũ giai của nhân gian giới là sự tồn tại hiếm có, linh vật hóa thần lại càng là chỉ thấy vài lời miêu tả mà không thấy nửa điểm dấu vết. Hiện nay, các vực có thể xuất hiện một hóa thần, có lẽ đã là cực hạn của cơ duyên của khu vực đó. Nếu như hóa thần xuất thân từ tông môn đó, nói không chừng còn có một số bí truyền còn lại để giúp hậu bối tông môn bước ra bước đó. Nhưng giống như Nam Cương, ngay cả linh mạch ngũ giai cũng không có, vị Uyuu trúc kia vậy mà vẫn có thể đột phá hóa thần, trời biết hắn rốt cuộc là từ đâu mà có được cơ duyên. Lý Diệp đối với linh vật hóa thần đã không còn quá nhiều mong đợi, theo những cô nhân trong núi lần lượt qua đời, từng bước dùng thanh linh điểm hóa thành đạo của tinh phách cây có thay thế thống lĩnh các việc của Bình Dương Sơn. Từ đó gần như không còn vướng bận gì về thế tục, có thể nói là không vướng bận. Hắn đã có ý nghĩ sau khi tu vi đi đến bước đó, liền chỉ một lòng thu thập linh thực, bế quan tu hành trong núi, dựa vào sự tích lũy của nước chảy đá mòn để tiến tới hóa thần. Bất kể cần bao nhiêu năm, trong trường hợp có không giới linh ẩn không ngừng bổ ích, pháp lực tu vi của hắn cuối cùng vẫn đang không ngừng chất biến, cho dù theo tu vi của hắn càng cao không còn rõ ràng như vậy, cũng sẽ luôn có cơ hội bước ra bước đó. Dù sao so với việc theo đuổi cơ duyên hư vô mà mịt, tiêu hao tinh lực, tu hành ổn thỏa như vậy, đối với người có thọ nguyên có thể nói là vô tận như hắn, vốn là một lựa chọn rất bình thường. Cũng không cần tốn nhiều tâm tư, cùng những kẻ có hy vọng hóa thần khác ở Nam Cương đi liều mạng cạnh tranh, đánh nhau đến chết sống. Ý nghĩ này, theo sau khi có thêm một gốc tịnh chọc liễu, dường như cũng càng khả thi hơn một chút. Mà ngoài ra, theo sau khi tịnh chọc linh ẩn tẩy luyện chọc khí thuần khiết thể chất, một loại lực lượng quen thuộc và độc đáo hiện ra, hóa vào trong nhục thân của Lý Diệp, khiến thọ nguyên của Lý Diệp dưới tác dụng của nó, lặng lẽ tăng trưởng thêm một năm. Hết chương, chương 564, được lũng vọng thuộc chương 564, được lũng vọng thuộc không ngờ, lần này lại có được gốc rễ linh căn đất trời thứ hai, liều chọc tịnh. Tính chất của nó và linh vận chọc tịnh khác hẳn với linh vận không giới, vốn có phần bá đạo của thụ không giới, mang theo biến hóa của sinh cơ và hư không, lại tăng thêm cho hắn một năm thọ nguyên. Như vậy coi như đã phá vỡ suy đoán của Lý Diệp khi hắn có một gốc rễ linh căn đất trời. Xem ra, hiệu quả tăng thọ này có khả năng rất lớn là tác dụng vốn có của linh căn đất trời sau khi rút linh vận trong bảng. Lý Diệp sơ cảm, sau khi suy nghĩ một hồi, vui vẻ chấp nhận sự kinh hỉ này. Nghĩa là, chỉ cần bồi dưỡng liêu trọc tịnh đến bậc 4, thì về sau thọ nguyên hắn có được sẽ tăng lên gấp bội. Thọ nguyên tích lũy càng nhanh, không chỉ không cần lo lắng chuyện già chết, mà khi sử dụng các thần thông cần tiêu hao thọ nguyên như quyết trồng cây, cũng có thể bất lo lắng. Mà như vậy, hắn có thể càng yên tâm mà thử suy diễn pháp môn lấy thọ nguyên làm cơ sở, để tích lũy át chủ bài cho mình. Trước đây, trong trận chiến với Quách Thính Hàn, quyết trồng cây của hắn từ khi tự sáng tạo ra, lần đầu tiên bị áp chế hiệu quả. Cho dù ban đầu đã dùng thọ nguyên thúc đẩy, lại có các loại từ ngữ gia trì, hiệu suất linh thực hấp thu mọi tích lũy của một tu sĩ, tốc độ trưởng thành có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trước mặt thần thông mà Kim Văn Miết Sát có được, lại cứng rắn đánh Quách Thính Hàn trở tay không kịp, vẫn bị hắn tạm thời áp chế. Nếu không phải sau đó chiến đấu kịch liệt, hắn căn bản không có sức lực hóa giải linh thực đã lớn lên một mức độ nhất định trong cơ thể. Lý Diệp gần như có thể khẳng định, chỉ cần cho Quách Thính Hàn cơ hội thở dốc, pháp môn này có khả năng lớn sẽ bị hắn mượn uy năng của Kim Văn Miết Sát mà giải quyết. Điều này đủ để chứng minh, pháp này của quyết trồng cây trong cùng cảnh giới đã đủ hành hành, nhưng đối mặt với kẻ tu vi cao hơn mình, e rằng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không cần phải quyết chiến nhanh chóng, với năng lực của Lý Diệp, hiện tại đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới vốn không cần dùng đến quyết trồng cây đã có thể đánh bại, giết chết hắn. Điều hắn thực sự cần, vẫn là đối với những kẻ tu vi cao hơn mình, đều có thể có được thủ đoạn uy hiếp. Nếu không, cho dù bảng của mình không có lo lắng bị lộ, nhưng vì nó mà mang đến các loại phản hồi linh thực, khiến bản thân trường sinh cửu thị, những lợi ích này vẫn có khả năng bị người khác phát hiện. Người khác không biết bảng tồn tại, nhưng cũng biết đến tìm hắn đoạt cơ duyên. Hắn đương nhiên vẫn phải có một tay, khiến bọn chúng kiêng rẻ mà ném chuột, ẩn giấu bản lĩnh. Chuyện này vẫn phải làm văn chương trên sự biến hóa của sinh tử khô héo và chuyện thọ nguyên này. Lý Diệp xoa cằm, trong lòng nghĩ như vậy. Mấy trận chiến liên tiếp này, lại đem Liễu Trọng Tịnh từ quỷ môn quan kéo trở về trùng sống, tiêu hao không ít thọ nguyên của hắn, gần ngàn năm. Lúc này tuy đã có vài phần ý tưởng, nhưng vẫn cần phải tu hành ổn định thêm một thời gian, đợi hai gốc rễ linh căn đất trời giúp hắn khôi phục thêm chút thọ nguyên, rồi mới thử. Chỉ là như vậy, hắn lại không nhịn được mà có chút chưa thỏa mãn mà nghĩ nhiều, một đạo linh vận này chỉ tăng thọ một năm vẫn còn hơi chậm, nếu có loại linh căn đất trời nào một lần có thể tăng thọ nhiều hơn thì tốt biết bao. Theo như tính toán như vậy, nếu mỗi một gốc rễ linh căn đất trời mà linh vận có được đều có hiệu quả tăng thọ, vậy thì Đại Xuân vốn nổi danh với thọ mệnh lâu dài, thần thông có được đa phần trực tiếp liên quan đến thọ nguyên, một lần phản hồi linh vận sẽ tăng thêm cho ta bao nhiêu thọ nguyên. Những linh căn đất trời khác có lẽ vì vị cách của nó, hoặc là vì thuộc tính mục, cho dù thần thông không liên quan, thì cũng là trời sinh mang theo tác dụng bổ ích thọ nguyên. Nhưng nếu đổi thành cái vốn có thần diệu, đã có hiệu quả tăng thọ, có lẽ lại có khác biệt. Nhân sâm quả thụ, bàn đào thụ những thứ tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ linh khí nhân gian không nuôi nổi, chưa từng thấy trong điện tịch nào thì thôi. Vì sao Đại Xuân lại không có gì đặc biệt ngoài sinh cơ thọ mệnh, cũng chưa từng nghe thấy tung tích của á trùng? Lý Diệp cân nhắc chuyện này, nhất thời có chút đau lòng. Theo như hắn biết, dường như ngay cả trong Trường Thanh Tông nổi danh với đạo sinh cơ thuộc một cũng không có tung tích của cây này. Trước khi lấy được một nhiệt dương trong buổi đấu giá, trên thực tế với sự tích lũy thế lực của Trường Thanh Tông, lại ngay cả một gốc rễ linh căn đất trời trấn áp khí vận cũng không có. Cũng không biết vị tu sĩ họ là đã lấy ra một nhiệt dương lúc trước rốt cuộc đã tìm thấy thứ này ở đâu. Nếu không phải Đỗ Dịch Đan quá nôn nóng, ngay cả buổi giao dịch riêng cũng không muốn đợi đến khi hoàn thành đã ra tay, khiến hắn chỉ có thể rời đi, nói không chừng Lý Diệp đã trao đổi riêng với hắn một phen. Cho dù chỉ có một chút khả năng, nhưng cơ hội này đổi lấy một manh mối có thể ươm mầm linh căn đất trời, đối với hắn mà nói cũng có giá trị to lớn. Nếu thật sự có thể thu hoạch thêm, số lượng linh căn đất trời có được càng nhiều, có thể thực sự lăn cầu tuyết, khiến hắn nhanh chóng bước lên đỉnh cao của cõi này. Chuyện này vẫn nên đợi đã. Ánh mắt Lý Diệp khẽ động, nghĩ một hồi vẫn chọn không đổi. Hắn thực sự không xác định vị tu sĩ họ La và Trường Thanh Tông rốt cuộc có quan hệ gì, nếu đối phương có gài bẫy, bản thân mạo muội liên hệ, nói không chừng còn dẫn Đỗ Dịch Đan đến. Hiện tại các vực động loạn, nhìn từ tình báo, Trường Thanh Tông dường như được lợi không nhỏ từ việc Nam vực giao hội. Ai cũng không rõ hiện tại nội tình tông môn của bọn chúng rốt cuộc như thế nào. Cho dù Lý Diệp tự tin với tu vi của mình đến đâu, cũng sẽ không mạo hiểm khả năng bị mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ trung kỳ vây công, mà đi tìm kiếm manh mối. Chi bằng đợi hắn đột phá Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, có thực lực tuyệt đối áp chế Trường Thanh Tông, rồi mới cân nhắc. Cảm nhận được diệu dụng của linh vận Trọng Tịnh, Lý Diệp lại dùng thuật linh thực đem Liễu Trọng Tịnh đã phục hồi sinh cơ, nhanh chóng hấp thu linh khí nuôi dưỡng trưởng thành mà chăm sóc cẩn thận một phen. Nhìn cây này với tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng lớn lên, cành liễu đung đưa, ẩn ẩn có hào quang vô hình tự thân cây tỏa ra, nhuận bật vô thanh mà thanh lọc linh khí xung quanh từng lần, trở nên trong trẻo và thuần khiết. Từ đó tụ tập xung quanh, liền bám vào cành liễu, ẩn ẩn có xu hướng ngưng tụ thành xương. Cho dù không đi hồi tưởng truyền thuyết, Lý Diệp vừa rồi cũng là trong cảm ngộ mà cố định từ ngữ phản hồi mà thấy thoáng qua thần diệu mà cây này ngưng tụ ra cam lộ. Thấy những điểm nhỏ bé này liền ngưng tụ, tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn từ trước đến nay thích tự mình mày mò vài thứ linh trà. Cam lộ này cho dù không bằng hiệu quả linh vận, nếu thu thập lại, dùng để pha trà, e rằng cũng là hương vị vô tận. Ngay thường thỉnh thoảng uống, chắc chắn cũng có lợi lớn cho việc tu hành của hắn. Một nhà cất giữ hai phần bảo vật bậc năm, linh miết đảo này quả nhiên nội tình thâm hậu vô cùng a. Lý Diệp vẻ mặt cảm thán, cũng không biết thế lực Đông Hải đều dày như vậy, hay là linh miết đảo chỉ là một trường hợp đặc biệt. Về sau nếu có cơ hội, vẫn có thể tiếp tục thăm dò. Nếu lại có một gốc bảo thụ, vậy có thể thành đạo rồi. Hắn lẩm bẩm, điều động đại trận lập tức di chuyển đi. Hiện tại Liễu Trọng Tịnh sinh cơ phục hồi, ở trong hoàn cảnh tốt như vậy cũng là thời kỳ tăng trưởng tốc độ cao, bậc 1, bậc 2 thậm chí bậc 3 ước chừng cũng không cần quá lâu đã có thể vượt qua. Chờ thêm một thời gian rồi tới thu hoạch là được, trong tay hắn còn có túi trữ vật của mấy nguyên anh linh miết đảo còn chưa dọn dẹp a. Hết chương, chương 565, thu hoạch phong phú chương 565, thu hoạch phong phú trong kho báu, Lý Diệp khi mới bước vào đã dùng thần thức xem qua đại khái các loại vật phẩm. Tuy rằng phong phú, nhưng ngoại trừ Liễu Vũ Tịnh chọc ra thì không có gì khác khiến hắn kinh hỉ. Nhưng hai chữ phong phú này lại hàm lượng vàng cực lớn. Cho dù Lý Diệp có thể trực tiếp sử dụng tài nguyên chiếm tỷ lệ không nhiều, dù sao nếu thật sự có bảo vật mà nguyên anh tu sĩ có thể trực tiếp luyện hóa, thì mấy người ở linh miết đảo trước đó đã nên dùng hết rồi mới đúng. Nhưng với kỹ nghệ đan đạo của hắn, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nếu sử dụng tốt thì cũng có thể vắt ra một ít bảo dược tu hành. Có lẽ có thể khiến tu vi của hắn tinh tiến thêm một bậc, như vậy thì không uổng phí hắn một phen nhu đồ. Mà ngoài ra, các tài nguyên khác dùng để đầu tư vào việc kinh doanh bình dương sơn, trồng trọt các loại linh thực trong núi, bồi dưỡng từng cái tinh phách thảo mục, hiệu quả mang lại cũng rất đáng kinh ngạc. Đủ để khiến thế lực dưới trướng hắn trong thời gian ngắn có sự tăng vọt to lớn. Trong những năm gần đây, quần sơn xích địa thậm chí là các khu vực lân cận được linh mạch cấp 4 ban phúc, môi trường linh khí được cải thiện rất nhiều, những người ở nơi này sinh ra đời sau trong đó có số lượng người có linh căn tăng lên rõ rệt. Các thế lực lớn nhỏ của bốn nước, đặc biệt là trong các gia tộc, nếu có hậu bối tư chất không tồi cũng sẽ nỗ lực thử đưa đến Bình Dương Sơn. Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, trong số các đệ tử trong núi, những người có tư chất tốt có thể nói là thường xuyên xuất hiện. Lý Diệp cũng có ý thu thập một số người có linh căn hỏa, một ưu tú để truyền tu Tùng Hà kiếm quyết, nhiều năm như vậy cũng đã có chút thành quả, hiện tại tài nguyên đến thì bồi dưỡng ra mấy kim đan cũng không phải là chuyện khó. Thêm vào đó có thể được lợi ích tương tự, thậm chí sau này có thể nhận được phúc trạch thần diệu của Liễu Vũ Tịnh chọc ngoài không giới thụ. Nhân tộc tu sĩ và tinh quái đều có thể trưởng thành ra một đám chiến lược kim đan để chống đỡ Bình Dương Sơn một chuyện. Họ trong đó mỗi người chọn ra nhân thủ, một nhóm cố thủ trong núi, một nhóm phái đi linh miết đảo, cố định qua lại tài nguyên, hai vực hỗ thông hỗ trợ để thực hiện luân phiên. Thế lực dưới trướng Lý Diệp coi như là triệt để đứng vững. Nghĩ đến đây, Lý Diệp liền không khỏi nghĩ đến mấy vị cố nhân dưới trướng hắn, bọn họ hiện tại hoặc là thọ nguyên đã tận hóa thành hoàng thổ, hoặc là buông bỏ chuyện trong tay, hoặc là cố thủ động phủ, hoặc là trở về trong gia tộc, để vượt qua sinh mệnh còn lại không nhiều. Nếu như bọn họ có thể sớm hơn chịu đựng đến lúc này, cho dù tư chất có hơi kém một chút, Lý Diệp chưa chắc không thể dựa vào tài nguyên linh miết đảo giúp bọn họ cứng rắn bồi dưỡng một lần kim đan. Cho dù không thành, còn có hóa kim đan loại bảo mệnh này, chưa chắc đã không đột phá được. Chỉ cần có thể chân chính bước vào kim đan, dựa vào tu hành sau này mỗi khi tinh tiến thì có thể tăng thọ một lần nữa, có thể sống lâu hơn. Chỉ là chuyện này, Lý Diệp trong đầu ý niệm lóe lên, liền là cười phức tạp, thở dài một hơi. Mấy vị cố nhân trong đó quản sự dưới trướng thậm chí là tỷ nữ bên cạnh đều đã muốn rời khỏi hắn, trong lòng hắn vẫn còn có mấy phần kháng cự với loại cô độc này. Đến mức ngay cả giả thiết như vậy cũng hiện ra, có chút ý vị ngây thơ. Nhưng chuyện trên đời vốn là có tiết lối, đối với người tu hành trường sinh mà nói càng là con đường tất yếu, hắn chỉ có thể chấp nhận. Mà so với việc phân phối bảo vật lương thực đã xác định khá rõ ràng này, Lý Diệp càng mong đợi thực tế vẫn là nội dung mà tàng thư các của Linh Miết Đảo có thể sắp xếp ra. Phong cách công pháp Đông Hải và Nam Cương khác nhau rất lớn, các loại bí pháp thần thông, bách nghệ truyền thừa có thể mở rộng tầm mắt của Lý Diệp, làm phong phú thủ đoạn. Hắn có chút ý tưởng, từ pháp môn luyện hóa bản mệnh linh thú mà xuất phát, đem không giới thụ, Liêu Du Tịnh chọc luyện hóa thành bản mệnh linh thú, ý niệm này cũng mong có thể lấy được công pháp như Ngư Xà Du Hải Kinh để khai sáng một hai. Ngoài ra, quan trọng hơn là, cái Mai Kim Văn Miết Đường Đường là chí bảo cấp 5, hắn cầm trong tay liền thành một khối đá vụn. Chỉ có bị Thanh Hoa một thần hỏa làm bị thương bên trong, lúc này mới bị ép đến mức có chút phản ứng. Nếu không mặc cho ngươi pháp lực rót vào, thử luyện hóa, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Muốn lợi dụng nó, phần lớn vẫn là chỉ có thể trông cậy vào xem có thể từ trong truyền thừa của Linh Miết Đạo ra tay, tìm được pháp môn hay không. Nếu không, nơi duy nhất còn lại hắn vận dụng cái mai rùa nhỏ kia, dường như cũng chỉ còn lại dựa vào độ cứng của nó xem như pháp khí gạch để đập người, hoặc là thời khắc then chốt dùng để bảo vệ yếu hại điểm này ra. Các loại thu hoạch của Linh Miết Đạo vẫn còn đang được sắp xếp, sách tàng loại này bản thân bọn họ đã có phân loại, để người kiểm kê vận về là được. Mà tuy rằng phải đợi một đám nhân thủ vận chuyển bảo vật mà trở về còn cần một chút thời gian, trong tay hắn lại có di vật của mấy vị trưởng lão Linh Miết Đảo có thể xem. Trong đó có lẽ cũng có một số pháp môn để lại, ví dụ như phù lục mà Kim Lam Chu khi xưa ở trong di tàng Hàn Đảo chân quân điều khiển Mai Kim Văn Miết, có thể giúp Lý Diệp vào được cửa luyện hóa bảo vật này. Cân nhắc đến thân phận tu vi đặt ở đó, trong túi chữ vật có tích lũy gì cũng có thể phân biệt đại khái. Lý Diệp trước tiên mở túi chữ vật của Tạ Hâm Lôi, Thạch Tử Ngang. Không ngoài dự liệu, bọn họ là nguyên anh hậu tiến, thậm chí trong đó xếp hạng cuối cùng của Thạch Tử Ngang đột phá nguyên anh còn chưa tới 100 năm. Trong bảo vật để lại không có bảo vật đặc thù gì, chẳng qua là linh vật khá phổ biến, theo công pháp khác nhau mà có sở thích khác nhau mà thôi. Bản thân pháp bảo của bọn họ trong đại chiến trước đó cũng bị tổn hại nghiêm trọng, bản mệnh pháp bảo đã không còn giá trị lợi dụng, còn lại lẻ tẻ một hai kiện, có lẽ có thể sửa đổi một phen, biến thành pháp khí dùng một lần, ban cho quản sự dưới trướng để phòng thân ở bên ngoài. Công pháp bí thuật không đáng kể, trong đó tuy có linh miết trấn hải quyết, cân nhắc đến Kim Lam Chu để lại rất có thể sẽ có ghi chú hoàn thiện hơn về ngọc giản công pháp, Lý Diệp cũng không đội lấy ra tham nộ. Tiếp theo lại làm sắp xếp, di vật của người này là chẳng tiêu thì giá trị phải cao hơn nhiều. Hắn khi xưa ở trong di tàng Hàn Đảo chân quân bị huyết sắt giáp binh đánh vỡ cái pháp bảo toán bản chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, sau này khôi phục đục thân sau đó lại trùng luyện một phen, miễn cưỡng duy trì được giai vị pháp bảo cấp 4. Có thể phụ trợ tính toán trận pháp diễn hóa, cũng có thể khắc ghi một đạo trận pháp nhỏ để làm tạm thời dùng. Tuy rằng uy lực có hạn hơn nữa phạm vi tác dụng cực nhỏ, nếu có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, cũng có thể có chút kỳ hiệu. Đối với Lý Diệp mà nói, vật này tuy là quá yếu, nhưng trong đó ý tưởng dùng để tham khảo một hai. Có lẽ trong khi suy diễn trận pháp kiếm trận, đối với cấu tạo cấm chế kiếm khí còn có thể có chút tác dụng, mà bảo vật còn lại của người này để lại thì không nhiều. Khi xưa chỉ còn một nguyên anh, đoạt xá sau đó thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục tu vi, trùng luyện pháp bảo, cho dù quá khứ có chút tích lũy nội tình cũng nên tiêu hao gần hết. Nhưng trận đạo truyền thừa của bản thân hắn, thậm chí là tích lũy các loại điện tịch và đồ lục trận đạo và pháp bảo trận đạo lại rất phong phú. Cho dù là Lý Diệp đã được truyền thừa của Hàn Đảo chân quân, từ trong đó cũng có không ít xa lạ, có thể tốt tham chiếu học tập một phen. Kinh nghiệm giá trị cần thiết cho trận đạo sau này mặc dù có thể nói là kinh khủng, các loại điển tịch này đưa đến tận cửa, nhưng cũng có thể khiến hắn kết hợp trận đạo truyền thừa của Hàn Đảo chân quân, khai sáng ra cái mới, tinh tiến một phen nữa. Chương 566, nắm giữ sự hạn chế chương 566, nắm giữ sự hạn chế trước kia quả thật không nghĩ tới, lao già Trạm Tiêu này lại có của cải siêu tầm phong phú đến vậy, thậm chí đạo thống trận pháp này dường như cũng là gia truyền của hắn, cũng không biết vì sao lại trở thành tán tu nhưng có nhiều điển tịch trận pháp được siêu tầm đến thế, hắn đến tuổi tác này, trận đạo cũng chỉ là cảnh giới tứ giai hạ phẩm, gần đến trung phẩm. Lý Diệp lắc đầu, có thể đem trận đạo vận dụng lực lượng tiên địa liên quan đến biến hóa hư không, tu luyện đến tứ giai, thiên tư của lão già Trạm Tiêu tự nhiên không thể kém đến mức nào. Trong số các tu sĩ cùng tuổi năm đó, cũng là thiên tài kiệt xuất, khiến người khác khó có thể với tới. Nhưng hắn có bộ sưu tập điện tịch trận pháp phong phú như vậy, lại chỉ dừng lại ở tứ giai hạ phẩm, đến lúc thọ nguyên sắp hết vẫn chưa bước ra bước đột phá. Vậy chỉ có thể nói, thiên tư của hắn có lẽ chỉ có thể chống đỡ hắn đến bước này. Có thể đột phá đến nguyên anh thì ai không phải là kẻ có thiên tư hơn người, có cơ duyên lớn. Đến sau nguyên anh, ngoại trừ mấy vị tu sĩ hóa thần duy nhất, gần như đã là tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Theo tài nguyên có thể cung cấp cho tu luyện ngày càng khan hiếm, các tu sĩ nguyên anh vẫn phải phân ra khác biệt. Hơn nữa, giữa thiên tài cũng có khác biệt. Đến bước này, có người đã dốc hết thiên tư của mình, còn có người lại vẫn là thiên tài trong cùng cấp bậc. Trạng tiêu này tuy có nền tảng sâu dày, nhưng dừng lại ở đây, cũng là cực hạn khi tài nguyên có được và tư chất của bản thân kết hợp với nhau. Như vậy, Lý Diệp mới có thể hiểu được vì sao Trạm Tiêu lại có sát ý với hắn như vậy. Nếu đổi thành hắn, tu vi và kỹ thuật trận đạo dừng lại ở một cảnh giới nào đó trong nhiều năm, mãi đến khi thọ nguyên không còn bao nhiêu, mới nhìn thấy một cơ duyên tiến thêm một bước. Nhưng lại bị một kẻ không biết từ đâu xuất hiện, lại còn trẻ hơn mình, kỹ thuật trận đạo còn hơn mình mấy phần cấp đi, thậm chí sau đó ngay cả địa vị quyền lực của tông môn mình cũng bị hắn từng chút một chiếm cứ. Đối mặt với một tên gần như cướp đoạt mấy việc quan trọng của mình như vậy, hắn sợ rằng cũng sẽ nảy sinh sát ý, hận không thể giết hắn rồi mới thôi. Mà Trạm Tiêu lúc đầu sở dĩ không ra tay, Lý Diệp phỏng chừng cũng là do phân thân khôi lỗi cơ bản đều ở trong động phủ Kim Lan Chu tu luyện không ra, cho dù có ý nghĩ cũng không đợi được cơ hội. Đồng thời, tên này bản thân đoạt xá trung sinh, tu vi lui sụt, bế quan khôi phục còn không kịp, cũng không có bản lĩnh dư thừa lớn như vậy, đến ám hại phân thân khôi lỗi. Nếu không nói chừng đều không đợi được đại chiến sau đó, phân thân khôi lỗi theo sau Kim Lan Chu trọng phản linh huyết đảo, bố trí đại trận mới có thể giải quyết hắn. Lý Diệp nghĩ đến đây, không khỏi nghĩ đến bản thân. Có bảng điều khiển, từ trước đến nay không ngừng thu thập, bồi dưỡng linh thực mới. Thiên tư tài tình của hắn so với đệ tử tầng dưới của Tử Huyền Tông năm đó lại không ngừng tiến bộ. Hiện tại lại có được một gốc linh căn thiên địa mới, tịnh trọng liễu, chẳng bao lâu nữa sẽ lại được một đạo từ ngữ độc nhất vô nhị gia tăng. So với người khác mỗi khi đi lên một bước đều không ngừng dốc hết tất cả tiềm năng của bản thân, nhưng hắn Lý Diệp không ngừng tiến lên, lại cũng luôn nâng cao giới hạn tiềm năng của bản thân. Đường lên tiên lộ tuy đầy gian nan, may mà hắn rốt cuộc có một con đường thông thiên độc đáo. Chỉ cần còn sống, cuối cùng có vài phần cơ hội thành đạo. Đem tất cả điện tịch trận pháp và đồ lục do Trạm Tiêu để lại phân loại cẩn thận thu lại, Lý Diệp tiếp tục thu dọn chiến lợi phẩm. Lúc trước Quách Thính Hàn lấy nguyên anh của bản thân làm tế phẩm, kích phát kim văn miết sắc bên trong tiềm tàng ngũ giai kim miết tinh phách, kéo theo cả nhục thân và tất cả di vật của hắn đều bị nó cuốn đi. Đa phần là đều rơi vào tay Kim Lan Chu. Cuối cùng tìm kiếm di vật, quả thật cũng phát hiện ra hai kiện pháp khí chữ vật. Lý Diệp lần lượt mở ra, lập tức liền thấy được mấy phần khác biệt. Trong đó một kiện bên trong trống rỗng, cái gì cũng không còn. Trong một kiện pháp khí chữ vật khác, phàm là bảo vật tư lương thích hợp cho Kim Lan Chu luyện hóa hắn không thấy được một cái, phòng trường toàn bộ đều được dùng để bọn họ khôi phục thương thế. Mà phù lục thì sớm đã tiêu hao gần hết trong quá trình thử phá trận và đấu pháp trước đó, đặc biệt là phá cấm phù chân quý nhất, một tờ cũng không còn. Chỉ là các loại linh vật lẻ tẻ dùng để luyện khí, chế phù có thể nói là siêu tầm phong phú, số lượng không ít. Những thứ này còn có nhiều như vậy, rất có thể là tổng của Kim Lan Chu và Quách Tính Hàn, hơn nữa trước đó đã không có đủ thời gian để luyện chế thành bảo vật hữu dụng. Hiện tại rơi vào tay Lý Diệp, hắn vừa vặn có thể dùng để tế luyện pháp bảo trong tay, làm cho bản mệnh khôi lỗi lại có thêm chút tăng lên. Hắn đột phá nguyên anh trung kỳ cũng đã được một thời gian, nhưng thời gian tế luyện bản mệnh khôi lỗi lại tương đối hạn chế, liền đem nó phái đến Đông Hải làm chuyện nằm vùng. Hiện tại chiến sự đã đến hồi kết, chỉ cần thủ thành là được, ngược lại có thể tạm thời thu hồi bản mệnh khôi lỗi, lấy pháp lực của bản thân phối hợp với các loại linh vật này nâng cấp phẩm giai của nó lên một chút. Như vậy lại đem nó hạ xuống linh miết đảo thay mình trấn thủ và sử dụng linh điền trên đảo, vậy cũng có thể yên tâm một hai phần. Đây chỉ là cơ bản, cũng cần phải kết hợp với bảo khố linh miết đảo có được mới có thể tiến hành. Tiếp tục lần xem, trong đó pháp bảo còn có mấy kiện, đều là những vật phẩm đã từng thấy trước đó. Lý Diệp cũng không quá để ý, chỉ có khi thấy bên trong chỉ còn lại số lượng ít ỏi của những đợt sóng biển, xa đã không còn những đợt sóng biển quần quận lúc mới lấy từ di tặng ra, Lý Diệp mới dừng lại một chút. Vật này tích lũy thủy hành ba đảo, giao cho bản mệnh khôi lỗi luyện vào ngũ hành dung lô thì vừa vặn loại bỏ pháp ý đã bị hủy trong đấu pháp, những gì Hàn Đảo chân quân để lại xem như đều rơi vào tay ta, được bản mệnh khôi lỗi lợi dụng lần lượt kiểm kê, loại bỏ tạp vật, cuối cùng trước mặt Lý Diệp chỉ còn lại 3 món đồ. Trong đó hai ngọc giản đều là nội dung giống nhau như lúc của Linh Miết Trấn Hải Quyết, mà nội dung công pháp tuy giống hệt nhau, nhưng lời chú thích lại có những điểm khác biệt. Lần lượt là do Quách Thính Hàn, Kim Lan Chu để lại, mang theo cảm ngộ của họ về tu luyện công pháp. Toàn bộ công pháp, từ luyện khí bắt đầu đều liên tục xen kẽ về hình dáng của Kim Miết, lấy sự biến hóa của nó, hóa thành nội dung huyền diệu của công pháp. Mà sau chương nguyên anh của công pháp này, liền có nội dung luyện hóa kim văn miết xác, khống chế bảo vật này. Không chỉ cần tu luyện Linh Miết Trấn Hải Quyết, càng cần phải dùng công pháp dẫn dắt một tia lực lượng của Kim Miết tính phách, ở trên nguyên anh cấu thành ấn ký mới có thể đạt thành. Hơn nữa, sau khi nhận ấn ký của nó, dưới sự phản hồi khí tức của kim văn miết xác, hiệu suất tu luyện công pháp cũng phải tăng lên. Tuy nhiên, như vậy, nhiễm mấy phần yêu khí, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự thuần túy của nguyên anh, nhưng ở cảnh giới nguyên anh đã có thể khống chế ngũ giai trí bảo, thậm chí tu vi cũng có thể tăng gọn, những khuyết điểm này lại không tính là gì. Vấn đề duy nhất là, bảo vật này chỉ có thể do một người luyện hóa thành của mình, người khác cho dù cùng tu luyện Linh Miết Trấn Hải Quyết cũng không lay động được chút nào. Sự hạn chế này, mãi đến khi Quách Thính Hàn trở thành đạo chủ có được truyền thừa, mới nghiên cứu ra một đạo pháp môn, đối với nó hơi chút lay động. Hết chương 567, dùng đùa điều khiển khí chương 567, dùng đùa điều khiển khí chẳng qua, thủ đoạn này xét cho cùng vẫn còn một lớp ngăn cách. Trong mai rùa khắc chữ cổ cũng không trải qua luyện hóa của người nắm giữ đùa chú kia. Tuy có thể dùng chút uy năng, nhưng phần lớn vẫn là dựa vào bản thân bảo vật này có cường độ thế nào, mà không thể phát huy ra bao nhiêu thần thông. Lý Diệp cẩn thận suy nghĩ về đại khái công pháp trong thời gian ngắn đã xem qua quyết chấn giữ biệt phái biển cả cùng với chú thích Quách Thính Hàn lưu lại trong ngọc giản, liền nhớ lại tình huống lần đầu tiên nhìn thấy mai rùa khắc chữ cổ. Lúc trước trong di tích đại trận của Hàn Đảo chân quân, Kim Lan Chu dùng uy năng của mai rùa khắc chữ cổ tuy không tệ, nhưng quả thật cũng có phần cứng nhắc, biến hóa không nhiều. Nhưng dưới tình cảnh nguy hiểm như vậy, cũng đã bảo vệ bọn họ an ổn như núi, mặc cho đại trận huyết sát hóa thành giáp binh, long thú chiến xa hung hãn thế nào, cũng không lay động nửa phần. Biểu hiện như vậy, liền khiến cho Lý Diệp lúc đó có chút kinh ngạc. Nhưng so với về sau Quách Thính Hàn phục kích Trang Ngự Sơn cùng Bảy Ma Sơn một đám người, phát huy ra thần thông biến hóa mang tính áp đảo, lại không thể so sánh một trời một vực. Đủ để thấy được pháp điều khiển đùa chú kia tuy là cho những người khác trong môn phái một chút quyền hạn, nhưng cách chân chính điều khiển bảo vật này lại còn cách rất xa, huống chi luyện hóa thành của mình, vậy lại càng không cần nghĩ tới. Ừm, may mắn ta cũng chỉ cần một cái ý tưởng để phá vỡ giới hạn của bảo vật này mà thôi. Trong mắt Lý Diệp lóe lên. Hắn hiện tại tuy có thủy linh căn trong người, nhưng cũng không có ý định tu hành quyết chấn giữ biệt phái biển cả, đối với việc luyện hóa khí tức của mai rùa khắc chữ cổ trên nguyên anh hóa thành lạc ấn càng không có ý định. Một thân chân nguyên pháp lực của hắn thuần túy vô cùng, là kết quả tu hành đến nay vẫn luôn tỉ mỉ mài giũa. Cái hắn cầu chính là một cái đạo cơ vững chắc. Bảo vật bậc năm sát thực chân quý vô cùng, chỉ sợ trong toàn bộ cõi người cũng là cực ít, nhưng Lý Diệp tu hành lại không phải chỉ vì trong nguyên anh tung hành vô địch là đã thỏa mãn. Hóa thần trong mắt hắn xem ra cũng chỉ là con đường tất yếu của bản thân mà thôi, tuyệt không phải là mục tiêu cuối cùng. Như vậy, cho dù bảo vật cường hành, nhưng cũng không cách nào so sánh với đạo cơ của hắn. Nếu bị luyện hóa một kiện bảo bối, ngược lại dẫn đến yêu khí nhập thể, nhiễm nguyên anh bản nguyên, vậy ngược lại là không đáng. Lý Diệp khác với đám tu sĩ nguyên anh của đạo biệt phái, quyết chấn giữ biệt phái biển cả đã trở thành đạo pháp căn cơ của bản thân, trừ phi có công pháp tinh diệu hơn nó rất nhiều để thay thế, còn có cơ hội chuyển tu, bằng không thì căn cơ đã định không có gì để thay đổi. Như vậy, chịu sự thấm nhuần lực lượng của mai rùa khắc chữ cổ xuyên suốt toàn bộ công pháp, có lẽ đều có thể là khởi nguyên của nó, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng hắn lại không thể nào làm ra lựa chọn như vậy. Có thể có pháp môn phá vỡ này, đối với bảo vật này hơi chút điều khiển cũng đã rất đủ. Đủ để hắn thêm một lá bài tẩy khác thừa rồi. Pháp này dùng đùa điều khiển khí, quan trọng nhất chính là khí tức lạc ấn của mai rùa khắc chữ cổ cùng với công pháp quyết chấn giữ biệt phái biển cả. Khí tức lạc ấn, ta trước kia đã ở trước bảo khố dùng lửa thần gỗ thanh hoa luyện ra một tia lực lượng khí tức của mai rùa này, có thể làm theo cách cũ, lại bước một tia ra để sử dụng. Còn về quyết chấn giữ biệt phái biển cả, Lý Diệp nghĩ đã có vài phần ý tưởng. Quách Thính Hàn có thể nghĩ ra dùng đùa điều khiển khí, đem bảo vật trí bảo của tông môn cũng có thể cho sư đệ sử dụng, xác thực có vài phần ý tưởng, nghĩ đến nội tình về bùa chú cũng không kém. Nhưng nếu so với Lý Diệp, luyện khí, đùa chú chờ kỹ nghệ của hắn lại là phải có chỗ không bằng rồi. Lý Diệp không cần tu hành quyết chấn giữ biệt phái biển cả này, chỉ cần đối với lực lượng khí tức của mai rùa đã luyện ra kia lại luyện hóa để sử dụng. Trên bùa văn điều khiển lại trồng thêm một tầng lấy khí huyết của nó thấm luận, chuyển hóa pháp lực tính chất, lại làm thôi động, như vậy nhiều khả năng cũng có thể phù hợp điều khiển nhu cầu của mai rùa khắc chữ cổ. Dù sao pháp lực quyết chấn giữ biệt phái biển cả có thể thôi động mai rùa khắc chữ cổ, nguyên lý của nó cũng chính là khí tức pháp lực này gần với bản thân mai rùa mà thôi. Hắn trực tiếp dùng khí tức bản thân nó thấm nhuần pháp lực, hiệu dụng cũng sẽ không kém nhiều lắm, nhiều nhất so với Kim Lan Chu điều khiển bảo vật này lại càng cứng nhắc hơn một chút mà thôi. Vốn là chỉ có thể gián tiếp thôi động, lợi dụng một chút ưu thế cấp bậc bản thân bảo vật này cũng không kém điểm này. Đợi hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ thậm chí hóa thần sau này, lại thử nghiệm đem nó triệt để luyện hóa cũng không muộn. Ý tưởng đã định, còn lại là suy diễn chi tiết. Lý Diệp mỉm cười, lấy ra mai rùa khắc chữ cổ. Hai tròng mắt hiện lên linh quang ngân tử, đối chiếu với cấm chế hoa văn trên mai rùa mơ hồ có thể nhìn tấu một chút, bắt đầu hoàn thiện đùa chú điều khiển khí mà Quách Thính Hàn sáng tạo. Đó chính là đảo biệt phái. Vài tên tu sĩ khí tức thu liễm, thân hình ẩn nấp trong lùm mây, xa xa nhìn hòn đảo được bao phủ bởi một đại trận giống như rùa lớn. Chỉ thấy vốn nên hiện hóa một con rùa thiêng, trấn thủ hòn đảo, hiện tại lại là hình thái đại biến. Rùa thiêng tuy được bảo lưu, nhưng ý cảnh lại có thay đổi. Trên mai rùa rộng lớn của toàn bộ rùa thiêng hiện ra cây cối, một gốc đại thụ vươn cao đâm thẳng lên trời đặc biệt nổi bật, cứ như vậy mà bén rễ ở trên chiếm cứ hòn đảo. Dưới chân nó, xung quanh hòn đảo vô số sóng trào dâng trào, thay đổi giữa lạnh và nóng khó lường, không ngừng kích lên dòng nước dâng vào trong rùa thiêng và cây cối to lớn kia. Có thể nói là ba trận là một, uy năng so với trước kia chỉ có rùa lớn hiển hóa, lại không biết phải hơn bao nhiêu. Đã gần như bậc 4 cao giai, cho dù là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đến, không có mấy phần thủ đoạn phá trận, chỉ sợ cũng phải rằng co với nó, khó mà phá trận. Cũng không biết Lý Diệp cùng Đường Tinh Văn rốt cuộc là tu hành như thế nào, lại luyện ra trận đạo siêu phàm thoát tục như vậy, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vài người này nhìn thấy, đáy mắt mỗi người kiêng kỵ nồng đậm, không có nửa điểm ý muốn đi cường công đại trận. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía từng chiếc thuyền mở ra từ trên đảo, tham lam trên mặt lại là thế nào cũng áp chế không được. Vùng biển mây nước này to lớn như vậy, tự nhiên không phải tất cả tu sĩ đều vui vẻ mạo hiểm tham gia vào sự việc mà các thế lực dẫn đầu đối với Nam Cương phát động tấn công. Không ít nguyên anh tu thần thông hơi yếu, thậm chí là không tiếp giáp với mấy bậc khác, lại ở vị trí lân cận vùng biển mây nước đều đánh lấy ý tưởng xem xét tình hình. Cho đến hiện tại, liên minh tu sĩ vùng biển mây nước tăng dã, phòng tuyến sụp đổ, khiến cho Lý Diệp của núi Bình Dương cầm đầu một đám tu sĩ Nam Cương giết vào Đông Hải, cuốn lấy toàn bộ vùng biển mấy nước, cục diện triệt để hỗn loạn. Cuối cùng có người nhịn không được. Vài vị tu sĩ này có người là tu sĩ vùng biển mấy nước, cũng có người đến từ các vùng biển lân cận chuyên tới vơ vét trong lúc nước đục. Bọn họ lần này chuẩn bị ra tay mục tiêu chính là đội thuyền vận chuyển đến từ núi Bình Dương này. Đảo biệt phái tuy là linh địa hiếm có trong toàn bộ vùng biển mấy nước, bản thân trên đảo đa phần cũng có không ít bảo vật chưa từng di chuyển, nhưng ba tầng trận lồng vào nhau bảo vệ, thật sự là khiến cho người ta không dám mạo phạm nửa phần. Không chừng đại trận phá không được, ngược lại đem mình nhét vào chứa biết chừng. So ra, đội thuyền này thu thập bảo vật của đảo biệt phái cùng tài nguyên của các đảo lân cận thì dễ nắm bắt hơn quá nhiều. Chương 568, Nưu Tài, phục thù. Chương 568, Nưu Tài, phục thù. Lý Diệp của Bình Dương Sơn, sau khi tự mình ra tay cùng với Đường Tinh Văn bày ra đại trận, đã nhốt và giết chết mấy vị trưởng lão nguyên anh của Linh Miết đảo, không tha một ai thì cũng không ở lại trên đảo. Không biết là từ trong đó được lợi gì, sau khi chiếm được Linh Miết đảo không lâu, liền vội vàng rời đi, chỉ để lại Đường Tinh Văn và con trâu yêu vương bốn cấp dưới trướng của hắn làm tọa kỵ, tiếp tục xử lý những việc lặt vặt trên đảo. Đường Tinh Văn có trình độ trận đạo cao thâm khó lường, đột phá nguyên anh chỉ mới mấy chục năm, vậy mà đã có thủ đoạn dùng sức một mình phong tỏa toàn bộ Linh Miết đảo. Nhân vật như vậy tuy rằng cường hãn, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng. Việc thu gom vật tư trên đảo, vận chuyển trở về đương nhiên không đến lượt hắn lo liệu, nhất định phải có người trấn thủ Linh Miết đảo. Còn con trâu yêu vương kia, theo tin tức lưu truyền, vào lúc đám tu sĩ Vân Thủy Hải vượt xuống trận, lại vì sự phản bội của Đường Tinh Văn, ngược lại bị Lý Diệp phục kích, rơi vào hỗn chiến. Vị ngư xà chân quân có tu vi nguyên anh trung kỳ, chính là dựa vào hai cỗ khôi lội bốn cấp mà Lý Diệp ban cho, với công tập kích, chết trên tay con trâu yêu chỉ có cấp 4 sơ kỳ này. Nhưng sự phản công trước khi chết của ngư xà chân quân cũng không phải là chuyện đùa, có mấy người bị ảnh hưởng bởi trận chiến tận mắt chứng kiến, ngư xà chân quân tuy chết, hai cỗ khôi lỗi kia cũng bị thương nặng, gần như hủy diệt. Đến lúc này, cho dù còn lại một con, thì cũng phần lớn không còn tạo thành sức chiến đấu gì. Không còn khôi lỗi chống đỡ chiến lực, chỉ có con trâu yêu vương kia, cho dù nó là yêu vương đã nhiều năm, cách trung kỳ cũng không xa, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Trận chiến này gần như là nắm chắc phần thắng. Hiện giờ, các thế lực khác của Vân Thủy Hải vực có lẽ sẽ kiêng dè chiến tích đáng sợ của Lý Diệp Bình Dương Sơn, cho dù biết rõ có nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ này ở phía trước, cũng chưa chắc dám mưu đồ ra tay. Cho dù có được lợi ích to lớn này, chỉ sợ là còn chưa kịp nuốt vào bụng, vừa mới có được trong tay thì đã bị Lý Diệp tìm đến báo thù, không chỉ mất mạng, mà ngay cả tông môn đạo thống của bản thân cũng sợ là không giữ được. Mà cho dù có một số ý nghĩ, thì bản thân họ cũng cần phải đối phó với sự nhòm ngó của nhiều thế lực và tu sĩ nam cường, căn bản là không thể phân thân. Nhưng lần này bọn họ là một đám người, gần như ai nấy đều là cô gia quả nhân, hoặc là thế lực của mình không ở Vân Thủy Hải vực. Nếu một lòng muốn trốn, cướp được bảo thuyền này xong, lập tức chạy trốn đến các hải vực khác, cho dù Lý Diệp có ý báo thủ, thì cũng không làm gì được. Vân Thủy Hải vực còn chưa chiếm được, các thế lực nam cương trước đây cùng hắn tấn công Vân Thủy Hải vực có lẽ chưa chắc đã nguyện ý đi tìm hắn báo thủ ngàn dặm. Cho dù có đánh bại các thế lực ngăn cản trên đường, tính cả những gì có được từ Vân Thủy Hải vực, sợ là không có nhiều sức lực dư thừa để giữ được cơ nghiệp này. Không có lợi ích thúc đẩy, Bình Dương Sơn tuyệt đối không thể lại điều động nhiều nguyên anh nam cương như trong đại chiến. Chỉ một mình hắn, cho dù thần thông cường hãn, cũng nên không sợ. Như vậy, bọn họ hành sự tự nhiên là không kiêng nể gì, không hề sợ hãi. Mà trong đám người tham lam này, cũng có một người chuyên đến tìm kẻ thù. Chỉ thấy một cái đầu khá lớn, hai mắt thì là một đôi mắt cá chết, dáng vẻ có chút xấu xí, khoác lên mình một bộ vải, khí tức hung hãn của một đại hán nhìn quanh một vòng, đột nhiên nói: "Chư vị đạo hữu, chỉ cần chư vị giúp ta lấy cái đầu trâu của con yêu vương kia, báo thù cho việc nó hãm hại ngư xà chân quân, lần này cướp thuyền ta dư hải có thể lấy ít đi một nửa." Hắn chính là con cá vương, còn ở lại trong động phủ của ngư xà chân quân, không mang theo. Ngư xà chân quân chết, hắn từ khi còn là cá đã bị hắn dùng ngư xà du hải kinh hạ cấm chế, lập tức bị chấn động, mang đến sự phản vệ, đồng thời cũng cho hắn tự do. Nhưng ngư xà chân quân chăm sóc linh xà, linh ngư dưới trướng luôn luôn tỉ mỉ, đối đại chân thành. Nếu không có sự bồi dưỡng của hắn, dư hải này cũng chưa chắc đã có thể bước vào cấp 4. Hắn đối với ngư xà chân quân là tình nghĩa chủ tớ thật sự. Hiện giờ cho dù cấm chế trên người đã được giải trừ, hắn cũng không nhận lấy di vật của hắn, cứ như vậy chiếm cứ lộc phủ, sống nhàn nhã. Ngược lại, lập tức điều tra rõ mọi chuyện, bắt đầu tìm cơ hội muốn báo thủ cho ngư xà chân quân. Lý Diệp, người chủ đạo thực sự, hắn tự biết không phải là đối thủ, nhưng con trâu yêu vương kẻ ra tay, hắn lại không định nhẫn nhịn, quyết định phải giết nó. Bốn vương tìm kiếm, gia nhập đội cướp bóc bảo thuyền này, liền trở thành lựa chọn của hắn. Người yêu vương nói gì vậy? Con trâu yêu đó là tay sai của Lý Diệp Bình Dương Sơn, xâm nhập Vân Thủy Hải vực của ta, thậm chí dựa vào tập kích hãm hại ngư xà chân quân, loại bại hoại này chúng ta đều muốn giết. Một người trong đó lập tức mở miệng, nói năng hùng hồn, lúc ra tay đương nhiên sẽ không để cho nó có đường sống, nhất định phải dùng đầu trâu của nó tế điện cho những người đồng đạo đã chết thảm trong phục kích của Nam Cương. Dư Hải nhìn người nói một cái. Người này tên là Nguyễn Thiếu Kiệt, dáng vẻ trung niên, mặt mày đoan chính mà tuấn tú, lông mày ôn hòa có vài phần thân thiện, là một tán tu có chút quan hệ ở Vân Thủy Hải vực. Tuy chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng bản lĩnh đấu pháp lại không tệ, thậm chí có chiến tích rút lui toàn thân từ trong tay tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Mà lần này đối với bảo thuyền vận chuyển và cướp bóc tài sản từ Vân Thủy Hải vực của thế lực Nam Cương, chính là người này bí mật liên hợp các bên nhu tính, chỉ là không ngờ hắn lại kéo cả tu sĩ của các hải vực khác vào. Có hắn dẫn đầu đáp ứng, những người khác tuy trong lòng đều coi trọng bảo vật, căn bản không để con trâu yêu đó trong lòng, nhưng cũng đều ứng. Chỉ là không có một hai phản bác lời nói chủ động đề cập đến việc lấy ít đi một nửa của dư hải. Bọn họ không giống như con cá yêu này có sự tích lũy của động phủ ngư xà chân quân, từ đó có thể sống nhàn nhã tự tại, chưa chắc đã để ý đến số tài nguyên này. Đã là tên này chỉ đến để báo thủ, vậy thì làm lợi cho bọn họ cũng coi như là một chuyện tốt. Về việc này, Dư Hải không hề để ý, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc báo thủ. Thấy mọi người đồng ý, ánh mắt Dư Hải khẽ động, trên khuôn mặt xấu xí cũng lộ ra vài phần ý cười. Chủ nhân, người cứ chờ ta rất nhanh có thể đưa con trâu yêu kia đi gặp người rồi. Chỉ cần có một chút cơ hội, Lý Diệp kia ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhanh chóng thu liễm khí tức cẩn thận. Phi thuyền kia sắp xuất phát rồi. Đột nhiên Nguyễn Thiếu Kiệt quát khẽ một tiếng, dẫn đầu bấm quyết, mây khí xung quanh bao lấy bọn họ đột nhiên đậm đặc hơn vài phần, giấu mọi người càng sâu, gần như hoàn toàn hòa làm một với mây biển xung quanh, không có dấu vết. Bên cạnh Linh Miết Đảo, vị trí mỏng vừa, một chiếc lâu thuyền phi thuyền mở ra bượm, từ trong đại trận từ từ đi ra. Thân thuyền được bọc giáp dày đặc, trên đó có vô số cấm chế bao phủ, ngay vị trí mũi thuyền, một đại hán đầu đội sừng châu đâm thẳng lên trời, đứng sừng sững, một đôi mắt châu trợ to, nhìn quanh, có vài phần ý tứ xem thường. Chỉ thấy hắn vung tay lên, linh quang nổi lên, cuồng phong nổi lên, trực tiếp rời khỏi Linh Miết Đảo, hướng về phương xa lao đi. Mà từ đầu đến cuối, bất luận là hắn hay là tu sĩ trên Linh Miết Đảo, đều dường như không ai phát hiện, ngay sau lưng hắn trong mây biển trên trời, một đoàn mây khí dường như bình thường đang bám sát phi thuyền, nhanh chóng đến gần. Chương 569, dưới mặt biển chương 569, dưới mặt biển từng. Nếu có sai sót dù chỉ một chút, làm hỏng kế hoạch cùng thành quả của công tử, đừng nói là các ngươi không gánh bắt nổi, ngay cả lão Nưu ta cũng phải chịu phạt. Đến lúc đó đừng trách lão Nưu ta đến tìm các ngươi gây phiền phức. Ưm từng. Lão Nưu khoác giáp trụ, thân hình tráng kiện quả là uy vũ, dù hóa thành hình người vẫn giữ lại cặp sừng hiệu đầy vẻ hung hãn, bá đạo. Chỉ đứng đó, đã mang ý tứ một người cản vạn người không thể vượt qua. Lời nói này càng có vài phần đạo lý, nếu không phải trong tay hắn luôn cầm bầu rượu, cứ nói vài câu lại phải uống vài hớp, thậm chí còn không quên đe dọa đôi ba câu, vậy thì càng có sức thuyết phục hơn. Nhưng tên này rốt cuộc là tọa kỵ của công tử. Năm xưa không biết vì sao lại phát điên, dám đến tìm công tử báo thù trong lễ ngưng anh của công tử, kết quả lại bị công tử vừa đột phá chân áp. Yêu Vương đã tu luyện nhiều năm liền rơi vào cảnh bị sai khiến như châu cày. Tuy thân phận thay đổi đột ngột, nhưng mấy năm nay dường như cũng thành tâm quy phục, mấy lần chống địch đều liều mạng chiến đấu, được công tử yêu thích, địa vị có thể nói là người thứ hai của Bình Dương Sơn. Dù cho cách làm này có phong túng đến mấy, cũng không ai dám nhiều lời. Khổng Thu Thành, Yêu Vương hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần ý cười khổ, lập tức hành lễ đáp lời. Tiền bối Thanh Sơn nói rất phải, chúng ta nhất định cẩn thận trông coi. Hai người bọn họ là cặp đầu tiên được Lý Diệp bồi dưỡng để thí nghiệm uy lực song kiếm hợp bích của Tùng Hà kiếm quyết, tư chất rất tốt, đều có linh căn địa phẩm. Sự đãi ngộ về tài nguyên tu luyện mà Sơn môn ban cho cũng đặc biệt phong phú, con đường tu luyện như vậy có thể nói là như trẻ tre, vừa mới kết đan không lâu, đạt đến cảnh giới kim đan. Chỉ là việc này trước đại sự ngũ vực quý nhất thì có vẻ không quan trọng đến vậy, lại đúng lúc mấy vị quản sự giả đan đều đã thọ hết mà chết. Tuy ở trong Bình Dương Sơn cũng gây ra không ít sóng gió, cũng được Lý Diệp đích thân tiếp kiến ban thưởng bảo vật, ngay cả điện lễ kết đan cũng không thiếu bọn họ, nhưng vẫn bị che khuất đi không ít ánh hào quang. Việc công chiếm Linh Miết Đảo, bảo vệ bảo vật và lương thực thu được trở về Bình Dương Sơn, đều có thể coi là lần đầu tiên bọn họ xuất chiến vì Sơn môn sau khi kết đan. Chỉ là trước mặt Yêu Vương Thanh Sơn, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Sau khi đáp lời, thần sắc của mỗi người đều trở nên nghiêm túc hơn không ít, lập tức quay lại ra lệnh cho một đám đệ tử phía dưới. Thấy cảnh này, lão Nưu gật đầu hài lòng, lại từng uống vài hớp rượu, ánh mắt vô tình lướt qua mây khí đang lưu chuyển biến hóa xung quanh, lại tự mình tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển. Khí tượng Đông Hải biến hóa kịch liệt hơn hẳn Nam Cương, trên mặt biển cuồn phong bạo vũ, sớm rền chớp giật có thể nói là chuyện thường tình. Về việc đi đường dài, đi trên không trung chưa chắc đã an toàn bằng việc đi dưới biển. Mà với kỹ thuật đóng thuyền của Đông Hải, phi chu có thể trực tiếp đi trên mặt biển, nhờ vào dòng hải lưu xuyên suốt các vùng biển làm động lực, tốc độ nhanh đến mức còn hơn cả bay. Nếu chưa đến mức nổi lên sóng lớn, khi biển cả còn có những nguy hiểm khác, phi chu vẫn nên đi trên mặt biển là tốt nhất. Đối với biển cả, một môi trường tương đối xa lạ, lão Nưu tuy có vẻ rất tùy tiện, nhưng cũng không dám buông lòng một chút nào. Mà dáng vẻ này của hắn rơi vào mắt đám tu sĩ Đông Hải đang truy đuổi đến, lại có vẻ khá buồn cười. Con trâu già trong núi này chỉ biết sách lược phòng bị trên núi, lại không biết dưới biển Đông Hải bao la rộng lớn của chúng ta còn có những nơi sâu thẳm nào, có thể ẩn chứa bao nhiêu nguy cơ. Một người cười nạo ra tiếng, đối với hành động của lão Nưu có vẻ cảm thấy khá buồn cười. Những người khác trên mây cũng phụ họa lên tiếng chế giễu bọn người trong núi, làm sao biết được thủ đoạn của họ. Loa đặt 7.3, không có lý gì cùng, chỉ dựa vào Yêu Vương Thanh Nưu này, cho dù có chút da dày thịt béo, tự nhiên không có thần thông gì có thể nhìn thấu dưới mặt biển, đàn cá đuổi theo. Chỉ cần đến hải vực không người, không cần bao lâu, có thể khiến phi chu của hắn bị hủy, thuyền chìm người chết. Nguyễn Thiếu Kiệt vừa cười vừa nói, liền hướng ánh mắt về phía dư hải. Khi những người khác đang nói chuyện chế giễu, hắn lại hoàn toàn không để ý đến ý tứ của họ, chỉ duy trì hai tay bấm quyết, dường như có chút thất thần. Khác hẳn với mọi người, hoàn toàn không để ý, những người này nói chuyện, thực ra là mượn dáng vẻ ngu ngốc của Yêu Vương Thanh Nưu, khen ngợi thủ đoạn điều khiển đàn cá của hắn. Thấy dáng vẻ này của hắn, mọi người cũng không tức giận. Không cần họ nhiều lời thổi phồng dẫn dắt, dư hải tên này đã rất tập trung, cần gì phải lo hắn sẽ không liều mạng cùng lão Nưu công kích. Có người này kiềm chế lão Nưu, cho dù hắn còn có khôi lỗi thả ra, cũng không thể ảnh hưởng đến việc bọn họ cướp đoạt bảo vật trên thuyền. Nếu dư hải chết trong tay Yêu Vương Thanh Nưu, vậy động phủ do chân quân Ngư Xà để lại, cũng chưa chắc không thể trở thành mục tiêu chia cắt tiếp theo của họ. Mới nhất thuyết ở lục 9 trên sách độc phát. Trên phi chu, cấm chế lưu chuyển lam đen linh quang, tựa như sóng nước gợn sóng, nối liền với mặt biển, liên kết với dòng hải lưu sâu trong lòng biển, gần như hòa vào trong biển, trên biển một đường phi nước lại. Dọc đường đi qua không ít đảo, trong đó một phần lớn đều có thế lực lớn nhỏ chiếm cứ. Bên trong có một số đã đổi thành cờ hiệu đến từ Thiên Thất Tông, Thất Ma Sơn ở Nam Cương, thậm chí là một số tán tu. Chưa đến ngũ vực quý nhất, các linh mạch cấp 4 của các vực gần như đều có chủ, cho dù sau này có tán tu quật khởi muốn chiếm một phương lập nên động phủ đạo tràng cũng rất khó khăn. Nhưng dưới sự tiếp giáp của ngũ vực, xung đột thế lực của các khu vực lại một lần nữa xáo trộn, điều này đã cho họ cơ hội thừa cơ đoạt lấy căn bản lập thân. Nam Cương không được, đến Đông Hải tìm một hòn đảo lập nên động phủ của mình, cũng không sao. Mà cho dù vẫn giữ lại thế lực vốn có của Vân Thủy Hải vực, nhưng cũng cố thủ không ra, một bộ dáng tình hình một ngày không ổn định, một ngày sẽ không dễ dàng liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên, những điều này về cơ bản chỉ là một số thế lực nhỏ, bên ngoài không có bao nhiêu tài nguyên linh địa, làm như vậy tổn thất là có hạn, những nguyên anh đến từ Nam Cương cũng chưa chắc đã coi trọng. Tự nhiên có cơ hội mượn cớ này để vượt qua thời kỳ động loạn khi Nam Cương càn quét Vân Thủy Hải vực. Hiện nay Bình Dương Sơn thế lực đang thịnh, phi chu đi qua những nơi này, cho dù chỉ liếc mắt nhìn tiểu dáng cũng biết vật trên thuyền chắc chắn là quý trọng, nhưng cũng không ai dám đánh chủ ý, có thể nói là một đường thuận lợi. Duy trì hiệu suất tiến về phía trước như vậy, một đám tu sĩ trên thuyền, bao gồm cả Lão Nưu, trên mặt đều hơi thả lỏng một chút. Bên cạnh chân Lão Nưu, Linh Hữu đã vứt bỏ mấy cái rỗng, trong tay vẫn còn cầm một cái, trên mặt đã có chút men say. Chỉ có Khổng Thủ Thành, Cửu Phương vẫn luôn cẩn trọng, không dám buông lỏng một chút nào. Rất nhanh phi chu đã đến một nơi xung quanh không có đảo linh địa nào, thuyền bè qua lại càng thưa thớt, cả vùng biển một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, cấm chế trên thuyền bị chấn động. Rào 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 rào. Dưới đáy biển, một vật khổng lồ, không báo trước hung hăng đụng tới. Chương 570, đối diện quân địch chương 570, đối diện quân địch dù đã phát hiện, nhưng đã chậm trễ. Dù bọn chúng tự mình phản ứng kịp, nhưng cũng chỉ có thể khiến bản thân phòng bị theo bản năng, muốn điều động cấm chế trên phi thuyền thì thật sự vượt quá khả năng của bọn chúng. Dù muốn phi thuyền lập tức cất cánh, bản thân phi thuyền cũng không thể phản ứng nhanh như vậy. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ đại lực tràn trề từ dưới mặt biển trực tiếp đụng tới. Chỉ một kích đã đánh văng bảo thuyền phi thuyền ra khỏi trạng thái liên kết với dòng hải lưu, di chuyển với tốc độ cao, khiến linh quang cấm chế bao phủ cả con thuyền lay động không ngừng. Nếu không phải do nó thuộc tính thủy, đối với loại va chạm này bản thân đã có sức kháng cự nhất định, e rằng đã phải chịu phản vệ từ chính cấm chế, mà dưới một kích này bị phá vỡ, từ đó uy hiếp đến bản thân phi thuyền. Nhưng dù vậy, bảo thuyền phi thuyền cũng bị thứ này hất lên, từ mặt biển nhô lên gần như bay bổng, thân thuyền suýt chút nữa đã lật úp. Một khi thân thuyền bị tổn hại, trong đó vận chuyển rất nhiều tư lương e rằng có khả năng đổ ra biển. Đừng hỏng. Lão Nưu dù sao cũng là nguyên anh yêu vương, dù chưa phát hiện ra sự tồn tại ẩn nấp dưới mặt biển, nhưng pháp lực của hắn cũng không phải là hư vô. Hắn không thuần thục trong việc sử dụng cấm chế, lúc này đi điều động e rằng chỉ là đưa cơ hội cho kẻ địch mà thôi. Hắn quát lớn một tiếng, một chân trực tiếp dẫm lên bong thuyền. Theo sau đó, một con trâu khổng lồ hiện ra, thân khoác vải xanh, cỏ cây bám vào thân thể, một lượng lớn cỏ cây trong nháy mắt hiện ra, cứng rắn đỡ lấy phi thuyền, trên mặt biển ổn định thân thuyền. Mà đồng thời, Khổng Thủ Thành, Cửu Phương cũng không đứng nhìn. Bọn họ lập tức lấy ra lệnh bài, điều động cấm chế, thao túng phi thuyền bay lên. Gần như ngay sau khi Lão Nưu dùng thần thông của bản thân, trên mặt biển hiện ra cỏ cây ổn định thân thuyền, cánh buồm phi thuyền đã biến đổi cấm chế, cả con thuyền liền cất cánh. Đạo hữu nếu cho rằng cất cánh liền có thể tránh khỏi kiếp nạn này, vậy thì có vẻ quá ngây thơ rồi. Một giọng nói mang theo vài phần tự tin từ phía chân trời truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo lưu quang bao lấy các loại pháp bảo đột nhiên xé rách mây, ầm ầm đánh xuống. Ầm, ầm, ầm. Phi thuyền có thể được Lý Phóng an tâm dùng làm vận chuyển vật tư, cấm chế trên đó đương nhiên là do hắn tự mình hoàn thiện, kiểm tra trong thời gian ngắn năng lực phòng ngự tuyệt đối không thua kém bất kỳ đại trận nào cấp 4. Dù là đồng thời chịu đựng va chạm từ một vật thể khổng lồ không xác định, khiến cho việc thoát khỏi dòng hải lưu thô bạo làm cấm chế có chút phản vệ, cũng chỉ là hơi lay động một chút không ổn định mà thôi. Tuy nhiên, đám người này đã chuẩn bị sẵn, vừa ra tay tự nhiên sẽ không có chút nào thu liễm. Dưới sự liên thủ vành kích của nhiều nguyên anh như vậy, cấm chế trên phi thuyền lại không giống đại trận có mạch đất, linh mạch chống đỡ, tự nhiên khó có thể chống cự. Tuy rằng không phải một kích đã phá, nhưng cũng trong nháy mắt khiến nhiều cấm chế trên thuyền vỡ vụn, uy năng giảm mạnh. Làm thêm một lần nữa, e rằng không thể nào chống cự được nữa. Kẻ nào dám phạm vào bảo thuyền Bình Dương Sơn của ta? Lão Nưu giận dữ gầm lên, trong đôi mắt trâu tràn đầy sát ý, trong tay một cây tam cổ cường xoa hiện ra, hung hăng quét ngang, đánh lui những pháp bảo đã trọng thương cấm chế, sau đó uy năng có chút chậm lại. Cứ như vậy dẫm lên hư không, ngẩng đầu nhìn về phía nơi mây khí bị xé rách. Ha 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 ha, ngươi là con trâu lúc này, ta đợi theo một đường cũng chưa từng phát hiện, lúc này giả bộ có tác dụng gì? Chỉ một mình ngươi, chẳng lẽ còn muốn hù dọa ta đợi sao? Vài người thần tình châm chọc nhìn yêu vương Thanh Nưu khí thế bá đạo, dù ở thế hạ phong cũng không có chút nào lui tránh, chỉ cảm thấy hắn làm như vậy thật là không biết gì. Chính là ngươi, con trâu xanh này. Đột nhiên, Dư Hải từ trong đám người chen ra, trong đôi mắt cá chết tràn đầy hận ý thấu xương. Ngày hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi là thứ quỷ gì từ lâu tới, dám nói chuyện với ông nội Nưu này như vậy? Lão Nưu thấy Dư Hải có vẻ hận không thể giết hắn như vậy, trên mặt còn hơi nghi hoặc, nhưng sau khi cảm nhận được trên người tên này yêu khí xen lẫn một chút khí tức quen thuộc, lại cười nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là một con cá nhỏ khác được nuôi dưỡng bởi Trần Quân Ngư Xà, không đi cùng hắn và con rắn nhỏ kia, đã là ngươi gặp may mắn rồi, hôm nay chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ là đội muốn đoàn tụ với bọn chúng sao? Lão Nưu này không phải là hạ người lương thiện gì, trước khi bị Lý Phóng hàng phục, không biết đã chiếm cứ Vạn Thú Sơn mạch bao nhiêu năm. Là một yêu vương chính tông, sát lục vô số. Dù ở thế hạ phong, cũng không có chút nào yếu thế, vừa mở miệng đã khiến Dư Hải hai mắt lồi ra, toàn thân run rẩy. Suýt chút nữa đã hiện nguyên hình tại chỗ. Chết đến nơi còn dám cứng miệng. Nguyễn Thiếu Kiệt ánh mắt băng lãnh, vốn gì ta đợi còn muốn nếu ngươi thức thời chủ động đưa bảo thuyền này, còn có thể giữ lại tinh phách của ngươi quy nhập luân hồi, nếu ngươi không biết sống chết, hôm nay sẽ chặt đầu trâu của ngươi, rút hồn luyện phách, để an ủi vong linh của đạo hữu ngư xả trên trời. Hắn còn đang nói, Dư Hải ở một bên đã bị sát ý và lửa giận tràn ngập trong lòng, không ngừng bấm quyết, quát lớn một tiếng, dưới mặt biển vật khổng lồ lại hiện ra. Nó đột nhiên xông ra khỏi mặt biển. Mới nhất tiểu thuyết tại lục 9 sách 3 bắt đầu. Đó lại là do một lượng lớn linh ngư lẫn nhau yêu lực dây dưa, cứ như vậy thống hợp mà thành một tổ hợp thể. Chỉ là thoát khỏi nước, không có sự che chở của nước biển thì rất khó duy trì hình thể to lớn như vậy. Gần như ngay lập tức xông ra khỏi mặt biển, liền ầm ầm tan rã. Mỗi một con cá nhỏ trên người bao lấy một màng nước mỏng, tựa như mũi tên bao quanh bảo thuyền phi thuyền, nhanh chóng va vào. Dù mỗi con đều tương đối yếu ớt, chạm vào lá chắn cấm chế thì sẽ bị uy năng của nó phản chấn bị thương nặng hoặc tại chỗ nổ tung, nhưng trước một đàn cá lớn như vậy, ẩn ẩn kết thành trận thế, cấm chế phi thuyền cũng căn bản không chống đỡ được bao lâu. Trong nháy mắt, liền trong tiếng nổ của máu thịt và linh quang của đàn cá, xuyên thủng lá chắn phi thuyền, từ đó hướng về thân thuyền cùng với rất nhiều tu sĩ trên đó. Linh ngư nuôi dưỡng không dễ, cách đánh này quá xa xỉ, dù là chân quân ngư xả khi còn tại thế cũng chưa chắc đã nỡ tiêu hao như vậy. Nhưng Dư Hải vì báo thù đã có tâm chết, những tổn thất này hắn căn bản không hề để ý. Ha 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 ha. Đạo hữu Dư thật là thần uy, bảo thuyền này nên vào tay ta đợi rồi. Vài con cá nhỏ, toàn bộ cút đi cho ta. Đột nhiên một tiếng quát lớn nổ vang, chỉ thấy hình dạng của lão ngư biến đổi, leo lên bảy xanh, phía sau một con thú khổng lồ tựa châu tiểu kỳ lân hiện ra. Uy áp kinh khủng đột nhiên quét ngang mà ra, tất cả linh ngư vây quanh phi thuyền đột nhiên chấn động, rối loạn, càng có người thậm chí tại chỗ yêu lực hỗn loạn bạo thể mà chết. Ngay cả Dư Hải vẫn còn trên mây cũng biến sắc mặt, khí tức bị áp chế, theo bản năng lùi lại một bước. Sự biến đổi của ngư xà, dù không đi tìm hiểu pháp hóa rồng, cũng nên có đại đạo thuộc về bản thân. Nhưng Dư Hải có thể thành yêu vương đã không dễ dàng, còn chưa tìm hiểu đến lúc bản thân lột xác huyết mạch, chân quân ngư xà đã qua đời, hiện tại đối mặt với uy áp của kỳ lân dù chỉ một chút, cũng phải chịu hạn chế. Mà đám tu sĩ này thấy hắn vừa rồi còn đang thể hiện thần uy, trong nháy mắt đã rụt trứng, lập tức là biến sắc mặt. Suýt chút nữa đã không mắng ra câu phế vật. Đã đạo hữu Dư không địch lại, vậy thì nên đến lượt chúng ta ra tay rồi. Đáy mắt Nguyễn Thiếu Kiệt hơi có tiếc nuối, lại không chút do dự, trong tay một thanh phi kiếm tựa băng tinh lóe lên, liền dẫn đầu hướng lao ngưu công kích. Hết chương, chương 571, không hề sợ hãi chương 571, không hề sợ hãi bự ra, chỉ trong khoảnh khắc đã phân hóa kiếm quang trên không, từng đạo lóe lên lấp lánh, từ các hướng phong tỏa lao ngưu, cùng nhau chém xuống. Kiếm này vô cùng sắc bén, cho dù là với làn da thô ráp của lao ngưu, khoảnh khắc bị nó áp sát cũng chỉ cảm thấy da thịt nói đau. Bị vây công như vậy, với hắn e là cũng phải chịu không nổi. Cút. Hắn gầm lên một tiếng, đã vận dụng kích phát huyết mạch kỳ lân bị thôi phát đến cực hạn, đầu lâu trực tiếp khôi phục đầu trâu, tuy miễn cưỡng duy trì hình người, lại biến thành bộ dáng khoác lên vảy xanh nhạt, khí tức bá đạo mà cuồng phóng. Trong tay nắm chặt cây tam cổ xoa, vừa đỡ, vừa điểm lên thanh phi kiếm đang chém tới. Lập tức kiếm khí tứ tán, linh quang trên cây xoa vàng tung tóe. Đôi mắt trâu của lão Nưu trừng lớn, yêu khí ngút trời, lực đạo cuồn cuộn, sau khi đỡ được một kích này, thuận thế quét ngang, liền đánh lui kiếm quang phân hóa cùng chém tới. Thế nhưng đỡ được một kích này vẫn chưa đủ. Sau phi kiếm, liên tiếp mấy đạo pháp bảo hoặc thần thông nối đuôi nhau mà đến. Dù cho lão Ngưu có mạnh đến đâu, đối mặt với nhiều người liên thủ như vậy, thậm chí còn phải che chở bảo thuyền phi chu bên dưới, lo lắng nhiều điều không thể tùy tiện di chuyển, ngay cả né tránh cũng khó khăn, muốn cứng rắn tiếp nhận căn bản không thể làm được. Trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên hiện ra một bộ chiến giáp, bao phủ toàn thân hắn, ngay cả đầu trâu giữ tận cũng có mũ giáp tương ứng. Bị yêu khí trên người hắn thôi thúc, có thể nói là uy vũ đến cực điểm. Hắn liên tục xuất kích bằng cây xoa, mỗi một kích đều có vô số cỏ cây đi theo, thành thế bao quanh, lực đạo hùng hậu vô cùng. Tuy rằng trong thời gian cực ngắn này, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với một hai pháp bảo hoặc thần thông, ngăn cản chúng, cũng không hề rơi vào thế hạ phong, dùng thủ đoạn lấy cứng trọi cứng, làm chậm lại công kích của chúng. Còn lại thần thông pháp bảo hung hăng oanh kích vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, các loại linh quang cuồn cuộn, gần như nhấn chìm lão Ngưu. Trong tiếng gào thét đau đớn, lão Ngưu bay ngược trở lại, cọ vào buồm của bảo thuyền phi chu, trực tiếp đụng vào trong biển. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào thân thể, đã bị uy năng còn sót lại trên người hắn trực tiếp bức không gian xung quanh thành một vùng, đem nó chia làm hai. Lão Ngưu gầm thét, dừng lại thân hình, bay lên không trung trở lại. Trên chiến giáp trên người hắn in dấu vết thương với hình dáng khác nhau, hiện ra bên trong như kết cấu dệt từ cỏ cây, nhưng vẫn chưa xuyên thủng. Chỉ có một phần uy năng làm tổn thương nhục thân của lão Nưu. Vì nổ ra đầy máu trong miệng, lão Nưu ngạo nghễ đứng thẳng. Dưới thân hắn, biển cả bị tách ra đột nhiên khép lại, kích động sóng lớn dữ dội, khuấy động bốn phương. Hắn sờ lên nhiều vết thương trên chiến giáp, nhìn về phía những người đột nhiên ra tay đánh lên kia, may mắn công tử đã luyện cho ta bộ bảo giáp này hộ thân, nếu không thì thật sự đã trúng kế của đám chó các ngươi rồi. Hắn mắng mỏ, tuy bị thương rơi vào thế hạ phòng, nhưng vẫn không mất đi khí độ. Nguyễn Thiếu Kiệt thấy vậy nhíu mày, lại lạnh giọng nói: "Thanh Sơn Điêu Vương, ngươi cho dù có thể chống đỡ một vòng công kích của chúng ta thì sao? Chỉ một mình ngươi đừng nói là bảo trụ bảo thuyền này, ngay cả tính mạng của mình cũng không thoát khỏi. Nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn dâng bảo thuyền này ra, Nguyễn Mỗ làm chủ có thể phóng thích tinh phách của ngươi về với trời đất, còn có một tia cơ hội luân hồi. Nếu không, thì đừng trách chúng ta lấy đầu trâu của ngươi, rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vĩnh viễn không được siêu sinh." Lão Nưu lẩm bẩm một câu, lại lập tức cười lạnh: "Hù dọa ai vậy?" Mèo, căn bản không cho lão Nưu nói thêm lời nào để kéo dài thời gian. Thanh phi kiếm tựa hồ được đúc bằng pha lê kia không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên đâm tới. Kiếm khí sắc bén, đâm thẳng vào đầu lâu của lão Nưu, nhưng lại bị hắn cầm cây xoa cản lại. Mặc cho kiếm khí của nó tứ tán, đánh cho chiến giáp xèo xèo văng lên, nhưng cũng không làm tổn hại đến bản thân lão Nưu. Mấy năm nay trôi qua, lão Nưu cũng coi như đã chứng minh được sự trung thành và đắc lực của mình. Lý Diệp liên tục đánh sập nhiều thế lực và nguyên anh, trong tay tích lũy không ít tài liệu. Luyện cho hắn một bộ pháp bảo, để tăng cường chiến lực cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Nếu không phải kẻ đến phạm quá đông, chỉ dựa vào một mình Nguyễn Thiếu Kiệt này, cho dù có vài phần thủ đoạn, cũng chưa chắc là đối thủ của Lão Nưu. Thấy cảnh này, trong đáy mắt Nguyễn Thiếu Kiệt lóe lên sát ý âm lãnh, quát lớn, cứng đầu không biết hối cải. Yêu nghiệt nam cương này tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện, chúng ta cũng không cần phải nói đạo nghĩa gì với hắn, chứ bị đạo hữu cùng nhau ra tay, nhanh chóng đánh chết hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Đáng lẽ nên không cần nói nhảm với hắn. Nói rất đúng. Nưu Yêu mau chóng chịu chết. Mấy người khác thấy Lão Nưu sống sờ sờ đỡ được một lần công kích của bọn họ, trong lòng chấn động, lúc này nghe Nguyễn Thiếu Kiệt gọi, lại như tỉnh ngộ, nhao nhao ra tay. Mà trong đó, kẻ hung hãn nhất chính là người vừa rồi ra tay bị Lão Nưu dùng uy áp huyết mạch kỳ lân bức lui, sau khi vực dậy tinh thần lại lần nữa giết tới, Dư Hải. Hắn cũng hiện ra vài phần bản tướng, toàn thân hiện ra một mảng lớn bảy, chồng lên nhau hóa thành hình dáng giáp bảy. Tay cầm hai cây truy bí ngô, trên đó hàn khí âm u của huyền thủy ngưng tụ, đánh út về phía Lão Nưu. Các loại pháp bảo ập đến, càng có Dư Hải này không sợ chết giết ở phía trước, vây quanh nhiều kẻ thù như vậy, ánh mắt Lão Nưu vẫn lẫm liệt. Căn bản không nhìn những pháp bảo đang tới, chỉ nhìn về phía Dư Hải cười lạnh, một tay siết chặt cây xoa nên đón. Đều là yêu vương cấp 4, hắn không phải là loại linh thú được người ta nuôi lớn, cho dù hiện tại quy thuận Lý Diệp, cũng không có chút nào suy yếu, ngược lại dựa vào pháp bảo được ban thưởng mà có tiến bộ lớn. Dư Hải này muốn giết hắn để báo thù cho Ngư Xà chân quân, trong mắt hắn hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Nhưng hắn cứ như vậy bỏ qua đám tu sĩ vây công, chỉ một lòng đối phó với Dư Hải. Một đám tu sĩ trong lòng ác ý dâng trào, chỉ chờ xem cảnh tượng con yêu này chiến giáp vỡ nát, bị thương nặng mà chết, nhưng kinh nghiệm tu hành nhiều năm nói cho họ biết, có thể làm được như vậy, sau lưng nó chắc chắn có chỗ dựa khác. Không ngoài dự đoán, rất có thể là cái sát phạm mà Lý Diệp giao cho hắn. Mọi người thầm nghĩ, chỉ là cười lạnh. Hừ, lúc trước vì giết Ngư Xà chân quân, sát phạm tổn hại lớn đến mức nào, gần như tất cả những người có mặt đều nhìn thấy. Cho dù Lý Diệp thật sự có tài nghệ siêu quần, tu sửa nó trở lại cũng rất khó khăn, hiện tại còn có thể còn lại bao nhiêu uy năng. Mang ra đỡ một lần tai họa còn được, muốn làm chỗ dựa để thoát khốn, thì e là quá mức ngây thơ rồi. Đang, cây tam cổ xoa va chạm với song truy, khí kình hùng hậu tứ tán, linh quang bắn ra, mặt biển phía dưới khuấy động thành xương kết rồi vỡ nát. Nhưng vừa mới giao thủ, quanh thân Lão Nưu đã có phi kiếm, bảo hoàn và các loại pháp bảo công kích tới. Bị Dư Hải kiềm chế, hắn căn bản không còn nhiều sức lực để ứng phó. Nhưng hắn vẫn không hề rời mắt đi, chỉ tập trung vào Dư Hải, cười lớn, muốn giết Lão Nưu ra, vậy thì cứ xuống dưới làm bạn với Ngư Xà chân quân trước đi. Đồng thời, túi trữ vật bên hông hắn tự động mở ra, bên trong hai bóng dáng đột nhiên bay ra. Một người toàn thân tích tụ thịt mỡ, tựa như núi lớn. Một người vẻ mặt âm u, đang thiêu đốt ngọn lửa tím bá đạo. Bọn họ một trái một phải, đồng thời ra tay, cự lực mênh mông cùng tự hỏa trong nháy mắt bộc phát, nên đón những pháp bảo kia. Chương 572, chiến trận tái khởi. Chương 572, chiến trận tái khởi. Một bên, tự hỏa bừng bừng, sóng nhiệt cuộn cuộn, như muốn thiêu đốt tất cả, thiêu đốt thần hồn. Kẻ trước lấy cứng đối cứng, hoàn toàn không sợ tổn hao của bản thân. Kẻ sau hỏa diễm bá đạo, chạm vào pháp bảo tất làm tổn thương thần thức bám vào cùng chất liệu của pháp bảo. Qua tử hỏa kia thiêu đốt, các loại uy năng lập tức giảm mạnh, lại có ma quân nhục sơn tiến lên, song quyền cứng đối cứng, không hề lùi bước, lại là hóa giải công kích liên hợp của đối phương. Hai cô khôi lỗi, trong đó một con thậm chí còn là khôi lỗi tứ giai trung phẩm chưa từng thấy, mà một con khác điều khiển tử hỏa chính là chủ lực lúc trước tham gia đánh chết Ngư Xà chân quân, hiện giờ tuy đã rơi xuống tứ giai hạ phẩm, nhưng ma hỏa uy năng này vẫn bá đạo, thật sự khó đối phó. Trong lòng đã dự liệu được sẽ có khôi lỗi xuất hiện, mọi người thấy cảnh tượng như vậy trong lòng đại chấn, lập tức sinh ra chút ít sợ hãi. Dù cho đây chỉ là khôi lỗi, so với tu sĩ chân chính vẫn còn kém hơn không ít, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải là tồn tại có thể dễ dàng đối phó. Có chúng ở đây, lại thêm con thanh lưu kia, đủ để bảo vệ bảo thuyền này toàn thân mà lui. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của bọn hắn, hai cỗ khôi lỗi này không có ý định bỏ qua. Chỉ thấy trên người chúng đồng thời chấn động, bay ra mấy tấm phù lục màu xanh, trên đó ánh sáng bạc nhàn nhạt lóe lên, lại trực tiếp lao về phía một đám tu sĩ kia. Chân tay, Nguyễn Thiếu Kiệt lui về phía sau, đang muốn khuyên can người bên cạnh, nhưng vẫn thấy một người trong đó quyết đoán ra tay, ngón tay liên tục bắn ra. Từng đạo hỏa cầu đối đầu với mỗi một tấm phù lục, ầm ầm nổ tung. Không ít phù lục tuy mang theo uy năng to lớn, nhưng trước khi kích phát, bản thân chưa chắc đã kiên cố đến mức nào. Thừa dịp nó truy đuổi tới, còn chưa hoàn toàn phát huy uy năng, có lẽ có thể dùng thủ đoạn bạo lực mà phá vỡ. Nhưng đã hai cố khôi lỗi kia có thể tùy ý phóng thích như vậy, trong đó tất có môn đạo khác, hành động khinh suất e rằng hại người hại mình. Ầm ầm ầm, liệt diễm nổ tung, những tấm thanh phù kia lại trực tiếp xuyên thấu mà qua, dưới một kích của nó, lập tức vỡ tan, thanh khí quần quần từ trong đó phóng thích, trong nháy mắt bao trùm mọi người. Trong đó tựa hồ có phù văn du động, lập tức xuyên qua các thủ đoạn hộ thể của tu sĩ này, trực tiếp rơi vào trên người bọn hắn, hóa thành số lượng khác nhau là cấn. Kẻ ít nhất trên người cũng bị gieo một là cấn, kẻ bị thanh khí xâm nhập sâu hơn, trên người thậm chí còn có nhiều là cấn hình thành. Chúng liền ẩn ẩn câu thông với nơi nào đó, có liên hệ. Là cấn càng nhiều, liền càng mãnh liệt. Việc này, Nguyễn Thiếu Kiệt lui về phía sau phản ứng tuy nhanh, nhưng so với loại thủ đoạn liên quan đến hư không này vẫn kém hơn rất nhiều. Nhìn thanh khí kia chạm vào người mình hóa thành mấy cái là cấn, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Ai cũng có thể nhìn ra, thứ này nhất định là do Lý Diệp chuyên môn bố trí, có là cấn này trên người, e rằng sẽ bị hắn dùng thủ đoạn khóa chặt. Dù có đoạt bảo thuyền hôm nay, ngày sau cũng khó thoát khỏi việc bị hắn đến cửa đòi mạng. Bọn tu sĩ liên hợp lại đến cấp thuyền này, ngay cả khi hai vực đối đầu cũng không dám tham gia, lại sao dám đối diện với Lý Diệp? Vừa bị gieo ấn ký này, bọn hắn liền thử dùng pháp lực luyện hóa xóa bỏ. tuy có thể hơi lay động, nhưng lực lượng trong đó thật sự quá mức ổn định mà quỷ dị, tựa như sinh sôi không ngừng, thậm chí còn ngược lại hấp thu pháp lực của bọn hắn duy trì sự ổn định của bản thân. Thời gian ngắn ngủi này dùng pháp lực xông rửa, căn bản khó có thể xóa bỏ. Có người trong lòng sợ hãi, dường như khoảnh khắc tiếp theo Lý Diệp chủ đạo mai phục hãm hại vô số tu sĩ Vân Thủy Hải vực, thủ đoạn tàn khốc sẽ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đặc biệt là sự xuất hiện của hai cố khối lỗi, ở một mức độ nào đó đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn, ai cũng không biết Lý Diệp rốt cuộc ở đâu, có thể đột nhiên giết đến. Trong mấy người, có người không nói một lời đột nhiên lấy ra một tấm bảo phù dán lên người, đội quang bao lấy bản thân, lập tức trốn xa. Lưu Minh ngươi, có người sắc mặt biến đổi, còn muốn cứu vãn, có người lại bắt trước, theo sát phía sau. Chư vị đã dám đến cướp bảo thuyền của ta, cho dù chạy, Lý Mô cũng sẽ tìm các ngươi từng người, hà tất phải làm chuyện thừa thãi. Khôi lỗi nhục sơn đột ngột mở miệng, gương mặt đờ đẫn không có chút thay đổi, lại truyền ra lời nói của Lý Diệp mang theo ý cười nhàn nhạt tràn ngập sát ý, chỉ thấy trên phi thuyền có nhiều cơ quan khởi động, đột nhiên bay ra vô số khôi lỗi hình dạng khác nhau, số lượng lên đến mấy trăm. Trên thân thể chúng trận văn ẩn ẩn, câu thông với khôi lỗi nhục sơn, tử hỏa. Tụ tập lại, lập tức linh khí thiên địa rung động, cấu trúc chiến trận, sát khí ngưng tụ, bao vây một đám nguyên anh vào trong. Thuộc hạ vô năng còn phải tỉnh cầu công tử ra tay, đợi ta giải quyết con cá ngu xuẩn không biết sống chết này, lập tức đến tương trợ. Lão Nưu dựa vào chiến giáp kiên cố đỡ một trưởng của Dư Hải, một thân khí huyết chấn động, trở tay chính là một cây xiên đâm xuyên qua vảy giáp trên người hắn, đâm thẳng vào phổi, hung hăng quái. Ma quân nhục sơn bị phân hồn của Lý Diệp nhập vào gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là điều khiển Nam Cung Tường thống lĩnh khôi lôi chiến trận hướng từng nguyên anh bị hắn vây khốn mà giết tới. Bản thể Lý Diệp còn đang ở Bình Dương Sơn chăm sóc Tịnh Trọng Liêu, thử luyện chế ngự khí phụ triện gián tiếp khống chế uy lực kim văn biệt sát. Mà phân thân khôi lỗi thì dựa vào năng lực trận đạo của bản thân chấn thủ linh biệt đạo, phòng ngừa kẻ tiểu nhân đến phạm. Có thể phân ra hai cỗ khôi lỗi cùng một đạo phân hồn, cùng với Lao Nưu vận chuyển bảo vật, đã là cực hạn lực lượng có thể phân phối. Nhưng thân thể khôi lỗi này, tự nhiên không thể tùy thời bố trận, thủ đoạn đem một đám đến phạm địch đều vây khốn, phong tỏa, một người cũng đừng mong trốn loại hành động nhất quán này. Có thể tạm thời điều động khôi lỗi cấu thành chiến trận, hình thành một vòng vây nhất định, đã coi như không tồi. Bất quá không có năng lực phong tỏa hư không, chỉ có thể tận lực vây khốn, nhanh chóng hợp lực đánh chết, trên thực tế cũng không có quá nhiều năng lực cản trở bọn chúng trốn thoát. Thân thể nhục sơn kiên cố, cự lực ngập trời, cho dù hóa thành khôi lỗi cũng có thể bảo lưu đại bộ phận. Không nói đến việc đối với đám tu sĩ nguyên anh kỳ sơ này tuyệt đối áp chế, nhưng có chiến trận khôi lỗi phụ trợ, lại có tử hỏa từ bên cạnh uy hiếp, đủ để đánh cho những tu sĩ này khó mà chống đỡ. Kẻ đến phạm tổng cộng 5 người. Dư Hải bị Lão Nưu kéo lại, vừa rồi trực tiếp chạy một người. Còn lại bao gồm Nguyễn Thiếu Kiệt ở bên trong, cũng chỉ còn lại 3 người. Trong đó một người, dưới sự bộc phát của hai cỗ khôi lỗi kết hợp chiến trận, trong nháy mắt đã bị đánh nát thành cho tàn. Sau đó Nguyễn Thiếu Kiệt đột nhiên toàn thân đốt cháy máu, phi kiếm thủy tinh đều hóa thành màu máu, huyết tinh kiếm khí kích động, liều mạng xé rách vòng vây, trốn thoát vô hình. Đến đây, toàn bộ chiến trận bao phủ bên trong chỉ còn lại Dư Hải cùng một tán tu. Tán tu kia đã thử nhiều loại thủ đoạn, vẫn không thể phá vỡ cục diện, lúc này đã tuyệt vọng. Lý Trấn Quân, ta nhất thời quỷ mê tâm thiếu, bị Nguyễn Thiếu Kiệt kia lừa đến cướp bảo thuyền của ngươi, là ta tội đáng muôn chết. Ta nguyện dâng ra thần hồn, để Lý Trấn Quân ngài thiết lập nghiệt cấm, từ nay về sau làm nô làm tỳ, chỉ nguyện sống sót. Chưa để hắn nói xong, thấy tình thế hiện tại không còn đường xoay chuyển, bản thân đã bị trọng thương, trong mắt cá chết của Dư Hải lóe lên một tia quyết đoán. Chủ nhân, Dư Hải vô dụng, không có sức lực vì ngài báo thù, chỉ có thể lấy mạng đánh cược. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn một thân yêu khí cuồn cuộn, thân thể phồng lên, toàn bộ lực lượng tích lũy trong yêu đan ầm ầm bộc phát. Chương 573, một kẻ cũng đừng hòng chạy. Chương 573, một kẻ cũng đừng hòng chạy. Dù cho gã Dư Hải này chỉ là linh thú bản mệnh mà Ngư Xà Chân Quân vì tu hành của bản thân mà bồi dưỡng, thì cũng là tồn tại tứ giai thực chất. Dốc hết toàn lực tự bạo, uy năng của nó cũng vô cùng đáng sợ. Lão Nưu thấy động tác của hắn, giận dữ trợn tròn mắt, đáy mắt có kinh hãi, nhưng càng nhiều lại là lửa giận. Với yêu khu của hắn, thậm chí còn có chiến giáp hộ thể, nổ chắc chắn sẽ không làm hắn chết được. Công tử đan đạo kỹ nghệ có thể nói là đỉnh cao đương thời, cho dù trọng thương, chỉ cần còn giữ được một hơi thở, trung quy cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Nhưng bảo thuyền phi chu vừa bay không xa, có lẽ vẫn không thoát khỏi bị xung kích từ vụ tự bạo của Dư Hải lần này. Nếu bị đi phi chu, khiến vật tư trên thuyền rơi xuống biển, bị uy năng lan đến. Lần này hắn coi như đại thất trước, cho dù giữ được mạng, cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Về sau nếu có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ sợ công tử cũng sẽ không dễ dàng cân nhắc đến hắn nữa. Thiệt hại trong đó, quả thực khó có thể đo lường. Lão Nưu gầm thét, phun ra thanh khí cố gắng đẩy Dư Hải đang nhanh chóng phình to ra xa hơn. Mà người này vốn đã liều mạng liều chết một phen, đã không còn quan tâm gì nữa, chỉ là dốc hết sức lực cuối cùng nhào về phía hắn. Hoàn toàn không thể đẩy xa hoặc hất văng. Bù, ánh bạc lóe lên, một lá phù giấy thuần xanh, phù văn trên đó tỏa ra ánh sáng bạc, trong nháy mắt đã đến. Đột nhiên phát động, liền bao lấy Dư Hải, kéo vào trong hư không. Hư không độn phù tuy có khả năng dịch chuyển không gian, nhưng nếu người bị dịch chuyển không phối hợp, thậm chí là cực kỳ bất ổn, thì căn bản không thể thuận lợi dung nhập vào hư không mà độn đi xa được. Nhưng may mắn thay, đối với Lao Nưu mà nói, vốn chỉ cần dịch chuyển một chút, cách xa hắn và bảo thuyền phi chu hơn một chút là được. Khoảnh khắc trước vừa biến mất trong ánh bạc, khoảnh khắc sau Dư Hải đã đột nhiên xuất hiện trên mặt biển không xa. Gần như vừa xuất hiện, thân thể phình to đến mức biến dạng đã ầm ầm nổ tung. Yêu khí bùng phát, máu thịt trong nháy mắt tan biến, nước biển từng tấc bị uy năng được giải phóng trong đó nuốt chửng, cứ thế cấp tốc quét trường, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Tiếp theo hướng về phía Lao Nưu bọn họ mà đến. Nhục Sơn Ma Quân và Nam Cung Tường mang theo một đám khôi lỗi xuất hiện trước bảo thuyền phi chu, thông qua kết nối lẫn nhau, chiến trận biến hóa, tất cả khôi lỗi xếp hàng ngay ngắn, hóa thành một mặt bình chướng. Dư Hải bị hư không độn phù dịch chuyển đi, mặc dù có khoảng cách tương đối gần, nhưng rốt cuộc không phải là gián sát vào trước mặt tự bạo, chỉ cần chịu đựng dư ba. Một đám khôi lỗi dưới sự xung kích này, lay động không ngừng, liên tục có kẻ trạng thái kém hơn, không chịu nổi lực lượng phân tán mà đến, tại chỗ hủy diệt. Mặc dù có sự điều phối của Lý Diệp, cứ mỗi khi có một khôi lỗi bị hỏng, chiến trận lập tức sẽ điều chỉnh để bù đắp, nhưng cũng chỉ là trong một lúc linh quang không ngừng bắn ra, từng con khôi lỗi lại phá nát như mưa mà rơi xuống. Ầm ầm ầm, sóng biển cuộn cuộn, tiếng sóng vỗ không ngừng bên hai. Phi Chu đã bay lên không trung, tất cả tu sĩ cùng kính đứng thẳng. Lão Nưu vẻ mặt hổ thẹn, đầu cũng không ngẩng lên bái xuống, thuộc hạ thất trước, cho dù đã được công tử ngài nhắc nhở, cũng khiến cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát, nếu không có ngài điều khiển khôi lỗi đích thân ra tay, suýt chút nữa đã khiến đám giặc kia thành công, xin công tử trách phạt. Hán Trịnh trọng nói, một bộ dáng thành khẩn cầu phạt, nhưng lại khiến đám tu sĩ không thủ thành, cựu phương dưới đó trong lòng bất an, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với hình phạt gì. Mặc dù kẻ địch đến phạm đông đảo, bảo thuyền Phi Chu suýt bị cướp, hoàn toàn vượt quá phạm vi năng lực của bọn họ, nhưng bị theo dõi suốt đường đi, thậm chí phía dưới mặt biển, đám cá lớn tụ tập cũng không phát hiện, điều này quả thực có chút không thể chấp nhận được. Chỉ cần có thể chuẩn bị trước một chút, có lẽ trong trận chiến trước đó cũng không cần phải nguy hiểm đến thế. Nhục Sơn Ma Quân toàn thân thịt mỡ co rút lại, tự mình nghỉ ngơi, đem thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ cố gắng nén lại thành dáng vẻ của Lý Diệp. Hắn không biểu lộ gì, nhìn Lão Nưu, đứng lên đi, chuyện này vốn đã vượt quá năng lực của ngươi, chỉ cần bảo thuyền không sao thì cũng không tính là có tội. Về chuyện hàng hóa của mình có thể bị ướp, Lý Diệp sớm đã có chút phòng bị. Hiện tại Vân Thủy Hải vực vẫn còn trong tình trạng động loạn. Thế lực ban đầu trong hai vực tranh đấu mà chết trận tiêu vong, với hắn Bình Dương Sơn làm đầu một đám thế lực và tu sĩ Nam Cương nhao nhao đến chia cắt tài nguyên. Trong đó cũng không thiếu tu sĩ từ những hải vực lân cận thừa cơ trục lợi. Hắn một khối thịt béo bở như vậy, trong tình huống bản thân không đích thân đến trấn giữ, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhắm đến. Vì vậy, hắn mới đem Nam Cung Tường đã sửa chữa và Nhục Sơn Ma Quân do hắn vân hồn nhập vào thể xác thao túng giao cho Lão Nưu để phòng ngừa bất trắc. Trong lòng Lão Nưu như được đại xá. Chiêu này của hắn đã dùng không ít lần, nhưng cũng không phải lần nào cũng có hiệu quả, hoàn toàn xem tình thế có thực sự như vậy hay không. Lần này ngay cả chính hắn cũng có phần bất an, nhưng không ngờ công tử vẫn bỏ qua cho hắn. Tiếp theo liền nghe Lý Diệp nói, ngươi chờ cũng không cần ở đây đứng yên, tiếp tục điều khiển Phi Chu, giải quyết xong lần phạm vi này, nhưng cũng chưa đến lúc thả lỏng. Thuộc hạ tuyệt không dám lơ là. Lão Nưu đáp một tiếng, quay đầu liếc nhìn Khổng Thủ Thành, Cửu Phương. Hai người này không người đáp phải, lập tức hạ lệnh. Đầy thuyền tu sĩ đồng thanh đáp ứng, bận rộn lên, Phi Chu treo trên không trung một lần nữa rơi về mặt biển dần dần yên tĩnh, một lần nữa hướng về dòng hải lưu trong biển mà đến gần. Lý Diệp không để ý đến bọn họ nữa, nhìn về một bên tu sĩ Nguyên Anh đang rơi vào trạng thái bán hôn mê. Ở bên ngoài chỉ có một Nguyên Anh chiến lực là Long Nưu, vậy mà còn có đủ 5 Nguyên Anh cùng nhau đến cấp thuyền. Cho dù trong đó không có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thì đây cũng là một con số cực kỳ khoa trương rồi. Nhiều người như vậy, mặc dù hắn đã bắt giết 3 người, nhưng vẫn còn chạy mất 2 người. Đã 5 người này dám đến nhòm ngó chiến lợi phẩm mà hắn thu được, vậy thì đừng trách hắn hạ quyết tâm phải giết. Hai kẻ chạy trốn cũng chỉ là sống thêm một thời gian mà thôi, đợi hắn xử lý xong chuyện trong tay, tự mình sẽ đến tận cửa lấy đầu bọn chúng. Mà người bị hắn bắt giữ này, ngay cả trước đó Dư Hải liều mạng tự bạo, hắn đánh ra hư không đột phủ, cũng không để cho gã đã rơi vào vòng vây chạy thoát. Lúc này người này trên người dán mấy lá phủ, thông qua kết nối lẫn nhau, đem toàn thân pháp lực bao gồm cả Nguyên Anh đều phong cấm, tùy tiện đến một tu sĩ cũng có cơ hội giết chết hắn. Mà đối với việc bắt mà không giết người này, tự nhiên cũng là Lý Diệp chuẩn bị giữ lại một người sống, để xác nhận một phen tình báo của hai người đã chạy trốn. Tập hợp đám người này, nhiều lần biểu hiện địa vị đầu lĩnh là Nguyễn Thiếu Kiệt, hắn có phân thân khôi lỗi mai phục ở Vân Thủy Hải vực nhiều năm, hắn ngược lại nhận ra. Trước kia nghe nói một số tin tức về tên này, thấy hắn không tham gia xung đột biên giới, cũng không để trong lòng. Chỉ là không ngờ hắn lại đến đánh chủ ý đến bảo vật của Linh Miết Đảo vào lúc này. Mà kẻ thấy tình thế không ổn, quả quyết tế ra phù lục tứ giai đạo tẩu, hắn lại không có ấn tượng gì. Có khả năng rất lớn là người đến từ một hải vực khác, lai lịch người này không rõ, trước khi lên cửa tìm thù tự nhiên vẫn phải tìm hiểu rõ ràng, để tránh bị người ta chơi xỏ. Hai người này chạy trốn cho dù có quả quyết thế nào, bị hắn hạ lạc ấn trên người, cho dù chạy đến chân trời góc biển, cũng vẫn không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Lạc ấn của ta đây không phải là vật tầm thường, cứ xem các ngươi có bản lĩnh xóa bỏ hay không. Lý Diệp cười lạnh, xách tu sĩ Nguyên Anh đang hôn mê kia vào trong khoang thuyền. Hết chương, chương 574, ta giờ nhận sai còn kịp sao? Chương 574, ta giờ nhận sai còn kịp sao? Nhận lấy mấy bình ngọc từ tay Lý Diệp, nhìn dấu hiệu trên đó, trên mặt Lao Nưu lập tức hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Ôm lấy bình, liền liên tục bái lạy, đa tạ công tử ban thưởng. Lao Nưu ta làm việc bất lực, còn có thể được công tử hậu đãi như vậy, trong lòng hổ thẹn. Ngươi tự mình biết rõ là được. Lý Diệp cười, thu hồi phân hồn trong khối lỗi, lại đưa về trước mặt Lao Nưu. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của hắn, Lý Diệp lại tiếp tục nói, ngươi hãy lập tức trở về Linh Miết Đảo, đổi ta. Đường đạo hữu trở về, cứ thế trấn thủ đảo một thời gian. Những đan dược này, nghĩ hẳn là đủ để ngươi trên đường khôi phục vết thương trên người. Ngay cả kẹo ngọt cũng đã đưa ra, tuy rằng có chút vất vả, nhưng Lão Nưu cũng không hề do dự, liền lập tức nhận lời, tiếp nhận việc này. Chỉ là Lão Nưu đã quen ở trong núi, làm sao cũng không ngờ rằng sau khi phá vỡ phòng tuyến Vân Thủy Hải vực, hắn từ nay về sau sẽ phải bôn ba trên biển. Đáng thương cho ổ của hắn ở Vạn Thú Sơn Mạch, lâu như vậy không về, chỉ sợ là ngủ cũng không được yên. Thu lấy đan dược và khôi lỗi, Lão Nưu cáo tội một tiếng, mông còn chưa kịp ngồi ấm, liền lại hướng về phía Đông Hải bay đi. đợi lão Ngưu đem phân thân khôi lỗi đổi trở về, kết hợp với nhiều linh tài cùng tế luyện này, hẳn là trong thời gian ngắn có thể giúp nó thăng cấp, đến lúc đó liền để hắn đi tìm tên Nguyễn Thiếu Kiệt và Lưu Vi kia. Lý Diệp thầm nghĩ, tuy rằng tình huống bảo thuyền phi chu gặp tập kích có chút vượt quá tầm kiểm soát, nhưng cũng vừa vặn có thể làm bằng chứng sau khi chiến lược bản mệnh khôi lỗi được nâng cao. Những bảo vật mà Hàn Đào chân quân để lại, phối hợp với nó, nghĩ rằng cũng đã có thể phát huy ra một chút phong thái của vị chân quân này năm xưa tung hoành Đông Hải. Mà trước đó, về phụ lục mà hắn điều khiển Mai Rùa Kim Văn, hắn cũng đã suy diễn ra đại khái, hiện tại đang có một cửa ải cần phải hoàn thiện. Gần đây, Hồng Giao, Vinh Nguyệt hai người đã xin từ chức, trở về gia tộc lần lượt qua đời. Từ đó trong núi ngoại trừ hắn bồi dưỡng ra, đến nay vẫn còn bên cạnh bầu bạn tinh phách Thảo Mộc, từ lúc hắn còn yếu ớt đã sớm đồng hành đến nay những cô nhân đã đều qua đời. Huống chi, một ngày phu thê trăm ngày ân. Hồng Giao, Vinh Nguyệt phụng sự hắn mấy trăm năm, tuy không có danh phận, nhưng cũng xác thực có vài phần tình cảm chân thật ở trong đó. Khác với những người khác, cho dù là đã có chuẩn bị cho việc này, tâm tình của Lý Diệp cũng thực sự không tốt, chỉ có thể đầu tư vào việc ứng dụng và điều khiển Mai Rùa Kim Văn, cùng với việc chăm sóc hoa cỏ trong núi, mới có thể hơi giảm bớt. Mà dưới xu thế này, sự hiểu biết của hắn về Mai Rùa Kim Văn quả thực là ngày càng tăng lên. Việc luyện chế phụ lục, gián tiếp điều khiển bảo vật này chỉ là một khởi đầu. Chỉ cần có thể khuấy động phản ứng của nó, liền có thể từ đó tiếp tục khám phá, thực sự biến nó thành bảo vật mà mình tùy ý khống chế. Thời gian từng ngày trôi qua, trong động phủ tạm thời, trên cánh tay Nguyễn Thiếu Kiệt có một ấn ký màu xanh thuần, giống như linh thực cắm rễ trong máu thịt, lấy tinh khí, pháp lực của hắn làm nguồn cung cấp để duy trì sự tồn tại của chính mình, có thể nói là ăn sâu bén rễ, khó lay chuyển. Sự thay đổi của phù văn mơ hồ cấu tạo thành hình dáng một cái cây, có thể nói là tràn đầy sức sống. Nhưng Nguyễn Thiếu Kiệt nhìn, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh bớt, cho dù là Nguyên Anh chi khu cũng không hiểu sao lại có cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra, toàn thân như rơi vào hầm băng, gần như bị hối hận nhấn chìm. Ấn ký này rốt cuộc là thủ đoạn gì, sao lại ngoan cố như vậy, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn đều không thể hóa giải. Hắn hận hận lẩm bẩm, trong mắt lại tràn đầy hoảng loạn. Từ khi trốn thoát thành công lúc trước, hắn liền bắt đầu tìm cách giải quyết ấn ký mà khôi lồi đánh ra phụ lục để lại. Nhưng cho dù là dùng bí thuật và tích lũy bảo vật mà hắn tự hào, sau khi thử qua một lượt, cũng không có chút hiệu quả nào. Thậm chí còn kích thích ấn ký này, được bồi dưỡng một chút, lại càng thêm vững chắc. Nếu chỉ có một ấn ký thì cũng thôi, hắn chặt tay có lẽ liền có thể thoát khỏi. Tráng sĩ đoạn đoạn đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói căn bản không là gì, nhục thân đều có thể đoạn xá thay đổi, một cánh tay chỉ là chuyện tùy thời tái sinh. Nhưng lúc trước phụ lục rơi xuống, khí xanh xâm nhập, ấn ký lưu lại trong nháy mắt lại có gì chỉ một đạo. Chúng giống như thật sự có sinh mệnh, sẽ tự mình cắm rễ. Trong đó liền có một đạo, đã thuận theo pháp lực của hắn vào đan điền, rơi vào trên Nguyên Anh. Tuy rằng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ dị động nào, nhưng trong trường hợp không có biện pháp nào khác có thể nghĩ đến, muốn đổi đi, lại thực sự không làm được tráng sĩ đoạn đoạn. Một đạo ấn ký đều chưa từng đổi đi, mà Lý Diệp kia trong tay lại có nhiều Nguyên Anh, trong đó có tu sĩ kỳ giữa cũng không chỉ một vị là hung nhân. Hắn mang người cấp tuyển, cho dù không thành chỉ sợ cũng đã khiến hắn có sát tâm. Ấn ký không giải, trời biết khi nào sẽ bị hắn tìm tới cửa. Đến nay, trong lòng Nguyễn Thiếu Kiệt chỉ còn lại hối hận. Nếu hắn sớm biết Lý Diệp thủ đoạn, nội tình phong phú đến vậy, ngay cả khôi lỗi tứ giai trung phẩm cũng có nhiều chiếc, thậm chí còn có thể khôi lỗi cấu trúc chiến trận, lấy một địch nhiều dễ như trở bàn tay. Nói gì cũng sẽ để lại trong thời điểm đầu tiên mình động lòng tham, tuyệt đối sẽ không để mình đi tìm chết. Hiện tại kết thù như vậy, hắn ngay cả tu hành cũng không yên ổn, đột phá kỳ giữa căn bản không có hy vọng, chỉ dựa vào pháp lực thần thông hiện tại là vạn vạn không thể chống đỡ được đối phương. Có thể nói là đã thành tử cục. Thôi vậy, đã không có hy vọng phá trừ, vậy thì chỉ có thể đi xa phương khác. Trong mắt Nguyễn Thiếu Kiệt quyết ý lóe lên. Hắn đã làm hết tất cả những thử nghiệm, theo như suy đoán ban đầu, có lẽ Lý Diệp kia đã sắp xếp lại bảo vật trong tay, tùy thời có khả năng tự mình đến tìm hắn báo thù. Đã không có biện pháp thoát khỏi ân ký, vậy thì chỉ có hai con đường đặt trước mặt hắn. Một là đến cầu xin, tự tiến cử làm tôi tớ, nhờ đó cầu xin tha thứ. Một con đường khác là tránh xa nhất có thể, để ân ký này cảm ứng mơ hồ, khiến Lý Diệp chủ bước. Chỉ là theo cảm giác mơ hồ của hắn về lực lượng hư không trên đó, có lẽ chỉ cần vượt qua một hải vực đều cảm thấy không đủ. Ít nhất cũng phải hai thậm chí là đến Nam Cương, ngoài Đông Hải ra một vực khác mới ổn thỏa. Suy đoán như vậy tuy rằng điên cuồng, nhưng Nguyễn Thiếu Kiệt trong nhiều lần thử lại không thể lay chuyển ấn ký, đã ném bỏ tất cả tâm lý may mắn. Việc đến cầu xin như vậy, nếu Lý Diệp sát ý kiên định, cùng với chạy qua đưa đến chỗ chết không có khác biệt. Thực tế chỉ có đi xa quê hương mới là lựa chọn ổn thỏa. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chạy trốn cũng không tính là gì. Nếu có thể có cơ duyên khác hóa giải ấn ký, thậm chí đột phá cảnh giới, có được đại thần thông, pháp bảo gì đó, trở lại ngược lại đem Lý Diệp kia chém giết cũng không phải là không có khả năng. Ý niệm lóe lên, trong lòng Nguyễn Thiếu Kiệt không còn suy nghĩ gì khác, pháp lực cuốn lấy các loại bố trí trong động phủ tạm thời. Ngâm vận pháp quyết ẩn nấp tung tích của bản thân, giống như một dòng nước vô hình hòa vào trong nước biển. Kết quả vừa mở ra cấm chế động phủ, còn chưa trốn vào trong nước biển, cứ thế đi xa. Hắn liền hiện ra thân hình trong trận pháp sóng biển trùng điệp dâng trào, một khắc trước còn là yên tĩnh không một tiếng động, một khắc sau lại bộc phát ra sóng lớn ngập trời. Nguyễn Thiếu Kiệt sắc mặt xám xịt, miễn cưỡng gật cười, "Lý Chân Quân, ta giờ nhận sai còn kịp sao?" Chương 575, giết ngươi, tất cả vẫn là của ta. Chương 575, giết ngươi, tất cả vẫn là của ta. Nguyễn Thiếu Kiệt hầu như không chút do dự đã chủ động nhận thua. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đạp sóng mà ra, từ từ tới gần, vẻ mặt lại đột nhiên mê mẩn. Sao lại là hắn? Nguyễn Thiếu Kiệt thầm nghĩ, nhìn nam tử tuấn tú, khí tức nội liễm kia, đột nhiên cảm thấy dường như mình còn có chút dãy rủa. Kẻ đến lại không phải là Lý Diệp của Bình Dương Sơn mà hắn nghĩ, mà là Đường Tinh Văn, kẻ đã phản bội Linh Miết Đảo trong trận chiến năm xưa, làm nội ứng cho Lý Diệp, nay thay mặt chấp trưởng bảo địa Linh Miết Đảo này. Người này tuy rằng trận đạo rất mạnh, nhưng rốt cuộc tu vi quá yếu, còn không bằng hắn. Nếu có thể tìm được cơ hội trực tiếp ra tay với bản thân hắn, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đạo Hữu nhìn thấy ta dường như rất bất ngờ. Lý Diệp mang theo vài phần ý cười chào phúng hỏi. Tuy rằng đại chiến đã kết thúc, nhưng Lý Diệp từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tiết lộ quan hệ của mình với phân thân Khôi Lỗi. Mọi người đều cho rằng Đường Tinh Văn là nội ứng mà hắn dùng lợi ích lớn lao để dụ dỗ, từ đó khiến ý phản bội mà thôi. Đối với việc hắn để Đường Tinh Văn trấn thủ Linh Miết Đảo, người đời có chút ý kiến, cho rằng đây chắc chắn là điều kiện mà bọn họ đã sớm bàn bạc xong. Nhưng lại không biết, người trấn thủ hòn đảo kia thật ra vẫn là chính hắn. Hiệu quả này, Lý Diệp vô cùng hài lòng. Để lại một cái hố như vậy, nói không chừng lúc nào đó có thể có cơ hội khiến một số kẻ có ý đồ xấu rơi vào. Nếu có tình huống bất ngờ nào, cắt đứt bản thể và phân thân, có lẽ cũng có thể để lại cho hắn một con đường lui. Lúc này nhìn thấy Nguyễn Thiếu Kiệt trước là tuyệt vọng, sau là kinh ngạc, trong đáy mắt thậm chí còn hiện lên vài phần hỉ sắc không thể kiềm chế, hắn lại càng cảm thấy buồn cười. Thì ra là Đường đạo hữu, Nguyễn Mỗ quả thật không ngờ lại là đạo hữu đến tìm ta. Nguyễn Thiếu Kiệt cũng là người khôn khéo, sau khi kinh ngạc trong chốc lát, lập tức nói một cách thản nhiên. Ngươi và ta đều là tu sĩ của Vân Thủy Hải vực, tuy rằng hiện giờ mỗi người có một lập trường riêng, nhưng rốt cuộc đồng căn đồng nguyên. Nếu đạo hữu nguyện nể mặt, giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống, Nguyễn Mỗ nguyện dâng lên toàn bộ gia sản, từ đây đi xa tha vực, tuyệt đối không trở lại. Hắn bắt đầu thử dùng tình cảm và lợi ích để thuyết phục, trong lúc nói chuyện, thần tình vô cùng thành khẩn. Nguyễn đạo hữu, ngươi đây là muốn ta lừa gạt Lý đạo hữu? Lý Diệp nhàn nhạt nói, thần tình đầy vẻ thâm ý, không phải không phải. Nguyễn Thiếu Kiệt vội vàng lắc đầu, chỉ là bất cẩn bị ta trọng thương bỏ trốn, khó mà tìm thấy mà thôi, cũng không tính là lừa gạt. Nhưng chỉ cần một câu này, đạo hữu liền có thể có được toàn bộ gia sản của ta, đây chẳng phải là rất tốt sao? Tuy rằng tu vi của ta chưa đến Nguyên Anh trung kỳ, nhưng trong những năm qua ở Đông Hải cũng có một vài cơ duyên lớn nhỏ, tự cho là mình đã tích lũy được không ít gia sản. Dù đạo hữu hiện giờ đã chiếm được Linh Miết Đảo, cũng chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Hắn vừa nói, vừa báo ra mấy cái tên linh vật vô cùng chân quý, trong suốt quá trình luôn quan sát biểu cảm trên mặt Đường Tinh Văn. Nguyễn Thiếu Kiệt tự cho là mình đã hạ thấp tư thái đến mức thấp nhất, lại có những linh vật thật sự này để dụ dỗ, làm sao cũng có thể khiến Đường Tinh Văn này động lòng mới đúng. Chỉ cần hắn động tâm, thả lòng cấm chế thu lấy túi chữ vật, bản thân liền có thể mượn cơ hội nhân kiếm hợp nhất, đem hắn một kiếm chém đầu. Mặc kệ trận đạo kỹ nghệ của hắn có mạnh đến đâu, tu vi không đủ, thì rốt cuộc cũng có nhược điểm. Đáng tiếc là, bất luận hắn quan sát thế nào, Đường Tinh Văn này từ khi xuất hiện, trên mặt từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt đầy thâm ý, cho dù là nghe hắn muốn dâng lên toàn bộ gia sản, đổi lấy một con đường sống, cũng chỉ là hơi kinh ngạc, sau đó ý cười càng thêm đậm mà thôi. Dường như căn bản không xem mấy món bảo vật mà hắn nói vào trong mắt. Nhưng cho dù chiếm được Linh Miết Đảo, chẳng lẽ Lý Diệp còn có thể đem trọng bảo trong bảo khố giao cho người này hay sao? Hắn một tên vừa đột phá chưa đến trăm năm, dựa vào cái gì mà coi thường những bảo vật khó có thể vận dụng này của hắn một cách khinh thường như vậy? Bị một kẻ tu vi kém xa hắn như vậy, thậm chí là dựa vào việc phản bội Vân Thủy Hải vực mới có được địa vị như vậy đối đãi. Giống như bản thân chỉ là một con thú bị nhốt đang giãy giụa, một con rùa già đang vùng vẫy trong vạn, mọi việc làm đều là vô ích. Nguyễn Thiếu Kiệt không khỏi vô cùng tức giận. Nhưng cho dù Đường Tinh Văn không phải là Lý Diệp đích thân tới, hắn bằng vào một mình, cam trận trọng trọng phong tỏa Linh Miết Đảo, vây khốn bốn tên tu sĩ Nguyên Anh trong đó, không thể trốn thoát, chiến tích này cũng thật quá mức khoa trương. Nguyễn Thiếu Kiệt tuy rằng cho rằng đối mặt với Đường Tinh Văn còn có vài phần sinh cơ, nhưng cũng không dám quá lớn, càng không dám biểu lộ cảm xúc thừa thãi, sợ rằng sẽ khiến người này không vui, ngay cả những cơ hội này cũng không nắm bắt được. Nhưng ai biết, Đường Tinh Văn nghe lời hắn lại cười một cách quái dị, hỏi lại hắn một câu, đạo hữu nói nhiều như vậy, ngươi có biết, chờ ta giết ngươi, toàn bộ gia sản của ngươi vẫn là của ta. Sắc mặt Nguyễn Thiếu Kiệt chợt biến, ngươi dám càn rỡ như vậy? Lý Diệp không còn đáp lại tên này, chỉ là thân hình đột nhiên ẩn vào trong đại trận, trong nháy mắt tiếp theo, đại trận trùng điệp biến hóa, từ dưới đáy biển cuộn lên ngàn tầng sóng lớn đột nhiên khép lại. Trong đó hiển hóa hàn, nhiệt, huyết sắc các loại biến hóa, đem Nguyễn Thiếu Kiệt bao phủ trong đó. Bên trong ngân quang chợt hiện, lại là linh quang của phá cấm phủ. Với Nguyễn Thiếu Kiệt, một tên tán tu, lại không biết từ nơi nào tìm được tứ giai phá cấm phủ trong người. Đường Tinh Văn, ngươi dám đối xử với ta như vậy, chờ ta phá trận cấm này của ngươi, phi kiếm ép tới cổ ngươi, xem ngươi còn có thể cản rỡ như vậy hay không. Trong các loại sóng biển khác nhau, Nguyễn Thiếu Kiệt nhìn ngân mang nở rộ, đem các loại biến hóa phá vỡ, hy vọng cứ như vậy khiến trận này mất khống chế hoặc đánh ra lỗ hổng. Dù sao nơi này là nơi hắn tạm thời tìm được, không có linh mạch chống đỡ, cho dù có mênh mông biển cả có thể điều động, lại thiếu căn cơ. Cho dù trận đạo của Đường Tinh Văn phi phạm, đích thân thao túng chưa chắc đã có thể phá được đại trận, cũng nên có chút tác dụng, đủ để hắn tranh thủ phản kích hoặc cơ hội đào tẩu. Nhưng trong lúc ngân mang va chạm, tuy rằng những đợt sóng trào dâng bị hóa giải, khiến hắn có được một tia thở dốc, nhưng lại căn bản không có nửa điểm dấu hiệu mất khống chế, sự ổn định của đại trận thậm chí còn chưa đánh ra lỗ hổng. Nguyễn Thiếu Kiệt kinh ngạc và phần, trăm mối tơ vò không có cách giải, nhưng dọc theo những đợt sóng do phá cấm phù hóa giải, chính là thân ảnh Đường Tinh Văn thao túng đại trận. Hắn không dám nghĩ nhiều, trong nháy mắt lấy ra thủy tinh phi kiếm, cùng với kiếm hợp nhất, kiếm khí bạo trướng, kiếm độn lóe lên liền thẳng bước đến trước mặt Đường Tinh Văn. Trong nháy mắt Nguyễn Thiếu Kiệt tràn đầy sát ý băng lãnh, lại bị ép đến mức này, chờ hắn bắt được người này, nhất định phải rút hồn luyện phách. Niệm đầu hiện lên, phi kiếm trong nháy mắt xuyên qua đầu Đường Tinh Văn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái đầu bắn ra kia và thân thể còn lại tại chỗ liền hóa thành dòng nước tan rã, hòa vào trong sóng biển. Không tốt. Trong lòng Nguyễn Thiếu Kiệt kêu lớn, lại chỉ thấy thân hình Đường Tinh Văn lại lần nữa nổi lên. Trong cơ thể hắn tựa hồ có ngũ sắc nổi lên, lưu chuyển trong lúc đó cuối cùng hóa thành thủy hành cuộn, vươn tay ra, liền là vô tận sóng biển theo sau. Trong lúc thế kiếm độn của hắn hơi chậm lại, cứ như vậy đem hắn triệt để bao phủ. Đường đại sư, ta còn có thể. Hết chương, bản dịch, chương 576, vết nước ngoài dự kiến chương 576, vết nước ngoài dự kiến bàn tay tạo thành từ sóng dữ bỗng chốc khép lại, dẫn động đại trận gia trì, trùng trùng một phát, Nguyễn Thiếu Kiệt lĩnh chọn một kích liền trọng thương. Tiếp đó, những đợt thủy triều liên miên không dứt, mang theo thuộc tính khác nhau liên tục đánh xuống, hắn không còn sức chống cự. Lời dây rủa vừa kịp thoát ra, chớp mắt đã bật vô âm tín. Lý Diệp bĩu môi, điều khiển đại trận không hề lơi lỏng, thậm chí liên tục tấn công không ngừng. Đến khi từ trong thân thể gần như tan nát, một nguyên anh mặt mũi dữ tợn, đầy vẻ bán độc trốn thoát, hắn mới ra tăng thêm vài phần phong tỏa. Sự vững chắc của hư không gần như tương đương với một đại trận thực sự được xây dựng trên linh mạch. Mặc cho nguyên anh kia mấy lần hư hóa, đều không thể dịch chuyển tức thời mà trốn thoát. Cuối cùng, trong trùng trùng lớp sóng nước cập đến, hóa thành lao tủ giam cầm hắn, tràn vào nguyên anh, thiết hạ cấm chế, hoàn toàn cấm chế, biến thành tù nhân dưới trướng. Ào 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 ào. Thủy triều cuộn trào, đưa Nguyễn Thiếu Kiệt bị nhốt trong quả cầu nước đến trước mặt. Đường đại sư, tiểu nhân có mắt không trọng, xin ngài cho thêm một cơ hội. Hán vội vàng nói, tiểu nhân phát hiện một vết nước hư không, phía sau khó dò, hẳn là chưa ổn định, chỗ liên kết của nó chắc chắn là một bí cảnh mới xuất hiện. Chỉ cần ngài và Lý Chân Quân nguyện tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện làm nô làm tớ, dẫn các ngài đến vết nước hư không đó khám phá. Kẻ này không hổ là một tán tu lăn lộn không tệ, chỉ còn một bước nữa là đạt tới nguyên anh trung kỳ. Không chỉ khát vọng sống mãnh liệt, mà còn biết co biết duôi, cơ duyên cũng liên tục không ngừng. Nếu không phải tự mình tìm chết, dám cả gan cướp bảo thuyền của Lý Diệp, có lẽ trong thời thế này, thật sự có thể để hắn có được cơ duyên, tiến thêm một bước. Nhưng trước đó, kẻ này quá nhiều tính toán, Lý Diệp cũng không có tâm tư nói nhảm với hắn. Có gì mới biết, cứ mang hắn về rồi tìm hồn. Lý Diệp mặt không biểu cảm, búng tay một cái, cấm chế phát động co rút đột ngột, nguyên anh của Nguyễn Thiếu Kiệt vặn vẹo một hồi, lập tức hôn mê dưới sự phong tỏa của cấm chế đã đánh vào trong cơ thể. Tiện tay lấy ra một hộp ngọc, phong ấn hắn thật kỹ vào trong đó, Lý Diệp lắc đầu, vốn dĩ không tham gia xung đột biên giới đã coi là khôn khéo, lại cứ thích tìm chết, đã vậy thì con đường tu luyện của ngươi cũng đến đây thôi. Nguyễn Thiếu Kiệt này cho rằng hắn chỉ là một kẻ ỷ lại vào thủ đoạn trận đạo, bản thể không chịu nổi một kích. Nhưng những ngày này, nhờ vào sự tích lũy phong phú của linh huyết đạo, kết hợp với một số thu hoạch trước đây của Lý Diệp, đem bản mệnh khôi lỗi nhiều cấu kiện lại rèn một phen, đồng thời lấy pháp lực hảo sinh tế luyện về sau, bản mệnh khôi lỗi giai vị đã đạt đến tứ giai trung phẩm cấp bậc. Đối với dù án xáo gì này tuy rằng đột phá tại tức, nhưng chúng quy là kém một chút sơ kỳ tu sĩ, cũng nên không chút nào rơi vào hạ phong. Có trước đó bố trí đại trận phụ trợ, đối với người này gần như là cụ bị lấy nghiền ép tính chiến lực. Nếu không phải là sợ hắn còn có gì độn trốn thủ đoạn, thậm chí ngay cả đại trận đều có thể không cần bố trí. Thu hồi ngọc hộp cùng người này di lưu, hắn trung quanh phiên dũng ba đảo cũng là biến hóa, các loại trận khí ủng hộ lấy một quyển đồ lục hồi phản. Khắc tiếp theo, liên đối lấy kia cuồn cuộn sóng chiều vừa động, liền đầu nhập vào này đồ lục trong đó. Này đồ lục phía trên nguyên bản có chút mỏng manh sóng chiều đột nhiên phong phú. Này hải chiều họa quyển thật là không tồi. Lý Diệp nhìn này quyển đồ lục hiện lên vẻ tươi cười hài lòng, tuy trên giới hạn so với một thần đỉnh muốn kém hơn rất nhiều, cũng liền dừng ở tứ giai chi bảo, nhưng được đầy đủ linh khí bổ sung nội tích lũy sóng chiều về sau, ở trong biển bố trận chi hiệu lại là chỉ so với lấy linh mạch, thủy mạch làm chống đỡ hơi kém một chút. So với một thần đỉnh tại vội vàng phía dưới, chỉ có thái ớt thanh mục thần quang làm phụ trợ, nhanh chóng bố trận thậm chí còn muốn càng thêm ổn định một chút, có thể nói là vừa hợp phân thân ở Đông Hải giá ngự chi dụng, giải quyết một còn sót lại một. Lý Diệp hơi làm suy tư, kia Lưu Hồng Phong chạy đến quả đoán, bản thân càng là lầm cận Nam Khang Hải vực tu sĩ, hiện nay lạc ấn tuy chưa bị phá, muốn đi tìm hắn cũng không thiếu được bốn ba. Vẫn là trước đem người này Nguyên Anh đưa về, xem hắn trong miệng nói hư không biết nước ở nơi nào đi. Hư không biết nước xuất hiện thường thường đại biểu cho chỗ nó tại khu vực không gian kết cấu dị biến, là nó không ổn định tượng trưng. Mà sau lưng nó phần lớn là bí cảnh động đãng, cùng bên ngoài không gian trọng tân cấu kiến liên hệ. Cái này mang đến thường thường là to lớn cơ duyên. Ở trước một thời gian, bởi vì Diễn Thần Tông tiếp dẫn giang giới thất bại, dẫn tới Nam Cương các nơi hư không dị động, các loại bí cảnh nao nhao xuất thế, loại dấu hiệu này có thể nói là thường xuyên hiện. Lý Diệp thậm chí nhằm vào loại biến hóa này, đều thu thập không ít không gian vết nứt các dị hình mạo tình báo đồ lục, lần này nay đã biết tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đáng giá chú ý chính là, hư không vết nứt xuất hiện cũng không phải chỉ đại biểu bí cảnh xuất thế. Đổi làm tình huống khác, trong đó càng là còn có không nhỏ phong hiểm tiềm tàng. Nhất là chiếu dù án xáo gì theo như lời, kia vết nứt cũng chưa thấy được khác dấu hiệu, chỉ là thâm bất khả trắc, không biết thông hướng phương nào, liền thật sự có chút quỷ dị. Hắn hiện nay đã ở Vân Thủy Hải vực đoạt linh huyết đảo, lập hạ lại một phần cơ nghiệp, tự nhiên vẫn là cần phải để ý một hai. Kịp thời trước đi một xem càng thêm vững chắc một chút. Một niệm tử, kia hải triều họa quyển đột nhiên nhào tới đem Lý Diệp một cuốn, tùy theo hóa thành bàng bạc dòng nước, ở trong biển cả mênh mang trong đó độn đi vô hình. Lại qua một ít thời gian, Bình Dương trên núi, truyền tống trận đột nhiên mở ra, hai cái thân ảnh xuất hiện ở bờ biển. Một người đi thẳng vào trong đại dương, không biết tung tích. Một người khác thì là thông dong tế khởi phi trù, nhập được khoang thuyền, chậm rãi hướng về một phương hướng mà đi. Không biết đi tới bao xa, lại là đột nhiên ở một mảnh tương đối hoang vu, linh khí thưa thớt, ngay cả đáy biển đều chưa có cái gì yêu khí khu vực dừng lại. Đáng lẽ chính là nơi này. Lý Diệp bước ra khoang thuyền, trong tay còn nắm một quả ngọc giản, hóa thành ngân tử song đồng linh quang chằng chán, lông mày lại nhăn lại. Ở trước mặt hắn không xa, một tòa tiêu thạch tiểu đảo thượng, thoạt nhìn cùng chung quanh hoàn cảnh không có gì khác biệt, nhưng ở trong mắt Lý Diệp nơi đó chính có một đạo nội liễm gần vô hư không dị thường chập chờn. Kết cấu cũng không ổn định, tùy thời đều có khả năng hóa thành hư không vết nứt mở ra. Lý Diệp không vội không chậm, giá phi chu đi thẳng đến rơi đến mặt biển, cùng kia vết nứt bảo trì khoảng cách, khoanh chân chờ đợi. Trong đầu vẫn còn đang suy diễn về Kim Văn Bát Giáp ứng dụng giá ngự chi pháp. Cứ như vậy mấy cái thời thần đi qua, chỉ thấy kia tiêu thạch tiểu đảo giữa không trung một đạo vết rách đột nhiên hiện ra, đem chung quanh hình ảnh chia cắt, hiện hiện ra mấy phần dấu vết. Lý Diệp linh mục cùng thần thức cùng nhau thăm đi, lại là lông mày nhăn đến càng sâu. Không đúng, trong đó tựa hồ cũng chưa có gì bí cảnh tương liên, đây không giống như là bí cảnh cửa, mà ngược lại càng giống là. Trong đầu hắn hiện lên năm đó ở cổ thụ bí cảnh, cũng chính là sau này mà quật bí cảnh chỗ thấy hình ảnh. Kia không giới thụ sụp đổ, dáng giới thông đạo mất đi trấn áp, hiện ra mà ra kia đạo vết nứt liền cùng này đạo vết nứt có 7-8 phần tương tự. Đây căn bản không phải cái gì liên tiếp bí cảnh hư không vết nứt, mà là một đạo sắp thành hình dáng giới thông đạo. Chương 577, kiên giới chưa thành hình. Chương 577, kiên giới chưa thành hình. Trên người trong nháy mắt hiện ra áo giáp luyện ma, cùng với hồn thanh kính cũng theo đó xuất hiện, khảm nạm ở ngực chiến giáp. Ánh sáng huyền ảo màu vàng sẫm từ bảo kính tản ra, bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt, liền ở bên ngoài chân nguyên hộ cháo lại thêm 2 tầng phòng ngự, phản ứng này không thể nói là nhỏ. Bản thân Lý Diệp lại không hề để ý, so với tác phong hình tượng, hiển nhiên vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Mặc dù đây vẫn là lần đầu tiên hắn thật sự tiếp xúc với kênh giới, nhưng là làm người đích thân ứng đối qua ma tộc xâm nhập tứ quốc chi địa, thậm chí về sau càng là mượn nhờ hư không dị biến, tận mắt thấy ma tộc tự kênh giới đến nhân gian giới người, nguy cơ phía sau có khả năng mang đến quả thật không thể xem nhẹ. Hắn thần sắc cảnh giác, kéo ra khoảng cách, liên tục quan sát vết nứt không gian này. Cứ như vậy duy trì một thời gian, khuôn mặt căng thẳng của Lý Diệp đột nhiên thả lỏng, hóa thành vài phần may mắn cùng quái dị. Thì ra là như vậy sao? Trong miệng hắn lẩm bẩm một câu, ngược lại đến gần hơn. Ném ra mấy cây cành cây không giới luyện thành trận kỳ đến xung quanh vết nứt kia, bày ra một đạo trận thế, hai tay bấm quyết, liền thấy từng cây trận kỳ này ánh sáng bạc hiện lên, đi cùng với phủ văn sáng lên, liền lẫn nhau câu liên. Đối với hư không khu vực này tạo thành ảnh hưởng. Nằm ở vị trí trung tâm của chúng, hiệu quả chuyên chú nhất là vết nứt không gian kia cũng ở dưới tác dụng này bắt đầu cố định hiện ra, mà không phải là cái dáng vẻ mơ hồ không rõ kia. Thế nhưng cho dù là như vậy, thứ hiện ra trong vết nứt không gian kia vẫn là sâu thẳm hỗn loạn khó hiểu, tựa hồ muốn đem tất cả mọi thứ chạm vào nó cuốn vào, mài mòn đến không còn. Về phần cấu thành một cái kênh ổn định có thể thông qua, chuyện này lại từ đầu đến cuối cũng không phát hiện. Ngược lại là ở vết nứt không gian bị miễn cưỡng cố định, ép buộc hiện ra về sau, lại xuất hiện một số dị trạng không ổn định nhất định. Bản thân vết nứt đung đưa không ngừng, thình lình buộc phát lực hút thôn nạp hết thể trung quanh, thình lình lại từ trong phun ra một số hư không chi lực kỳ dị, hủy diệt phá hoại mọi thứ tràn vào. Lý Diệp vẫn duy trì khoảng cách quan sát, nhìn thấy tình huống này, lông mày nhíu chặt dần dần bung ra, xoa dịu rất nhiều. Trong lần liền có ý tứ thở phào nhẹ nhõm. May mắn là vận khí không tồi, đạo kinh này chưa thành hình. Có lẽ chỉ là nhân gian giới khéo mà lại khéo cùng với một giới nào đó ở trong hư không có chút câu liên ngắn ngủi, lại cũng không có vững chắc lại, mới tạo thành kết quả này. Tuy nơi nào cũng không thông, nhưng mạo muội đến gần lại vẫn không thể không bị trong đó chứa đựng hư không loạn lưu cuốn vào, bằng thủ đoạn hiện tại của ta thật đúng là chưa chắc có thể an toàn vô sự toàn thân mà lui. Hắn đưa ra phán đoán, không những không thu hồi trận kỳ, ngược lại bắt đầu tiếp tục móc ra nhiều trận kỳ hơn. Cứ như vậy đem chúng an trí ở chung quanh mấy cây trận kỳ đã cấu thành phong tỏa, lần nữa xây dựng một tầng trận thế, cùng với trận kỳ đang vận hành hoàn mỹ ăn khớp. Lý Diệp không có ý định giữ lại vết nứt không gian này. Đạo vết nứt này mặc dù không phải là kênh giới ổn định, nhưng thế giới và thế giới ở trong hư không là theo một quy luật nhất định mà liên tục vận động. Kênh giới chưa thành hình này hiện tại nhìn như tính nguy hiểm không cao, chỉ cần không tiếp xúc, thậm chí không cần bao lâu nữa nó liền sẽ ở dưới sự điều chỉnh của giới vực tự mình tiêu tan. Nhưng nếu như để lại lỗ hổng như vậy, nói không chừng liền lại sẽ ngầm phù hợp với thế giới trước kia, thậm chí là sau đó tiếp xúc gần gũi với thế giới. Cứ như vậy hình thành một cái giao diện dự trữ trước, đến mức khiến nhân gian giới của nó thật sự cùng với thế giới khác cấu thành liên hệ, tạo thành giới chân chính. Mặc dù Vân Thủy Hải vực này Lý Diệp bị hạn chế bởi bản thân nhân thủ không đủ vẫn chỉ nắm giữ một phần khu vực. Những phần khác hoặc là chia cho Thất Ma Sơn, Thiên Thác Tông đám đồng minh này, hoặc là liền mặc cho những thế lực Đông Hải biểu đạt ra ý tứ tiềm phục thành thật kia tiếp tục lưu lại loa đặt 7.3, nhưng nơi này vừa có cơ nghiệp của hắn, lại càng là cùng với tứ quốc chi địa trực tiếp liên kết, nếu không từ những hải vực khác vượt qua gần như là con đường duy nhất đặt chân lên Nam Cương lục địa. Cứ như vậy một khi thật có giới phát sinh, dẫn đến thế lực thế giới khác giáng lâm, nguy hiểm mà bản thân hắn cần đối mặt cũng không nhỏ. Tự nhiên vẫn là phải đem ẩn họa triệt để giải quyết. Lý Diệp động thủ cực nhanh, từng đạo trận kỳ phụ thêm xuống, một tòa đại trận hoàn chỉnh huyền ảo dị thường liền cứ như vậy thành hình. Mà trung ương của nó chính là vết nứt không gian đã bị cố định kia. Trong tay pháp quyết biến hóa, đại trận kích phát, ánh sáng bạc nhạt hiện lên, lại nhanh chóng đan xen hòa vào trong không gian này. Đối với nó bắt đầu thi triển ảnh hưởng. Việc hắn muốn làm thật ra rất đơn giản. Đã giới vực tự mình điều chỉnh sẽ từng bước đem vết nứt không gian này tiêu tan, vậy hắn liền dựa theo ý nghĩ này, chủ động dẫn dắt không gian khu vực này, đem vết nứt lấp đầy. Chỉ là hư không biến hóa như vậy, cho dù là tứ giai đỉnh phong trận pháp sư cũng chưa chắc có thể làm được. Chính là hắn những năm này dựa vào kết quả mà cây không giới kết ra linh văn bên ngoài hiện ra làm tham chiếu, mới có thể thật sự đem bản thân cây không giới cùng với từ ngữ cô hóa khi có được cảm ngộ, cứ như vậy cụ thể hóa thành các loại pháp môn có thể thực hiện. Mới có thủ đoạn hư không này. Tương đạo trận kỳ ẩn nấp, ánh sáng bạc cũng hóa thành dải lụa lưu quang, ở chung quanh hòn đảo đá ngầm này quanh quẩn. Ở giữa chúng, đạo vết nứt không có bất kỳ tồn tại nào ở trong đó, hoàn toàn là loạn lưu hỗn loạn kia thì đang ở dưới tác dụng của lực lượng này từng chút lấp đầy. Toàn bộ quá trình, thần thức Lý Diệp toàn bộ mở ra, ánh mắt chuyên chú, không có rời đi dù chỉ một chút, đem không gian biến hóa của khu vực này xem rõ hơn trong khả năng của mình. Cuối cùng, vết nứt không gian hơi đung đưa kia tựa như không thể nhận ra, triệt để lấp đầy, toàn bộ không gian không còn gì không hài hòa. Lý Diệp cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt màu tím bạc có chút ảm đạm nhắm lại, nghỉ ngơi trong lát. Cho dù là hắn dựa vào kiên trì điều phối linh dịch rửa mắt, hiện tại hai mắt đã có thần thông linh mục đã không phải tầm thường, thậm chí đều có thể nhìn trộm mấy phần hư không biến hóa. Bất quá liên tục quan sát xuống, đối với bản thân hai mắt gánh nặng có thể nói là không nhỏ, lần này hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn vận dụng tỉ mỉ như vậy lâu như vậy. Đến mức ngay cả bản thân linh mục cũng chịu hư không chi lực phá vệ một ít, làm tổn thương bản nguyên. Nhưng tốt ở chỗ hắn kiên trì làm như vậy là tương đương có ý nghĩa. Chậm lại một lát, Lý Diệp mở mắt ra, trên mặt dâng lên hưng phấn nhàn nhạt. Lần này quan sát tỉ mỉ vết nứt không gian tiêu tan, đối với một số cảm ngộ mà ta có được trước kia lại có ấn chứng, sửa sang lại một chút khi có thể làm cho ta đối với lĩnh ngộ hư không lại tiến thêm một bước. Nghiêm khắc mà nói, thủ đoạn hư không của Lý Diệp vẫn còn ở giai đoạn dựa vào vẽ theo hình, miễn cưỡng đem một số lĩnh hội có được sao chép lại, làm vận dụng. Kể từ trận này, mặc dù vẫn không làm được chất biến, nhưng nên có thể làm được thống hợp một số cảm ngộ có được, lại thu hoạch được một số thành quả ứng dụng mới. Vung tay áo bảo, từng đạo trận kỳ lập tức bay lên đầu nhập vào trong đó, không biết thu đi đâu. Lý Diệp tiếp tục ở đây dừng lại một thời gian, thấy vết nứt kia cũng không tái hiện, không gian này đã triệt để vững chắc, lúc này mới rời đi. Tuy hóa giải một đạo ẩn họa, đang khi phi độn, hắn lại cũng không vì thế mà bưng lỏng, ngược lại trong ẩn ẩn lo lắng. Hết chương, chương 578, nỗi lo chương 578, nỗi lo Lý Diệp lẩm nhẩm một câu, cũng không biết ngoài nơi này ra, có còn khu vực nào khác tồn tại tình huống tương tự hay không. Điều hắn lo lắng không phải là thông đạo giáng giới chưa thành hình, mà là nếu quả thực tồn tại những tình huống tương tự khác, có lẽ không chỉ đơn giản là chưa thành hình. Ở những không gian nút khác nhau, có lẽ sẽ trở thành thông đạo giáng giới thực sự có thể vượt qua hai cõi. Cho dù không có tình huống cực đoan như vậy, nếu thật sự còn những thông đạo khác, nếu trước khi nó khép lại lại gần với thế giới khác, có lẽ sẽ thực sự liên thông hai cõi. Việc giáng giới nói ra thì huyền diệu, khó thì khó, đơn giản thì đơn giản. Có khi chỉ là sự tác động chung của sức mạnh thế giới tình cờ. Khi khó, như trưởng môn của Diễn Thần Tông ẩn nấp ở Nam Cương lưu đồ nhiều năm, gần như bố trí đại trận ở khắp nơi ở Nam Cương, lay động hư không nhưng cũng chỉ mới thành công. Còn vì sự dị động đột ngột của không giới thụ, làm rối loạn việc bố trí đại trận của hắn, dẫn đến hư không phản vệ mà thất bại. Trong đó gian nan rất nhiều, nhưng cũng không thể không phòng bị. Và khi nghĩ đến trưởng môn Diễn Thần Tông, Lý Diệp cũng động ánh mắt. Mặc dù lúc đó hắn không đến sơn môn Diễn Thần Tông, tận mắt chứng kiến chiến công vĩ đại và sự điên cuồng cuối cùng của trưởng môn Diễn Thần Tông. Nhưng về những lời mà hắn đã nói trong đại trận bị phản vệ, cứ như vậy mà tan vỡ, bị Ô U Trúc Vị Hóa Thần Tôn giả xông vào trận, dễ dàng bắt giữ và tiêu diệt, đã được không biết bao nhiêu người đi lại, chuyển rộng khắp bốn phương. Lý Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua, sau đó không biết đã xem bao nhiêu lần hình ảnh lúc đó, đối chiếu với những biến cố mà không giới thụ hấp thu hư không, để đưa ra những phán đoán chính xác. Hiện tại hắn đang nghĩ đến những lời nói trước khi chết của trưởng môn Diễn Thần Tông. Đúng như vị tu sĩ đến từ cổ hoàn giới này đã nói, dựa vào một số quán tính của hư không để phán đoán. Năm xưa có dáng giới phạm vi nhỏ, khiến hắn, người đến từ cổ hoàn giới này vô cớ đến nhân gian giới. Sau đó, hắn càng tự mình tiến hành một buổi lễ tiếp dẫn giáng giới, thậm chí đã thông suốt liên lạc giữa hai bên, chỉ thiếu việc củng cố hoàn toàn, thì có thể thực sự mở ra thông đạo giáng giới, dẫn thế lực cổ hoàn giới giáng lâm Nam Cương. Tiếp xúc nhiều lần như vậy, cho dù cuối cùng chiến công của trưởng môn Diễn Thần Tông thất bại, nhưng ảnh hưởng đã gây ra vẫn không thể xóa bỏ. Theo sự hiểu biết của Lý Diệp về hư không hiện nay, nhân gian giới và cổ hoàn giới sớm muộn gì cũng sẽ kết nối lại, và lần giáng giới này, sau nhiều lần chuẩn bị trước đó, e rằng sẽ rất khác biệt. Có khả năng cao có thể thiết lập một liên kết vững chắc, tạo ra nhiều thông đạo giáng giới. Nếu thông đạo giáng giới chưa thành hình này có quan hệ với cổ hoàn giới. Lý Diệp vừa nghĩ đến đây, sắc mặt cũng trở nên u ám hơn một chút. Theo lời của trưởng môn Diễn Thần Tông, bản thân cổ hoàn giới linh khí đang rút đi, đang bước vào thời kỳ mạt pháp, môi trường tu luyện và tư liệu có thể nói là rất không đủ, công quyết tu luyện càng khác với con đường chính thống của nhân gian giới. Họ có lẽ giới hạn tu sĩ so với nhân gian giới sẽ kém hơn một chút, nhưng các tu sĩ sinh ra trên con đường tu luyện này, khả năng đấu pháp của họ chắc chắn không kém. Và điều khiến Lý Diệp cảm thấy vô nghĩa hơn là, với điều kiện của họ, một khi giáng giới đạt được, một nhóm tu sĩ nhân gian giới e rằng cũng không thể có được bao nhiêu lợi ích ở cổ hoàn giới. Ngược lại, nếu không cẩn thận, có thể khiến cổ hoàn giới cướp lấy bản nguyên của nhân gian giới, khiến điều kiện tu luyện của thế giới này giảm xuống. Tình huống này không phải là điều Lý Diệp muốn. Hắn không có hứng thú với cổ hoàn giới, nhưng nếu linh khí của nhân gian giới giảm xuống, cho dù hắn muốn dựa vào việc bế quan không ra dựa vào việc trồng trọt tu luyện, e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cơ hội đột phá vì vấn đề linh khí. Việc này không thể sơ suất. Hắn suy nghĩ một chút, sau khi trở về, lập tức triệu tập những người dưới quyền để thăm dò phạm vi thế lực một lần. Những đồng minh khác cũng phải nhắc nhở một hai. Mặc dù hắn về cơ bản chỉ lợi dụng các thế lực đồng minh khác, nhưng nếu thực sự có ngày giáng giới, nếu họ bị tiêu diệt vì không để ý, bản thân hắn vẫn không có được sự an ổn, không bằng quan tâm một chút. Chỉ cần không có chuyện giáng giới xảy ra, thì sau này cứ tùy ý nghĩ vậy. Lý Diệp lại đánh ra một đạo pháp lực rơi vào trong phi thuyền, tốc độ phi hành lại tăng lên. Hắn vẫn có chút chưa thỏa mãn, nhưng đã là cực hạn, không khỏi lắc đầu. Chiếm cứ bốn nước và linh miết đảo, hai nơi này cách nhau vẫn còn hơi xa, thực sự quá bốn ba. Nếu có việc quan trọng cũng khó mà phản ứng trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào bản thể phân thân chấn thủ cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Hiện tại sự hỗn loạn của Vân Thủy Hải vực đã sắp được kiểm soát, sự cân bằng của các tu sĩ Nam Cương và thế lực nơi này sắp đạt được, trận pháp truyền tống này vẫn phải nhanh chóng xây dựng mới được. Đại trận liên quan đến hư không có yêu cầu cực cao đối với linh tài, đặc biệt là linh tài hư không cần thiết trong đó lại càng khó có được. Nhưng Lý Diệp có không giới thụ làm nguồn nguyên liệu, hoàn toàn đủ để hỗ trợ việc xây dựng nhiều điểm truyền tống trận giữa Bình Dương Sơn và Linh Miết Đảo, từ đó thực hiện kết nối hai nơi. Không giới thụ này hắn đã bồi dưỡng nhiều năm, thậm chí ngay cả cây mẹ cực kỳ quý hiếm đó cũng đều cho nó ăn, hiện tại cũng đã đến lúc đền đáp hắn nhiều gỗ hơn. Mới nhất tiểu thuyết ở Lục Cửu Thư Bà Thủ Phát, Nam Cương, Phân Đạo Sơn. Trên ngọn núi nhỏ lơ lửng trên không, treo lơ lửng trên những người tu hành qua lại, tụ tập tinh túy linh khí toàn sơn. Ôi u u chúc khí tức dao động, trở về động phủ khoanh chân ngồi trên giường ngọc, phong tỏa toàn bộ ngọn núi. Và đúng lúc này, một góc động phủ truyền đến một giọng nói mang theo chút ý cười nhạo, "Thế nào? Các đồng đạo hóa thần của bốn bậc khác, có ai có ý muốn giúp đỡ ngươi không?" Ôi u u chúc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía âm thanh phát ra. Trong một chiếc lồng giam được tạo thành từ cấm chế nghiêm ngặt, một nguyên anh hơi hư ảo mang theo nụ cười lạnh lùng nhìn lại. Im lặng một lát, Ôi u u chúc lạnh lùng nói, "Không có. Sau khi năm bậc thống nhất, các bậc hoặc xung đột hoặc giao lưu, nhanh chóng tạo ra đủ loại phản ứng. Và các hóa thần tôn giả thuộc năm bậc cũng có một cuộc gặp gỡ về vấn đề này, trao đổi để đạt được một chút ăn ý, đồng thời cũng đơn giản giao chiến một trận. Điều khiến hắn bất ngờ là, ngoài Nam Cương nơi hắn ở, bốn vực khác lại có linh mạch cấp 5 làm đạo tràng tu luyện. Và cho dù vì giới hạn của môi trường nhân gian giới, năm người chỉ là giao lưu, chưa thật sự nghiêm túc, hắn cũng rơi vào thế hạ phong, miễn cưỡng giữ được thể diện. Sau đó, hắn cố gắng giao dịch với bốn người khác để ngưng tụ pháp thuật đoạt linh nâng cao linh mạch, nhưng được thông báo là không nắm giữ, không thể giao dịch. Và yêu cầu mượn đất tu luyện, không bên nào đồng ý, đây là hành động bình thường. Ôi u u chúc kỹ năng không bằng người, ngay cả cơ hội tranh thủ cũng không có. Hắn không biết tại sao trong năm vực chỉ có Nam Cương là không có linh mạch cấp 5, nhưng vì con đường này không thông, vậy thì tiếp theo chỉ có một con đường để lựa chọn. Nguyên Anh đó nghe vậy lập tức cười, đã như vậy, với năng lực của ngươi là hóa thần tôn giả, những bố trí trong những năm qua cho dù không thể đạt được giáng giới thực sự, tiếp dẫn một cõi khác đến. Nhưng nếu ngươi có ý định, có lẽ cũng đủ để giúp ngươi khai mở một thông đạo giáng giới đi đến một cõi khác. Chương 579, Pháp môn xuyên thấu chương 579. Pháp môn xuyên thấu khí tức Nguyên Anh bị phong tỏa trong lồng giam trở nên yếu ớt, căn bản không dám chạm vào cấm chế dày đặc của lồng giam, nhưng lúc này lời nói lại không chỉ nhẹ nhàng mà còn chứa đựng rất nhiều thông tin. Ngay vậy, biểu cảm của U Trúc không hề thay đổi, chỉ khẽ liếc nhìn hắn, lập tức cười nhạt, xem ra theo kế hoạch, cơ duyên tu hành của ta quả thật chỉ có thể rơi vào việc này. Nếu không, ta cũng sẽ không cố ý giữ lại cho ngươi một mạng bưu mặc luôn. Nguyên Anh yếu ớt mà U Trúc gọi là bưu mặc luôn, chính là vị trưởng môn của Diễn Thần Tông suýt chút nữa đã tiếp dẫn giáng giới thành công. Bị giam cầm ở Nam Cương, một nơi thậm chí không có linh mạch cấp 5, U Trúc cho dù nhiều năm ẩn tu không ra, bản thân tu vi thực tế cũng không có gì tiến triển rõ rệt. Thậm chí thọ nguyên cũng bởi vì cảnh giới quá cao, đã mơ hồ đạt đến giới hạn chịu đựng của nhân gian giới, còn phải chịu sự áp chế của thiên địa. Không chỉ không thể đạt đến thọ nguyên hoàn toàn của hóa thần được ghi chép trong điện tịch, mỗi lần ra tay đều sẽ tiêu hao nguyên khí ở một mức độ nhất định, cũng cần phải khổ tu mới có thể hồi phục. Với điều kiện như vậy, đừng nói là nâng cao tu vi cảnh giới của bản thân lên vượt quá giới hạn của thế giới này, hóa thần trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, trong sự bài xích của thế giới mà phá vỡ hư không phi thăng linh giới, chỉ sợ là duy trì được tuổi thọ, sống đủ thời gian của hóa thần đã là không tồi rồi. U Trúc có thể ở Nam Cương, một nơi tài nguyên linh khí còn yếu hơn bốn vực khác một chút mà tu hành đến cảnh giới hóa thần, đã có thể thấy được thiên tư và cơ duyên của hắn phi phạm đến mức nào. Một đường tu hành đến nay, nếu để hắn chỉ bị giam cầm ở cảnh giới hóa thần, ngồi nhìn thời gian trôi qua, thưởng thụ mọi thứ trên đời, không còn chút cơ hội nào để tiến lên, thì đây là điều không thể cam tâm. Thời gian trước đây, hắn càng nghĩ nhiều đến bốn vực khác, đã thử qua rất nhiều cách, muốn xuyên qua kết giới vực, đến bốn vực khác tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là mãi mà không có bao nhiêu thu hoạch. Với tư cách là hóa thần vốn sẽ chịu một mức độ áp chế nhất định của lực lượng kết giới, đến kết giới vực thì tình huống này sẽ càng thêm khoa trương. Không thể hấp thu linh khí bên ngoài, mỗi lần vận dụng pháp lực đều làm tiêu hao nguyên khí tăng lên rất nhiều. Cho dù có xuyên qua kết giới vực, thì tổn thất đó cũng không thể chấp nhận được. Đặc biệt là trong trạng thái đó nếu lại dẫn dụ hóa thần của bốn vực khác đến, U Trúc tự hỏi tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Nếu không có pháp môn thỏa đáng, thì rủi ro đó sẽ quá lớn. Tuy nhiên, còn chưa kịp nghiên cứu thông suốt pháp môn xuyên qua kết giới vực, hành động giáng giới của trưởng môn Diễn Thần Tông Bưu Mặc Nôn đã cho hắn một tia sáng mới. Khi hắn ra tay, không giết Bưu Mặc Nôn, mà chọn dùng thủ đoạn che giấu, chỉ vì đi nhục thân của hắn, âm thầm bắt giữ Nguyên Anh của người này. Dựa vào thông tin mà Bưu Mặc Nôn cung cấp, đối chiếu với các ví dụ mà người dưới quyền của hắn đã bố trí ở khắp các nơi của Diễn Thần Tông, hắn cũng bắt đầu bố trí trận pháp giáng giới. Chỉ là, hắn không phải là người có ý định dẫn sói vào nhà như Bưu Mặc Nôn. U Trúc cũng chưa mất hết lý trí đến mức đó, muốn vì tu hành của bản thân mà dẫn dụ thế giới khác giáng giới nhân gian giới, cho dù hủy diệt thế giới này cũng không tiếc. Sự bố trí mà hắn làm, trên thực tế chỉ là một phiên bản đơn giản của đại trận tiếp dẫn mà Bưu Mặc Nôn đã thi triển năm xưa. Mặc dù cũng sẽ làm dung chuyển hư không, cấu thành liên kết với thế giới khác, nhưng cũng chỉ là phù hợp trong thời gian ngắn, cấu thành một thông đạo không ổn định có thể thông hành, cho hắn một cơ hội để vào thế giới khác mà thôi. Sau đó, trừ khi hai giới thật sự có sức hấp dẫn khác thường, nếu không căn bản không thể đạt được giáng giới ổn định, khiến hai giới liên thông, gây ra tình huống song phương xâm nhập lẫn nhau. Như vậy, cho dù sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đến sự ổn định của hư không nhân gian giới, nhưng cũng không đến mức gây ra vấn đề không thể cứu vãn. Đặc biệt là trong tình huống nhân gian giới vốn đã suýt nữa đạt được giáng giới với cổ hoàng giới, cách làm này gần như cũng có thể coi là khá thận trọng rồi. Từ một mức độ nào đó mà nói, cũng là u chúc trở lại đường lui cho mình. Chỉ là không ai ngờ được, sự bố trí lần này của hắn còn chưa hoàn thành, sự dao động hư không do trưởng môn Diễn Thần Tông tiếp dẫn giáng giới thất bại lại khiến kết giới vực đã tồn tại hàng vạn năm tự mình lỏng ra, cứ thế mà vỡ tan. Năm vực của nhân gian giới lại hợp nhất, cứ thế mà từ biệt tình huống trước đây bị kín lẫn nhau, chỉ có tu sĩ cấp thấp có thể dùng cái giá nhỏ để qua lại. Hắn cũng có thể bước vào bốn vực khác, tìm kiếm cơ duyên khác. Mặc dù không thể được lại, bốn vực khác đều có linh mạch cấp 5 cung cấp tu hành, tu vi mặc dù không đột phá hóa thần trung kỳ, nhưng quả thật cũng hơn mấy vị hóa thần khác của hắn, nhưng cũng mang đến cho hắn hy vọng mới. Nếu không phải một lần tụ hội của hóa thần, lẫn nhau đơn giản giao thủ thăm dò cũng khiến hắn bị các bên áp chế, căn bản không phải là đối thủ. Tình huống như vậy, so với việc tranh giành tài nguyên với những hóa thần có nội tình sâu dày hơn mình rất nhiều, chi bằng lại đặt ánh mắt về việc đi đến thế giới khác. Nhân gian giới không còn phồn thịnh như trước khi thiên địa dị động vạn năm trước, nhưng những thế giới khác dưới linh giới thì chưa chắc đã không có điều kiện như vậy. Thay bằng thế giới có linh khí phong phú hơn, có lẽ sẽ có tông môn thế lực dung nạp hắn là một vị hóa thần. Không cần tốn nhiều công sức, liền có thể khiến hắn gia nhập vào đó, chia sẻ linh mạch cấp 5. Đây đã là cơ hội duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Vấn đề hiện tại chỉ là, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể liên hệ với thế giới như vậy, khiến hắn giáng giới thành công. U chúc ánh mắt u ám, U đạo hưu đã nói vậy, chắc hẳn là có biện pháp đưa ta đến thế giới thích hợp với ta rồi. Bưu Mặc Nôn trong lồng giam cười nhẹ. Tên của hắn đều là do U chúc biết được thông qua pháp môn siêu hồn. Nếu không phải là do sự quỷ dị của thiên niệm diễn thần quyết, đủ để khiến hắn bảo vệ thần hồn, thì siêu hồn cũng chỉ có thể thu được một số thông tin tương đối nông cạn như vậy. Nếu muốn cưỡng ép siêu hồn chỉ sẽ khiến hắn tại chỗ mà chết, U chúc muốn có được pháp môn giáng giới thì chỉ có thể giữ lại mạng hắn, e rằng hắn đã sớm chết trong quá trình siêu hồn. Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là vị tôn giả hóa thần này hiện tại đã không thể không hành động theo ý nghĩ của hắn mà bố trí rồi. U đạo hữu xin cứ yên tâm, Vưu Mộ đã rơi vào tay ngươi, tự nhiên sẽ tận tâm vì đạo hữu mà mưu tính. Vưu Mặc luôn vừa nói, giọng điệu đột nhiên thay đổi, pháp môn tiếp dẫn rằng giới, ta cổ hoàn giới đều có ghi chép nhất định, ngươi có biết trước khi linh khí suy thoái thì cổ hoàn giới là thịnh vượng đến mức nào không? U chúc nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ trào phúng. Vậy ngươi lại có biết nhân gian giới của ta trước khi có biến động thì phồn vinh đến mức nào không? Vưu Mặc luôn nhìn ra ý tứ của hắn, nhưng lại không hề để ý mà tiếp tục nói, ý của Vưu Mộ là theo như ghi chép năm xưa, trong tay ta thực ra không thiếu tọa độ neo đậu của thế giới khác. Trong đó không thiếu thế giới gần linh giới, linh khí phồn thịnh. U chúc nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi muốn cái gì? Người này thậm chí còn truyền thụ pháp môn giáng giới cho hắn, nhưng lại chọn đến lúc này mà dùng tọa độ này để uy hiếp, tự nhiên là có mưu đồ. Mà điều hắn muốn, U chúc trong lòng cũng đã có đáp án. Chương 580, U chúc kinh hoàng chương 580, U chúc kinh hoàng nghe hắn hỏi, Doãn Mặc luôn liền cười nói, chỉ cần đủ đạo hữu sau khi thành công có thể thực hiện lời hứa thả ta một con đường sống. Ta sẽ dâng lên tọa độ neo đậu thế giới mà ta biết, cùng với thông tin đại khái của chúng. Dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, chắc chắn cũng có thể cung cấp cho U đạo hữu một số lựa chọn tham khảo. U chúc trầm mặc chốc lát, gật đầu, có thể. Chỉ là ta cần phải đặt cấm chế trong nguyên anh của ngươi, tuyệt đối không được phép tiếp tục dẫn dắt giáng giới, nếu không nhất định sẽ lập tức khiến nguyên anh của ngươi tự hủy, thần hồn đều diệt. Cách chết này gần như là tàn nhẫn nhất, ngay cả luân hồi hư vô, không biết có tồn tại hay không cũng không thể trốn bảo, có thể nói là không còn một chút hy vọng nào. Nhưng Doãn Mặc luôn cũng chỉ hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Việc này cứ theo ưu đạo hữu an bài. Sắc mặt U chúc hơi dịu lại, lộ ra vài phần ý cười. Doãn Mặc luôn tuy tu vi nội tình rất sâu, nhưng mất đi nhục thân, lại bị giam cầm nhiều năm, đã không còn bao nhiêu thọ nguyên và tiềm năng để đột phá. Điều duy nhất hắn cần lo lắng chính là tên này còn có hậu chiêu, có thể khởi động lại việc dẫn dắt giáng giới, khiến nhân gian giới phải chịu kiếp nạn. Nhưng nếu có thể để lại sự kiềm chế, dù là để hắn được tự do, sống sót qua phần đời còn lại cũng không sao. Dù thực sự không yên tâm, cũng có thể trước khi đến thế giới khác, dứt khoát giết chết tên này, như vậy sẽ không để lại bất kỳ ẩn họa nào. Đến nay, thân là hóa thần tôn giả U chúc vẫn còn bất mãn trong lòng về việc năm xưa đã bắt được nguyên anh này, nhưng lại không làm gì được hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo để đối đãi. Kể cả hối hận giết hắn, thì cũng không sao. Ai cũng biết, trong sự so sánh về thực lực và hoàn cảnh của cả hai bên, lời hứa đạt được lúc này hoàn toàn không có độ tin cậy. U chúc bất cứ lúc nào cũng có thể lật lọng. Nhưng sau khi được hứa hẹn, Doãn Mặc luôn lại cười chân thành, giống như thực sự tin tưởng. Tiếp theo, hắn đột nhiên hỏi, năm xưa kẻ làm loạn hư không, phá hoại trận pháp mà ta bày ra, những năm qua U đạo hữu thực sự không tìm thấy? Chưa từng. U chúc lắc đầu, lông mày lại lặng lẽ nhíu lại. Hắn từ chỗ Doãn Mặc luôn học được pháp môn dẫn dắt giáng giới, đã nghe hắn nói, năm xưa nếu không phải vì hư không nhiễu loạn, hắn nhất định có thể thành công. Với kinh nghiệm của U chúc, lúc đó có thể thấy Doãn Mặc luôn không phải là lời an ủi bản thân sau khi thất bại, mà là một suy nghĩ chân thật. Trong lời nói đó, sự hận thù đối với người đó không hề ít. Mà cho dù hắn làm không phải là dẫn dắt giáng giới, chỉ là neo đậu một giới, hành động xuyên đấu. Nếu trong quá trình lại xuất hiện loại nhiễu loạn hư không như năm xưa, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Dù không công giá chẳng, chết trong quá trình xuyên thấu thế giới khác, phần lớn cũng là cựu tử nhất sinh. Thậm chí có khả năng lệ khỏi đối tượng neo đậu, đi ngược đường, đi đến một thế giới khác. Trong đó ẩn chứa sự khủng bố rất lớn. Dù hắn nắm giữ pháp môn xuyên thấu này, nhưng cái giá phải trả quá lớn, rơi vào một thế giới xa lạ, nếu môi trường linh khí của nó còn không bằng nhân gian giới, căn bản không thể hỗ trợ sự tồn tại của tu sĩ hóa thần. Có lẽ ngay cả điều kiện để hắn tái bố trí pháp môn xuyên tấu cũng thiếu, chỉ có thể chết giả ở đó. U Trúc vừa muốn đến thế giới khác để tìm kiếm cơ duyên đột phá, tự nhiên sẽ không bỏ qua mắt xích quan trọng này, trực tiếp dẫn đến việc Doãn Mặc Nôn nhu đồ nhiều năm mà thất bại trong một sớm một chiều. Nhưng bất kể là thế lực của bản thân hắn, hay là mạnh kính nước, Bách Minh Hòa âm thầm có nhiều động thái dường như đều không tìm thấy người bí mật ra tay quấy nhiễu hư không. Hắn ra tay căn bản không để lại một chút dấu vết nào, giống như thực sự là dùng đại thần thông trực tiếp độn vào trong hư không, cách không ra tay, dẫn động hư không biến hóa, phá hủy bố cục của Diễn Thần Tông. Hơn 100 năm đã trôi qua, người này cứ như là phù du lóe lên rồi biến mất, không còn một chút tung tích nào để tìm. Ngược lại, càng tìm kiếm tung tích của người này, U Trúc lại càng kinh hãi. Dù là với tu vi hóa thần hiện tại của hắn, cũng khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc cần thần thông lớn đến mức nào mới có thể làm được. Nam Cương rốt cuộc là lúc nào đã ẩn chứa một vị tồn tại như vậy. Buồn cười thay Mạnh Kính Đức, Bách Minh Hóa dường như đã nhận thấy việc hắn chặn lại nguyên anh của Doãn Mặc Nôn, ngầm có nhiều thăm dò, nhưng dù cả hai người bọn họ có liên kết với nhau, lại không có kẻ quấy nhiễu hư không âm thầm khiến U Trúc cảm thấy uy hiếp lớn. Nhưng vì họ đến nay vẫn chưa thực sự ảnh hưởng đến bố cục của hắn, thì cũng không cần phải để ý đến họ. Nếu dám quấy rầy, chẳng bằng trước khi mở trận thì đến Thiên Huyền Tông và Lục Dục Tông một chuyến là được. Còn về kẻ quấy nhiễu hư không, U Trúc trầm ngâm, ta vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm người đó. Nhưng người có thần thông như vậy, ngay cả ngũ vực quý nhất thuận tiện như vậy cũng không hiện thân, có lẽ hắn đã sớm tỏa hóa. Nếu đến lúc đó hắn thực sự ra tay ngăn cản, ta sẽ từ bỏ. Hắn nói một cách hờ hững, Doãn Mặc Nôn lại có chút kinh ngạc, ngươi thực sự cam tâm tình nguyện? Thần thông như vậy sâu không lường được, dù không cam tâm thì có thể làm gì? U Trúc hỏi ngược lại một câu, thở dài, chỉ là đánh cược một phen thôi, hãy xem thiên mệnh đi. Doãn Mặc Nôn nghe vậy nhất thời trầm mặc. Hắn một lòng muốn dẫn dắt cổ hoàn giới và nhân gian giới liên thông, không phải vì hắn có tình cảm sâu đậm với cổ hoàn giới, muốn cướp đoạt nhân gian giới để giúp cổ hoàn giới khôi phục thịnh vượng. Điều hắn mưu đồ, thực chất cũng là con đường của bản thân. Lúc này nhìn U Trúc nói như vậy, thực sự trong lòng cảm xúc rất nhiều, cũng là một lần nữa kiên định những gì hắn nghĩ trong lòng. Hắn không nói thêm gì nữa, liền nhắm mắt co lại trong lồng giam điều tức, hấp thụ một chút linh khí mỏng manh sau khi bị phong tỏa, củng cố nguyên anh của bản thân. Giống như đang chuẩn bị cho việc được tự do, đoạt xác nhục thân trong tương lai không xa. U Trúc nhìn thấy hành động này của hắn, trong lòng khẽ động, mơ hồ có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại không phát hiện ra vấn đề gì, và cho rằng cho dù trong bất kỳ mắt xích nào có bẫy, hắn đều có thể nhận ra trước, lấy mạng hắn. Vì vậy tùy tiện mở ra cấm chế, di chuyển lồng giam nhốt Doãn Mặc Nôn đi phong cấm. Trong động phủ lại chỉ còn một mình hắn. Linh giới. Với thiên tư, cơ duyên của ta đứng đầu Nam Cương, giao cản hóa thần kỳ giữa, đừng mong cản trở con đường phi thăng của ta. U Trúc lẩm bẩm, trong đầu hiện lên dáng vẻ hóa thần của bốn bậc khác, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ. Bất luận thành bại, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Soạn, kim quang chớp động, một mai rùa với tốc độ nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là cực nhanh lướt qua mặt biển trước mặt Lý. Nơi nó đi qua, sóng biển cuồn cuộn, tự phân hóa, nhưng lại lập tức bị khuất phục. Chỉ hơi rung lên, kim văn mai rùa lại đột nhiên phân hóa, hiện ra hai mai rùa giống hệt nhau, phân biệt bay đi, mỗi cái rơi xuống một hòn đảo đáng ngầm, trong nháy mắt chui vào trong. Khoảnh khắc tiếp theo, ba hòn đảo lớn nhỏ khác nhau ầm ầm vỡ vụn, chìm xuống đáy biển. Trong đó kim quang lóe lên, kim văn mai rùa trong nháy mắt từ trong biển cả sông lên trời, quay về. Cứ như vậy yên lặng lơ lửng trước mặt Lý. Chương 581, vừa nắm được mai rùa chương 581, vừa nắm được mai rùa trên mai rùa màu xanh lục đậm, kim văn lưu chuyển, cấu thành từng phù văn huyền ảo mang ý vị hoang dã, ẩn chứa sức mạnh. Bảo vật này hiện tại tuy kim quang chập chờn, nhưng sức mạnh lại nội liễm, không lộ ra ngoài. Càng không thể thấy được lúc trước trong tay Quách Thính Hàn, bảo vật này đã thể hiện ra uy áp kinh khủng, độc thuộc về con kim vi ngũ giai cổ xưa đó. Nhìn thoáng qua, nếu không tìm hiểu sâu xa thì sẽ cho rằng vật này chỉ là pháp bảo bình thường. Nhưng cho dù là vậy, theo như vừa rồi diễn luyện, dưới sự điều khiển của Lý Diệp, uy năng của bảo vật này cũng phải vượt xa so với lúc ở trong tay Kim Lan Chu. Không chỉ linh động hơn, mà các loại thần thông biến hóa mà nó có cũng có thể sử dụng nhiều hơn. Chỉ xét về uy lực, lần này tuy chỉ là diễn luyện thử nghiệm, nhưng cũng đã vượt qua Lý Diệp dùng Thanh Hoa Mộc Thần Hỏa và Tí Ma Tử Viêm cùng nhau luyện chế nâng cao phong hỏa nhận rất nhiều. Mà đây chỉ là thử nghiệm, hắn còn chưa thúc dục ngự bảo phù lục của mình đến cực hạn. Nếu toàn lực điều khiển, cho dù không thể thúc đẩy Kim Văn Quy Sát thi triển thêm thần thông, cũng đủ để kích phát uy năng của nó tăng lên một bậc nữa. Ít nhất không chỉ đơn thuần là lợi dụng bản thân bảo vật này có phẩm cấp cao hơn xa so với cảnh giới hiện tại của hắn, để làm vài việc dựa vào liều mạng kích phát sức mạnh của nó, mà có thể càng thêm tùy tâm sử dụng. Toàn lực ứng phó có lẽ về mặt uy năng đơn thuần, bảo vật này còn có thể hơn một thần đỉnh hiện tại một bậc. Gặp phải kẻ cứng đầu, vậy thì có thể trực tiếp đem mai rùa chụp lên người, dựa vào sự kiên cố của nó để bảo toàn tính mạng. Lý Diệp cười đùa. Về phần như vậy thì có vẻ không được đẹp mắt, khiến bản thân trông như một con rùa rụt cổ. Người ta Quách Thính Hàn đều dùng không chút e ngại, hắn Lý Diệp chẳng lẽ lại sợ chút chuyện nhỏ nhặt này sao? So với cái gì cũng không tính là hình tượng đó, chỉ cần pháp bảo đủ mạnh, có thể giúp hắn bảo toàn tính mạng, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Trong cơ thể, Nguyên Anh cầm trong tay phù lục kim văn trải rộng, dùng bàn tay nhỏ nhắn mập mạp vung lên, thu hồi pháp lực. Kim văn quy sắc này cũng lập tức cảm đạm, kim văn điểm điểm thu liễm, khôi phục lại thành hình dáng mai rùa màu xanh lục đậm. Thu hồi bảo vật này, ý cười trong mắt Lý Diệp thu lại, lộ ra vài phần vẻ suy tư. Ngự bảo phù lục luyện thành có hiệu quả, quả thực chứng minh tư duy của hắn là đúng. Thậm chí sau khi tiến hành điều chỉnh ở một vài chỗ nhỏ, hiệu quả của nó còn vượt xa Quách Thính Hàn, người thiết kế ban đầu, có có thể nói là rất thực dụng. Mà đi theo hướng tư duy này tiếp tục nghiên cứu, chờ hắn càng thêm hoàn thiện ngự bảo phụ lục, tu vi pháp lực càng mạnh, hẳn là có vài phần biện pháp lựa gạt kim quy tinh phách bên trong, đem bảo vật này triệt để luyện hóa làm của mình. Đến lúc đó, cho dù kim quy tinh phách kia đại biểu cho linh tính của bảo vật, trong tình huống bản thân đã không còn ý thức tự chủ, chỉ là một đạo lực lượng tại thể, cũng căn bản không thể vi phạm cấm chế của pháp bảo, chỉ có thể để hắn sai khiến. Tuy rằng kích phát kim quy tinh phách khiến nó hiển hóa ra điều kiện nghiêm ngặt, nhưng hiện tại đã nhập được môn của nó, ta liền miễn cưỡng coi là có một đạo át chủ bài ngũ giai. Cho dù đối mặt với hóa thần, ta cũng có thể tranh thủ đủ cơ hội bảo toàn tính mạng. Nghĩ đến đây, Lý Diệp không khỏi có chút cảm khái. Kim văn quy sắc rốt cuộc là di hải của yêu thú ngũ giai, thậm chí còn có tinh phách đồng nguyên ẩn chứa, điều kiện như vậy ngay cả một thần đỉnh được luyện chế bằng vật liệu ngũ giai cũng khó mà so sánh được. Lúc trước không giới thụ mẫu thụ chấn áp khe nước hư không, cùng với nó tiêu hao lẫn nhau, nội tình thực tế đã tổn hao rất nhiều. Mà sau đó dưới sự tấn công mù quáng của Tử Huyền thượng nhân, Phi Vũ đạo nhân đã bị hoành kích đến sinh cơ đoạn tuyệt, lại rơi vào tay ma tộc Vô Huyền, thử dùng ma khí luyện hóa nhiều năm, trong đó tổn thất khó mà ước tính. Cho dù là lấy tâm thụ của nó luyện chế một thần đỉnh, thì rốt cuộc vẫn thiếu một chút linh tính. Bất kể là về mặt vật liệu hay là về mặt tích lũy lực lượng, đều phải kém hơn Kim Văn Quy Sát, căn bản không thể một sớm một chiều, muốn thăng cấp ngũ giai cũng chỉ có thể dùng linh vận thảo mộc ổn định tế luyện. Đương nhiên, cũng là bị tu vi của ta năm đó liên lụy, nếu không ít nhất cũng nên là pháp bảo tứ giai, không đến mức từng bước thăng cấp. Lý Diệp cười cười, không có chút nào hối hận. Đối với hắn mà nói, rốt cuộc vẫn là phải phù hợp mới được. Pháp bảo có mạnh hơn nữa, cho dù vừa mới luyện thành đã có uy năng tứ giai thậm chí ngũ giai cũng không có ý nghĩa. Lúc trước chỉ có Kim Đan kỳ, hắn làm sao mà điều khiển được? Về phần hiện tại, một thần đỉnh khoảng cách đuổi kịp Kim Văn Quy Sát loại bảo vật ngũ giai này, kỳ thực cũng đã không còn xa nữa. Lý Diệp giơ một bàn tay lên, tựa ngọc tựa gỗ, một thần đỉnh chỉ lớn hơn bàn tay một chút hiện ra trong lòng bàn tay. Trong đó thảo một khô héo luân hồi, biến hóa không ngừng, uy áp trong đỉnh trận đã đạt đến tứ giai thượng phẩm. Mà ở bên ngoài Bình Dương Sơn, hiện tại hắn lại có thêm một tòa linh quy đảo. Khí linh của nó phong phú không thua gì trước, càng có thủy mạch tương liên, khá là tư nhuận, so với Bình Dương Sơn mạnh hỏa dưới lòng đất tiêu đốt không biết thích hợp trồng linh thực bao nhiêu. Chờ hắn dựng thành truyền tống trận, núi, đảo qua lại tiện lợi, hai bên linh điển đồng thời sản xuất. Bất kể là hắn hay một thần đỉnh, cả hai đều sẽ tiến vào một thời kỳ mới tư liệu tu luyện sung túc. Tuy rằng tu luyện đến nguyên anh kỳ trung kỳ về sau, pháp lực tăng lên càng thêm khó khăn, cần tích lũy nội tình so với lúc từ kỳ sơ đột phá đến trung kỳ lại không chỉ gấp bội. Nhưng có cơ nghiệp như vậy chống đỡ, trong đó vượt sâu lại sâu, Lý Diệp đều có đủ tự tin đem nó lấp đầy, tiến thêm một bước nữa. Vị trí của tứ quốc chi địa không tồi, vốn dĩ đã khá là hẻo lánh, cho dù về sau điều kiện linh khí có thể cải tạo cũng không thể nói là quá hấp dẫn. Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn hai tông môn ở bên ngoài Vạn Thú Sơn mạch hiện tại cũng đã bị ta chấn nhiếp lôi kéo, miễn cưỡng trở thành một đạo bình chướng khác của ta. Cho dù là sau khi tường thành giới vực tiêu tan và tiếp giáp với Đông Hải, ta cũng đã chiếm được một phần đảo của vùng biển Vân Thủy này cấu thành phạm vi ảnh hưởng thế lực mới. Tuy rằng linh quy đảo bên này vẫn có khả năng xuất hiện thế lực khác từ các vùng biển khác đến xâm phạm, nhưng có phân thân khôi lỗi trấn giữ, cho dù Nguyên Anh hậu kỳ tự mình đến cũng không phá được một phần, cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt tu luyện thường ngày của ta. Như vậy đủ loại, nhưng ta cũng cuối cùng là vì mình mà xây dựng nên một vùng tu luyện khá an ổn, nhưng biến động bình thường cũng không thể ảnh hưởng đến ta tu luyện an ổn. Về phần thông đạo giáng giới chưa thành hình đã phát hiện trước đó, sau khi hắn phát động nhân thủ của thuộc hạ và thế lực đồng minh tìm kiếm một phen, cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào khác thường. Đa phần chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, không phải là dấu hiệu thực sự liên hệ với thế giới khác. Mặc dù hắn vẫn chưa triệt để buông bỏ chuyện này, nhưng cũng coi như yên tâm hơn nhiều. Hiện tại Kim Văn Quy Sắc đã nắm giữ sơ bộ, Linh Quy Đảo cùng với các đảo tài nguyên có liên quan đến thế lực xung quanh cũng đã toàn bộ lấy được, cũng là lúc nên bắt đầu chuẩn bị xây dựng truyền tống trận. Tỉ mỉ suy nghĩ, Lý Diệp cũng không khỏi hiện ra vài phần mong đợi. Trừ phi là những tu sĩ tu luyện sát lục chi đạo, bằng không đại đa số người cho dù có nhiều tranh chấp, nhưng rốt cuộc vẫn là lấy bế quan tiềm tu làm chủ. Lần này chinh chiến đại hoạch toàn thắng, vật mình muốn đã toàn bộ thu vào tay, tiếp theo chính là an ổn kinh doanh, trồng trọt tu luyện. Chương 582, tận dụng phế vật chương 582, tận dụng phế vật một bên khác, phân thân khôi lôi gánh bắt trọng trách cũng sắp hoàn thành mục đích chuyến đi này. Bên cạnh Vân Thủy Hải vực là Nam Khang Hải vực, cách biên giới hai bên không xa, trên hòn đảo tên là Thiên Lâm. Sóng chiều kịch liệt hội tụ, trong đó hiện ra các loại dị tượng, hoặc lạnh hoặc nóng, hoặc ẩn chứa huyết sát, hoặc lạnh leo như dao. Vây quanh toàn bộ đảo Thiên Lâm, đem nó bao vây trùng trùng. Sóng chiều lớp này nối tiếp lớp khác, tựa hồ như không dứt, không ngừng đánh vào hộ đảo đại trận của hòn đảo này. Mà ngay trên những con sóng này, một tu sĩ dáng vẻ tuấn lãng đang ngồi trên không trung. Bên dưới là dòng nước chảy cuồn cuộn, cứ thế mà hội tụ thành một tòa đại sen. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà lãnh đạm, nhìn vào hộ đạo đại trận của đảo Thiên Lâm không ngừng lay động dưới sự va chạm của sóng chiều trùng điệp, lộ ra vài chỗ hổng, hắn luôn kịp thời ra tay nắm lấy cơ hội, mở rộng chỗ hổng này. Phối hợp với những con sóng khổng lồ bao vây bên ngoài đảo, đang dùng tốc độ khó tin mà làm sụp đổ trận pháp hộ đạo của hòn đảo này. Vô số tu sĩ cấp thấp trên đảo hoảng sợ bất an, vẻ mặt bối rối, chỉ có thể không ngừng nhìn về mật địa của Thái Thượng trưởng lão trên đảo, hy vọng hắn có thể đánh lui kẻ địch đến xâm phạm. Dù sao hiện nay toàn bộ đảo Tiên Lâm đều bị người bên ngoài đảo dùng đại trận bao vây, bọn họ cho dù có thể được thả ra khỏi đảo, cũng căn bản không có khả năng xuyên qua trận sóng chiều biến hóa khôn lường này. Mà càng khiến bọn họ kinh hoàng là, cho dù ở trên đảo, bọn họ cũng không có ý nghĩa an toàn thực sự. Ở trên đài sen chiều thủy kia ngồi, tựa như đang hạ cờ, không ngừng ra tay làm sụp đổ đại trận hộ đảo của bọn họ, nhìn nó càng ngày càng mục nát, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, khiến cho sóng triều đánh vào phá vỡ ngăn cản, đánh vào trong đảo. Căn bản không cần bao lâu, toàn bộ đại trận hộ đảo của đảo Thiên Lâm này liền muốn dưới một mình hắn mà triệt để phá vỡ. Lúc này, Lưu Hồng Phong trên đảo bay lên, thần tình bi phẫn hướng bên ngoài đảo hét lớn: Ta căn bản chưa từng cướp đoạt linh miết đảo của ngươi dù chỉ một phân một hào, thậm chí ngay lập tức đã lựa chọn rút lui, chưa từng tham chiến gây ra dù chỉ một chút tổn thất cho bảo thuyền phi chu kia. Đường Tinh Văn, vì sao ngươi lại bức người quá đáng như vậy? Hắn lớn tiếng chất vấn, hoàn toàn đem mình đặt trên vị trí người bị hại. Mà toàn bộ trên đảo cũng chỉ có một mình hắn là tu sĩ Nguyên Anh. Đã ngươi dám tham gia vào việc mưu đồ tập kích bảo thuyền phi chu của linh miết đảo ta, chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại nói những lời này đều đã quá muộn rồi sao? Lý Diệp nhìn Lưu Hồng Phong người này vẻ mặt bi phẫn lanh đạm nói: Ngươi và ta tu hành đến nay ai mà không trải qua phong sương? Đạo Hưu nói như vậy, rốt cuộc là bản thân quá ngu xuẩn, hay là đem bản nhân coi là kẻ ngốc? Ngươi chỉ là chạy trốn đủ nhanh mà thôi, cũng không phải là chưa từng tham gia vào trong đó, đã dám ra tay với chuyện linh miết đảo của ta, liền phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với hậu quả như vậy. Phân thân khôi lỗi từ khi được nâng lên đến tứ giai trung phẩm, đem bảo châu mà Hàn Đạo chân quân để lại tế luyện vào trong cơ thể, lại đem bức tranh hải triều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, một thân chiến lực cho dù đối mặt với tu sĩ cùng giai cũng chiếm ưu thế. Nếu như cần đối phó là người Nguyên Anh sơ kỳ, càng có thể làm được việc nghiền ép. Cho dù đối phương ẩn nấp trong đại trận, đối với hắn mà nói, người có bức tranh hải triều làm phụ trợ bố trận, cho dù không sử dụng tứ giai phá cấm phủ, cũng có thể trực tiếp dùng trận phá trận, phá vỡ chỗ rửa cuối cùng của đối phương. Nói xong mấy câu này, Lý Diệp liền không có ý định tiếp tục phí lời với người này. Hắn đã tìm thấy mạch lạc đại khái của đại trận hộ đảo của đối phương, kết hợp với vô số lỗ hổng đã phá vỡ vừa rồi, đã đủ để phá vỡ trận này rồi. Trong tay hắn pháp quyết biến hóa, dưới thân sóng triều cuồn cuộn đột nhiên biến đổi. Các phương vị đều có hải triều hội tụ, kinh đảo hải lãng trong nháy mắt bộc phát, đồng thời tác dụng lên các phương vị của trận này, đem mấy cái trận nhãn đánh nát. Ầm, sóng lớn ngập trời, linh khí bộc phát khi đại trận vỡ vụn cũng chỉ khiến nó có chút hỗn loạn, lại không thể ngăn cản nó liên tiếp đánh vào đảo, cuốn khắp đảo. Lý Diệp không có ý đồ giết chóc với vô số tu sĩ giới Nguyên Anh, chỉ là dùng sóng chiều cuốn đi, đem bọn họ ném ra khỏi đảo, mặc cho nước biển cuồn cuộn đem bọn họ phân tán đến các phương. Tất cả phong tỏa mà đại trận thi hành đều khóa chặt lên một mình Lưu Hồng Phong. Lớp sóng này nối tiếp lớp sóng khác, hàm chứa vô số biến hóa, liên tục đánh vào. Đảo Thiên Lâm mất đi sự che chở của đại trận dưới loại uy năng này, các loại kiến trúc trên đó đều vỡ nát, bị cuốn vào trong sóng chiều, nhanh chóng mục nát biến dạng. Mà đây chỉ là dư ba mà thôi. Là người thừa nhận toàn bộ uy năng của đại trận, Lưu Hồng Phong, sau khi tế ra mấy lá phù lục cố gắng đột phá lại bị phong tỏa đánh trở về, thì không còn bao nhiêu sức phản kháng nữa. Đạo hữu tha mạng, ta thật sự sai rồi. Hắn gào thét, cố gắng dây dưa, những lời nói lại bị sóng chiều ập đến nhấn chìm. Thân tình của Lý Diệp từ đầu đến cuối không có bao nhiêu gợn sóng. Từ sau khi giải quyết xong Nguyễn Thiếu Kiệt, hắn đã không còn có ý nghĩ nương tay với những kẻ đến xâm phạm này. Hắn tuy thiếu chút nhân thủ điều động, để giúp hắn chống đỡ cơ nghiệp phân tán hai vực hiện nay, tránh bị người nhòm nó. Nhưng những thứ hàng hóa này vốn di đến không thiện, chứa đầy bụng những mưu đồ bất chính. Cho dù thiết hạ cấm chế, giữ lại mạng sống cho bọn họ, Lý Diệp đối với bọn họ cũng thật sự không thể tin tưởng nổi. Một khi có cơ hội nào đó có thể dễ dụ một phen, hắn tin rằng đám người này chắc chắn là người xông lên trước nhất. Trông cậy vào bọn họ thay mình trấn thủ cơ nghiệp dưới trướng, còn không bằng tốn chút tâm thần bồi dưỡng thuộc hạ. Về phần đám người này có thể xem như là vật liệu luyện thành khối lỗi để cho thuộc hạ sai khiến, như vậy cũng coi là đem bọn họ lợi dụng. Tuy là lúc trước người đầu tiên chạy trốn thành công, nhưng luận về thủ đoạn Lưu Hồng Phong lại không bằng Nguyễn Thiếu Kiệt, nhưng cũng là nhờ vào đó Lý Diệp có thể hơi nương tay bảo toàn toàn thây cho hắn. Bị sóng chiều liên tiếp đánh một cái, các loại thủ đoạn đều phế bỏ, liền lập tức bị trọng thương. Ngay cả Nguyên Anh trong cơ thể cũng chưa kịp trốn ra, thân thể đã bị cuốn vào trước mặt Lý Diệp. Trong lúc hắn giơ tay vỗ một cái, một hạt giống trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Tuy không có bá đạo hấp thu sinh cơ sinh trưởng nhanh chóng như quyết định trồng cây kia, nhưng cũng lập tức bén rễ nảy mầm, dưới sự hỗ trợ của Lý Diệp, nhanh chóng lan ra rễ cây, cành lá trong cơ thể Lưu Hồng Phong. Ngay cả Nguyên Anh trong đan điền cũng không bỏ qua, kết hợp với cấm chế mà Lý Diệp không ngừng đánh vào, đem Nguyên Anh phong cấm, toàn thân các nơi dần dần bị linh thực chiếm cứ thế mà mất đi tia rễ rủa tự chủ cuối cùng. Dưới sự rót vào của linh khí, sinh cơ và tinh khí từng bước bị hấp thu chuyển hóa, biến thành một cây nhân. Pháp môn này tự quyết định trồng cây mà thoát thai. Tuy không có uy năng đáng sợ như bản thể tiêu hao thọ nguyên và tăng cường bảng điều khiển, nhưng cũng có thể nhanh chóng xử lý tu sĩ bị bắt. Vừa bảo toàn nhục thân của hắn, cũng có thể đem nội tình Nguyên Anh dung nhập vào trong thân thể, như vậy lại tiến hành luyện chế khôi lỗi thì có cơ sở tốt hơn. Ánh mắt Lý Diệp lãnh đạm nhìn Lưu Hồng Phong trong mắt ánh sáng ảm đạm, bị cành lá cỏ cây dần dần hiện ra bao phủ. Nói thật, pháp môn này tuy là pháp môn mục hành, từ đầu đến cuối những pháp thuật và ma đạo sử dụng không có chút quan hệ nào. Nhưng phong cách này thật sự là tà ma ngoại đạo rồi. Tuy nhiên, Lý Diệp đối với việc này không hề để ý đã là kẻ địch rồi. Dù sao cũng phải giết, không bằng lợi dụng bọn chúng nhiều thêm một chút. Đây cũng là do cây không giới thăng cấp đến ngũ giai thật sự quá khó, Lý Diệp tạm thời không có ý định tiêu hao tài nguyên lên trên đó, nếu không đám hàng hóa này không bị hắn đem đi làm phân bón cũng đã không tồi rồi. Hết chương, chương 583, tạm thời từ bỏ chương 583, tạm thời từ bỏ bản thể của Lý Diệp ở xa Bình Dương Sơn khẽ mỉm cười. Hắn không phải kẻ thích giết chóc, nhưng có những kẻ tự chuốc lấy cái chết, không giết không được. Đã có 5 người như Nguyễn Thiếu Kiệt dám ngấm ngầm tập hợp, đánh lén bảo vật dưới trướng hắn, thì chắc chắn còn có những kẻ khác có suy nghĩ này. Chỉ là 5 người bọn chúng gan lớn hơn, đã hành động trước mà thôi. Đông Hải và Nam Cương khác nhau, biển cả bao la, tài nguyên phong phú hơn, nhưng cũng phân tán hơn. Nhiều linh địa cách xa nhau rất xa, linh mạch và tài nguyên không nhiều, có giá trị nhất định, nhưng chưa chắc đã đủ để nuôi dưỡng một thế lực lớn, nếu cưỡng ép đưa vào thế lực, tiến hành quản lý lại quá phiền phức. Nhưng nếu do một người chiếm giữ tu hành thì lại vừa đủ, hoàn toàn có thể khiến một gã tán tu có nơi tu hành. Vì thế, số lượng tán tu nguyên anh thực ra còn nhiều hơn cả ở Nam Cương. Trong số đó, có rất nhiều người đều thần long kiến thủ bất kiến mỹ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, người hành sự cuồng vọng không ít, dựa vào việc chui vào biển cả mênh mông, người khác cũng chưa chắc đã tìm thấy bọn chúng. Những người này tuy dựa vào một mảnh linh địa nhỏ cũng miễn cưỡng cung cấp tu hành, nhưng nếu muốn tiếp tục tiến, e rằng hiệu suất quá thấp. Đóng vai đạo tặc, tìm cơ hội cướp áo, gần như đã trở thành thông lệ. Hiện nay cục diện Vân Thủy Hải vực tuy rằng đã có xu hướng ổn định, nhưng đó cũng chỉ là so với tình huống trước kia khi hai bên thế lực tập hợp, tranh đấu quy mô lớn tốt hơn mà thôi. Lấy Lý Diệp và Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn làm đầu, nhiều tán tu Nam Cương tham gia vào, việc công lược Vân Thủy Hải vực vẫn đang tiếp tục. Chỉ là do những thế lực như Linh Miết Đảo đều đã sụp đổ, dưới sự trấn áp mạnh mẽ, nhiều thế lực Vân Thủy Hải vực đã chọn cách co cụm, từ bỏ một phần đảo dưới trướng, chặt đứt đuôi để cầu sinh. Việc tranh giết của Lý Diệp và những người khác giảm đi, cũng đang củng cố tình hình ở khu vực đã đưa vào dưới trướng, như vậy mới khiến tình hình Vân Thủy Hải vực có chút chuyển biến tốt. Nhưng hành động thu hoạch trái ngọt của bọn chúng vẫn chưa kết thúc, tán tu cũng chưa thỏa mãn. Đặc biệt là ở những tán tu vô đường ở Nam Cương, phần lớn đều có ý định nhân cơ hội này ở Đông Hải tìm một chỗ bảo địa lập đạo tràng, vì bản thân mà giành lấy căn cơ tu hành ổn định. Không ít người tự mình hoặc liên kết ra tay với những thế lực nhỏ ở Vân Thủy Hải vực. Trong đó tự nhiên cũng cho tu sĩ Vân Thủy Hải vực và thậm chí là các hải vực lân cận cơ hội tham gia, bất quá bọn chúng phần lớn đều có nơi tu hành của mình, mục tiêu ra tay thì trở thành những tư liệu tu hành lộ ra trong hỗn loạn này. Chuyện bảo thuyền phi chu gặp phải tập kích liên hợp khi xưa cũng chỉ là một trong những ví dụ mà thôi, trên thực tế, trong khoảng thời gian này, những tình huống tương tự không ít. Trước khi trận pháp truyền tống được xây dựng lên, việc dùng phi chu thuyền hạm qua lại vận chuyển vật tư là chuyện tất nhiên. Hiện nay nhân thủ có hơi không đủ. Lý Diệp không có nhiều tâm tư như vậy mà luôn để tâm đến việc phòng ngừa việc gặp tập kích khi vận chuyển vật tư, nhiều nhất chỉ là phái Lao Ngưu đi theo thuyền hộ tống. Như việc thả ra một cỗ khôi lỗi mang theo phân hồn của hắn đi theo, cũng sẽ phân tán tâm thần tinh lực của hắn, có thể tránh thì tránh. Đã như vậy, vậy chỉ có thể lập uy thật mạnh mẽ. Để tất cả những kẻ ngấm ngầm thèm thuồng nhận ra, dám đánh vào đồ của hắn Lý Diệp thì cái giá phải trả là như thế nào. Nếu không sợ hắn giết đến tận nhà, thì cứ việc thử xem. Chờ khôi lỗi phân thân hồi phục, e rằng chuyện phân thân Đường Tinh Văn đi vạn dặm xa xôi đến Nam Khang Hải vực đánh chết Lưu Hồng Phong cũng nên truyền ra rồi. Lý Diệp xoa cằm, đến lúc đó, cùng truyền ra kết cục của 5 người tập kích bảo thuyền phi chu, hiệu quả lập uy hẳn là cũng đủ rồi. Dù sao, một thế lực liên tục đánh chết 5 tu sĩ Nguyên Anh, hành vi như vậy, cho dù trong chiến tranh quy mô lớn cũng được xem là cực kỳ khủng bố. Mà hắn lại ở trong chiến tranh công thủ giữa hai vực mà tạo nên chiến tích cực mạnh, sau đó lại làm ra chuyện vĩ đại như vậy. Cho dù trong đó có 2 người là do khôi lỗi phân thân đội lên thân phận Đường Tinh Văn mà đi, nhưng hắn hiện nay là một phần tử đã quy phục hắn, vì thế mà hắn có được tự nhiên cũng sẽ rơi vào Bình Dương Sơn. Như vậy báo thủ, bất luận là ai cũng đều phải có vài phần kiêng dè, không đến mức vì một vài vật tu hành thông thường mà mạo muội kết thủ với Bình Dương Sơn. Sau khi đánh chết Nguyễn Thiếu Kiệt, động tĩnh truyền ra, trong khoảng thời gian này, nhiều việc ở Linh Miết Đảo đều thuận lợi hơn nhiều. Chờ chuyện Lưu Hồng Phong truyền ra, Lý Diệp ước chừng mình có thể không cần phải tốn nhiều công sức vào chuyện này nữa. Nhưng mà, một mặt khác, khi khôi lỗi phân thân hồi phục, cảm nhận được hòn đảo sau lưng thừa cơ, trên mặt vẫn có chút tiếc nuối. Hắn thế nhưng nắm giữ đoạt linh pháp, linh mạch trên hòn đảo này hoàn chỉnh, nếu có thể đoạt được, chắc chắn có thể khiến Bình Dương Sơn của hắn hoặc là Linh Miết Đảo nâng cao điều kiện linh khí lên rất nhiều, hiệu suất tu hành hàng ngày cao hơn không nói, có thể khai khẩn số lượng linh điển cũng có thể tăng gấp bội. Nhưng hắn hiện nay đã không còn là con tôm nhỏ bé ở trong xó xỉnh, căn bản không được người khác chú ý nữa rồi. Năm xưa còn có thể dùng việc linh mạch Bình Dương Sơn đột nhiên tăng lên bậc này, là chuyện xác suất cực thấp, nhưng không phải là không xảy ra mà giải thích với bên ngoài, đối phó. Mới nhất tiểu thuyết ở Lục Cửu Thư Bà Thủ Phát. Nhưng bây giờ hắn đã dựa vào chiến tích của bản thân mà chiếm được một vị trí ở Nam Cương, đã trở thành người mà các thế lực đều không dám xem nhẹ. Như vậy, sự chú ý nhận được trên người hắn cũng tuyệt đối không phải là có thể so sánh với trước kia. Nếu hắn dùng đoạt linh pháp mà rút ra bản nguyên linh mạch nơi này để nâng cao linh địa của mình, tình trạng sau khi linh mạch Thiên Lâm Đảo bị phế bỏ và sự thay đổi của linh địa dưới chúng hắn, đủ để bất cứ ai nhận ra vấn đề. Đặc biệt là hiện nay ngũ vực quý nhất giao lưu lại, các phương đều không có đoạt linh pháp loại pháp môn này. Nếu truyền ra, phiền phức mang đến tuyệt đối sẽ lớn hơn cả lợi ích. Hiện nay bản đồ mở rộng, linh vật thu được nhiều, Lý Diệp đúng là nên sử dụng thật tốt, lúc tu hành trồng trọt. Tự nhiên sẽ không vì lợi ích nhất thời mà tự tìm rắc rối cho mình. Thôi vậy, một đạo bản nguyên linh mạch tứ giai vẫn chưa đến mức khiến ta mất đi lý trí. Lý Diệp lắc đầu cười nói, đặc biệt là với tu vi hiện nay của hắn, linh mạch dưới trướng đã đủ dùng, có một núi một đảo để trồng trọt cũng đã đạt đến cực hạn tinh lực của hắn rồi. Chuyện gấp gáp nâng cao linh mạch loại này vốn dĩ không có ý nghĩa gì. So với việc đó, cho dù thật sự đến lúc phải nâng cao bậc linh mạch, vậy cũng là lúc tu vi của hắn đạt đến đỉnh phong hậu kỳ nguyên anh, thử đột phá hóa thần, thậm chí là đã bước vào hóa thần. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có đủ thực lực ứng phó với vấn đề mà đoạt linh pháp mang đến. Cho dù là lấy pháp này và tu sĩ hoặc thế lực mà hắn cảm thấy hứng thú để trao đổi, đổi lấy lợi ích tương ứng, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Diệp tự tin cho dù hóa thần đích thân đến, cũng chỉ có thể giao dịch bình đẳng với hắn, mà không làm bị thương hắn dù chỉ một chút. Đến lúc đó, hắn lại tìm mấy thế lực nguyên anh nhìn không vừa mắt, đoạt linh mạch nhà bọn chúng để làm cống hiến cho đại nghiệp tu hành của hắn, ai có thể nói một chữ không được chứ? Lý Diệp thu hồi thần thức đối với Tiên Lâm đảo sau lưng có chút lưu luyến, ở trong một quyển hải triều đồ lục, đột vào trong dòng hải lưu, đột ngột tăng tốc mà đi xa. Không còn chút do dự nào nữa. Đã không hợp thời, vậy thì sau này lại đến lấy, nên là của hắn, ai cũng đoạt không được. Chương này hết, chương 584, Thanh Tịnh Từ Ngữ, đệ nhất thánh địa tu hành của nhân gian giới. Chương 584, Thanh Tịnh Từ Ngữ, đệ nhất thánh địa tu hành của nhân gian giới. Cùng lúc đó, trong đáy mắt hắn, từng đạo thông tin trên bảng cũng không ngừng hiện ra. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ bừng tỉnh, lại bị kéo đến bên cạnh cây dương liễu ở bờ biển, cảm ngộ vô số biến hóa. Một loại gia trì hoàn toàn mới, cũng trong lúc bảng rung động, tác dụng lên người hắn. Ngươi dùng thủ pháp tuyệt vời chăm sóc linh thực ngũ giai cam lộ dương liễu á trùng tịnh chọc liêu khiến thực tế giai vị của nó thăng cấp, kinh nghiệm 500 linh thực ngũ giai cam lộ dương liễu á trùng tịnh chọc liêu khiến thực tế giai vị của nó thăng cấp, ngươi nhận được tịnh chọc linh ẩn một linh thực ngũ giai cam lộ dương liễu á trùng tịnh chọc liêu xây dựng liên hệ với ngươi có chút trưởng thành, linh hội sâu sắc, cố hóa linh ẩn một tịnh chọc linh ẩn cố hóa 100. Chuyển hóa thành từ ngữ tương ứng ngươi và kỹ năng của ngươi trồng trọt đạt được thanh tịnh từ ngữ cấp 1 cường hóa. Thanh tịnh, cấp 1, người thanh tịnh, không bị ngoại vật quấy nhiễu, cho khí không xâm, hai họa không đến, phúc trạch một phương, sinh cơ miên trường. Thể chất của ngươi thuần tịnh, các loại ô uế bên ngoài và kiếp số của thiên địa đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng giảm xuống một thành. Do ngươi tự tay trồng xuống và chăm sóc thực vật, sẽ có được đặc tính tương đồng, đồng thời đối với khu vực mà nó ở có hiệu quả tịnh hóa trọc khí ô uế yếu đất. Lúc trước, sinh cơ của tịnh trọc liễu gần như đoạn tuyệt, cho dù là hao phí thọ nguyên mấy trăm năm của Lý Diệp cứu sống, nhưng cũng chỉ tương đương với việc bắt đầu lại từ đầu. Nếu đổi lại là linh thực tứ giai bình thường, có nhiều thọ nguyên như vậy chuyển hóa sinh cơ thúc đẩy, đừng nói là cứu vãn bản nguyên sinh cơ của nó, gần như đã đủ để trực tiếp giúp nó phát triển đến mức trưởng thành, tăng thêm mấy trăm năm tích lũy, có thể dùng để luyện đan. Nhưng thiên địa linh căn rốt cuộc có tính đặc thù của nó, muốn cứu vãn nội tình của nó, cái giá phải trả vốn không phải là linh thực bình thường có thể so sánh, cho dù là Lý Diệp đã lĩnh ngộ một chút biến hóa của khô héo và sinh tử, nhưng cũng không thể né tránh. May mắn thay, lần này hao phí là hoàn toàn đáng giá. Sau khi bản nguyên sinh cơ được bổ sung, lại ở trong điều kiện linh địa vượt xa so với lúc trước không giới thụ sở hữu, bản thân tịnh chọc liêu có giai vị ở đó, đối với linh khí cấp 4 có thể nói là đến không cự tuyệt, gần như với tốc độ thay đổi từng ngày. Cho dù gần đây Lý Diệp có rất nhiều việc, chỉ có chút thời gian rảnh rỗi thỉnh thoảng đến chăm sóc tịnh chọc liêu, nhưng cũng không hề có trở ngại. Hiện tại, hoàn cảnh của Bình Dương Sơn đối với tịnh chọc liêu chính là sự chăm sóc tốt nhất. Việc này căn bản không bao lâu, tịnh chọc liêu đã tăng lên đến nhị giai, ngay cả tiến độ cố hóa từ ngữ cũng có chút đuổi không kịp, chỉ vừa vặn cùng một chỗ hoàn thành cố hóa cấp 1. Trực tiếp bắt đầu tiến độ tích lũy cố hóa cấp 2 không có khe hở. Tự lĩnh nộ cố hóa từ từ rút ra, hai mắt Lý Diệp trong suốt, dường như ẩn ẩn có chút hào quang khác thường tỏa ra. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, cũng như trạng thái thay đổi giữa hắn và thiên địa trung quanh, gần như không cần phải nhìn thông tin trên bảng, đã đại khái biết được công dụng cụ thể của từ ngữ mà tịnh chọc liễu lần này ban cho. Trên mặt không khỏi hiện lên vài phần vẻ kinh ngạc, thật sự có hiệu quả như vậy sao? Lý Diệp không chút do dự, trong lúc ý niệm hiện lên thì lập tức nhìn về phía vô số nội dung trên bảng trong đáy mắt. Lập tức, ý cười càng đậm, vô cùng vui mừng. Không chỉ là đối với thể chất của ta có thay đổi, loại bỏ trọc khí, thậm chí ngay cả hai kiếp của thiên địa cũng có thể có hiệu quả suy yếu. Mặc dù từ ngữ cấp 1 còn có một thành hiệu quả, cải thiện thể chất đối với hắn người đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện trong từng lần đột phá, lại có không giới linh ẩn tưới nhuần mấy trăm năm nguyên anh thân thể mà nói, quả thực hiệu quả có hạn, không có bao nhiêu rõ rệt. Bao gồm cả sự suy yếu của ô uế bên ngoài, hai kiếp của thiên địa cũng không cảm nhận được bao nhiêu thể nghiệm. Nhưng cây này là á chủng của thiên địa linh căn, có phẩm chất ngũ giai. Với trạng thái của Bình Dương Sơn hiện nay, muốn nâng tịnh chọc liễu lên đến tứ giai căn bản không cần quá lâu, có lẽ 100 năm là có thể hoàn thành. Đến lúc đó có đến 4 thành hiệu quả, cho dù không cân nhắc từ ngữ này đối với hai kiếp của thiên địa bao gồm cả thiên kiếp, chỉ cân nhắc nó đối với việc loại bỏ các loại ô uế bên ngoài của thế gian, cũng đã tương đối đáng sợ. Đặc biệt là ở Bình Dương Sơn có tịnh chọc liễu bản thân làm trận nhãn, sau khi các loại linh thực trong núi dần dần nhận được thanh tịnh từ ngữ gia trì, phẩm chất linh khí của cả tòa Bình Dương Sơn chỉ sợ phải tăng lên một cấp, so với những tông môn lão bài tình tâm bố trí thánh địa tông môn chỉ sợ còn có thể thắng hơn. Có lẽ, ngay cả nơi tu hành của Hóa Thần Tôn giả của Nam Cương, treo trên Vân Đạo Sơn của Vạn Tu qua lại, ngọn núi nhỏ lơ lửng trên không tụ tập tinh hoa linh tú, cũng chưa chắc đã thắng được nơi này. Nếu kinh doanh tốt, Bình Dương Sơn đủ để trở thành Nam Cương, không, là thánh địa tu hành độc nhất vô nhị của toàn bộ nhân gian giới. Hiệu quả như vậy, lại cùng với thanh tịnh từ ngữ bản thân đối với Lý Diệp gia tăng, chỉ sợ cho dù là linh mạch tứ giai có thể phát huy ra hiệu quả cũng sẽ đủ để so sánh với ngũ giai. Điều này trực tiếp khiến cho hắn đối với nhu cầu linh mạch ngũ giai trở nên nhỏ hơn vài phần. Nếu lại ngưng tụ ra một linh mạch ngũ giai, dựa vào sự thần diệu của hai gốc thiên địa linh căn, có lẽ đều có thể tiếp cận với môi trường linh giới trong truyền thuyết. Như vậy thì tốt rồi. Tiếp theo chỉ cần tốt mà phát huy hiệu quả của từ ngữ thanh tịnh trên linh thực trong núi, sau khi ta đến hậu kỳ nguyên anh cũng không cần phải mạo hiểm hành pháp đoạt linh, đi khắp nơi phá linh mạch của người khác, để tăng xác suất đột phá cho bản thân. Điều kiện của bản thân Bình Dương Sơn đã đủ để thỏa mãn những gì cần thiết cho đột phá. Mà điều này thậm chí chỉ là một mặt của hiệu quả của từ ngữ này mà thôi. Hiệu quả tiêu trừ hai kiếp của thiên địa, nếu có thể hóa giải uy năng của thiên kiếp thì đã khiến cho chướng ngại mà hắn phải đối mặt trong tu hành giảm đi rất nhiều. Nhưng theo sự hiểu biết của Lý Diệp về việc gia tăng từ ngữ, phạm vi hai kiếp của thiên địa này có lẽ không chỉ đơn thuần là trên thiên kiếp, rất nhiều dị tượng sự việc nên đều bị bao gồm trong đó. Ví dụ như không lâu trước đây, địa mạch của ngũ vực hội tụ, mang đến sự biến động kịch liệt của địa mạch, từ đó phát sinh một loạt biến động, có lẽ khi tác dụng lên Bình Dương Sơn đều sẽ bị ảnh hưởng. Việc này tạm thời không thể hoàn toàn xác định, bất quá có hỏa mạch dưới lòng đất làm tham chiếu, ngược lại có thể quan sát một phen. Lý Diệp suy nghĩ về những khả năng mà sự gia trì hiệu quả từ Ngự Thanh Tịnh sẽ mang đến, vẻ vui mừng trong đáy mắt càng đậm. Đối với hắn hiện tại mà nói, thứ duy nhất có thể kiểm chế việc tu hành của hắn chính là nhu cầu về linh địa. Sự xuất hiện của Từ Ngữ Thanh Tịnh lại cho hắn một khả năng dựa vào kinh doanh, tự lập thánh địa tu hành của Thảo Mộc, có một lựa chọn khác. So với sự gia tăng đơn giản trực tiếp như thông thiên để nâng cao tư chất, Thanh Tịnh không bá đạo như vậy, nhưng hiệu quả lại đồng dạng đáng sợ. Hai thứ hợp nhất, cho dù cơ duyên đột phá của các vực trong nhân gian giới đã bị mấy vị hóa thần kia đoạt lấy chiếm cứ trước, người đến sau khó có đường để tìm kiếm, Lý Diệp cũng có thể tự mình mở ra một con đường. Đệ nhất thánh địa tu hành của nhân gian giới sao? Lý Diệp nhìn Tịnh Trọc Liêu đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, cành liêu đung đưa, nhẹ giọng lẩm bẩm với ý vị khó hiểu. Chương 585, khởi công bố trận. Chương 585, khởi công bố trận. Lý Diệp nhìn quả thanh tử treo trên cành của không giới thụ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sự xuất hiện của Tịnh Trọc Liêu đối với bản thân hắn mà nói ý nghĩa vô cùng quan trọng, sẽ mang lại lợi ích to lớn. Tương tự, đối với một đám linh thực được trồng trong Bình Dương Sơn, cũng là một cơ duyên khác. Ngay cả khi là không giới thụ đồng thời là thiên địa linh căn, trong khi trận pháp vận hành bị một chút khí tức của Tịnh Trọc Liêu ảnh hưởng, bản thân dường như cũng có chút thay đổi. Trạng thái sinh trưởng cao vút, tích lũy lực lượng đều có một số điều chỉnh nhất định. Chỉ là sự điều chỉnh này đối với không giới thụ mà nói, dường như nó còn chịu ảnh hưởng của khí tức Tịnh Trọc Liêu, tự mình tiến hành thay đổi. Lý Diệp không chắc chắn đây rốt cuộc là phản ứng bản năng của thiên địa linh căn, hay là sau khi có được từ thích ứng từ ngữ mà không giới thụ mới có được một số đặc biệt. Nhưng mà hiện tại, Tịnh Trọc Liêu dù bản thân nó đã đạt đến cấp bậc 5, nhưng lực lượng tích lũy rốt cuộc chỉ mới có một cấp, ảnh hưởng mà nó có được là hữu hạn. Nếu không phải Lý Diệp có được từ ngữ thanh tịnh có thể mang một phần đặc tính của nó đến cho linh thực trong núi, ảnh hưởng này muốn biểu hiện ra, e rằng còn cần phải chờ đợi một khoảng thời gian khá dài. Nhưng mà đối với sự thay đổi của không giới thụ mà nói, nơi mà có sự thay đổi rõ ràng, chính là sau khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, rõ ràng chỉ còn cách hoàn toàn trưởng thành một bước, nhưng luôn thiếu một chút, quả này cuối cùng cũng có một số động tĩnh. Cũng không biết hiệu quả này có đủ để khiến quả này hoàn toàn trưởng thành hay không. Trong đáy mắt Lý Diệp hiện lên linh quang màu bạc tím, cẩn thận nhìn xem, vẫn không chắc chắn lắm. Ban đầu hắn cho rằng quả này nhanh chóng trưởng thành có lẽ liên quan đến hư không chi lực. Ít nhất là khi trưởng môn của Diễn Thần Tông bố trí đại trận ở Nam Cương để tiếp dẫn hạ giới, không giới thụ có thể hấp thụ một lượng lớn hư không bản nguyên mà mang lại sự thay đổi quả thực là biểu hiện như vậy. Nhưng ý nghĩ này, khi kết giới vực triệt để tiêu tán, năm vực duy nhất lại không được xác nhận. Mặc dù lúc đó sự dung chuyển tập trung nhiều hơn vào sự kết hợp lại của địa mạch, linh mạch, nhưng hư không của năm vực cũng có một số thay đổi, điều chỉnh, nhưng lại không kích thích không giới thụ tiến hành dung nhập hư không. Như vậy tự nhiên sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích và thay đổi nào. Lần này, vì có thể bị Tịnh Trọc Liêu ảnh hưởng, bắt đầu tiếp tục hướng tới sự trưởng thành, điều này tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Đã lớn lên nhiều năm như vậy, lúc trước còn là khi hắn ở giai đoạn Kim Đan hậu kỳ, tiềm nhập vào trong Giao Hoa Tông thì quả này đã kết ra. Bây giờ hắn đã ngưng tụ Nguyên Anh, thậm chí bước vào Nguyên Anh trung kỳ, quả này vẫn còn thiếu một chút chưa thể trưởng thành, Lý Diệp cho dù có kiên nhẫn đến đâu, cũng có chút không kìm được sự tò mò trong lòng. Để xem thêm đã. Hắn lắc đầu, Lý Diệp không ở lại lâu, giá khởi độn quang liền bay ra khỏi núi. Thời gian này hắn còn có không ít việc cần phải bận rộn, đến xem không giới thụ cũng chỉ là thói quen từ trước đến nay mà thôi, chưa đến ngày chuyên môn quy hoạch tham ngộ hư không văn lộ, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian vào nó. Giống như hắn đã dự đoán trước đó. Bình Dương Sơn, Linh Miết Đảo đối với những kẻ dám dòm ngó bảo vật dưới trướng hắn, thậm chí là đối với bảo thuyền phi chu vận chuyển vật tư mà tiến hành tập kích, đáp trả bằng sự trả thù đẫm máu, bất luận trốn đến nơi nào cũng đều tìm ra bắt giết. Gần như ở mức độ lớn nhất mà dựng lên sự uy hiếp của bản thân. Đặc biệt là khi phân thân khôi lỗi ngày đó dùng một mình phá vỡ Thiên Lâm Đảo, bước lui Lưu Hồng Phong, tại chỗ ra tay tàn nhẫn giết chết hắn. Danh xưng Đường Tinh Văn của phân thân khôi lỗi, vốn là kẻ phản bội Vân Thủy Hải vực, bị một đám tu sĩ Đông Hải khinh thường, cho rằng chỉ có vài phần trận đạo thủ đoạn, toàn dựa vào việc bán bạn cầu vinh, cũng một lần nữa được truyền ra. Lần này, đối với hắn mà có đủ loại phỉ báng, khinh thường, trách cứ không ngừng, tình huống lại thay đổi rất lớn. Mặc dù trong miệng một số người chỉ là từ kẻ tiểu nhân hèn hạ biết một chút trận đạo thủ đoạn, biến thành kẻ tiểu nhân hèn hạ có thủ đoạn trận đạo không tồi, không thể xem nhẹ. Nhưng mà càng nhiều người lại ngay cả những lời khinh miệt như vậy cũng không dám nói nhiều, đối với điều này đại đều im lặng, dường như là kiêng dè việc chọc giận Đường Tinh Văn này. Dù sao, những người trước đây xem thường hắn, có một phần tương đối lớn bây giờ đều không còn trên đời nữa. Nếu như họa từ miệng mà ra, lại chọc giận người này, ai mà biết được mình có phải là sẽ đột nhiên đi cùng những tên đã chết dưới trận pháp của người này hay không. Uy danh này được lập nên bằng sự giết chóc đẫm máu hiển nhiên là rất hữu dụng, bây giờ Vân Thủy Hải vực tuy vẫn còn sự kháng cự đối với tu sĩ Nam Cương, nhưng đối mặt với Lý Diệp bọn họ thì gần như không còn ai dám trêu chọc nữa. Như vậy Lý Diệp cũng thuận nước đẩy thuyền, sau khi tổng hợp và sắp xếp các loại vật tư thu được, bắt đầu chuẩn bị xây dựng trận pháp truyền thống. Trận pháp truyền thống không giống với những trận pháp khác, độ khó bố trí của nó cao, linh vật vật liệu cần tiêu hao cũng cực kỳ nhiều, trong đó có không ít thứ là chân quý chi vật, đặc biệt là đối với hư không linh vật có nhu cầu. Đừng nói những thứ khác, hư không chi bảo này không phải là thứ dễ có được. Những thứ cần thiết để bố trí trận pháp truyền thống cũng không giống như việc luyện chế túi chứa đồ cần dùng không minh thạch, chẳng qua chỉ nhiễm một chút hư không chi lực, vật liệu, trong đó có không ít quan hải. Ở nhân gian giới có thể xây dựng một bộ dùng để quản lý các trận pháp truyền thống giới trướng, cũng là vô cùng hữu hạn. Đại đa số thế lực chỉ sử dụng trong phạm vi nhỏ, để đáp ứng việc điều động kho báu của thế lực mình, phương pháp sử dụng chi phí nhỏ như vậy lại là một chuyện khác. Còn về trận pháp truyền tống vượt qua hai vực, trong đó cần trận đạo tạo nghệ và vật liệu bố trận tương ứng, e rằng có thể nói là một con số trên trời. Lý Diệp ước chừng có thể là trong những di tích của thế lực hóa thần vạn năm trước có lẽ còn lưu lại. Những cái khác thì đừng nghĩ tới nữa. Bây giờ Lý Diệp tuy rằng trong mấy lần ra tay cũng coi như tích lũy được một khoản tài sản cũng có thể nói là phong phú, nhưng trận pháp truyền tống vượt vực loại này vẫn không phải là hắn có thể chơi được. Nếu thật sự muốn thử, trừ phi chặt bỏ không giới thụ đi một nửa, sau đó tiến hành luyện hóa chuyên môn, ngưng tụ hư không chi lực bên trong, như vậy mới có thể gom đủ vật liệu. Nhưng không giới thụ là căn cơ tu hành quan trọng nhất của Lý Diệp ngoài bảng điều khiển ra, trừ phi hắn bị điên mới làm đến mức đó vì việc bố trí một trận pháp truyền tống. Hơn nữa bây giờ quả duy nhất trên cây sắp trưởng thành, hắn còn trông chờ quả này có thể có chút tác dụng, tự nhiên không thể làm việc tự đào căn cơ này. May mắn là bây giờ kết giới vực sụp đổ, giữa các vực không còn ngăn cách, trở ngại lớn nhất cần phải đối mặt khi bố trí trận pháp truyền tống cũng vì vậy mà được giải quyết. Mà toàn bộ tứ quốc chi địa liên kết với Vân Thủy Hải vực đều nằm trong sự kiểm soát của hắn, như vậy ở một số vị trí quan trọng phân bố trận pháp truyền tống, cứ như vậy liên thông Bình Dương Sơn và Linh Miết Đảo là đủ rồi. Trong những ngày này, hắn đã sớm làm tốt quy hoạch, bắt đầu khởi công. Một bên Linh Miết Đảo do phân thân Khôi Lỗi chủ trì, bên này Bình Dương Sơn thì do chính hắn khống chế, trong lòng tương thông, hai bên đồng bộ tiến hành, cũng không sợ sai lệch. Bây giờ đang ở dưới sự chú ý của các bên, không hề né tránh mà tiến hành bố trí tương ứng một cách rầm rộ. Hết chương, chương 586, có chút thú vị chương 586, có chút thú vị trong số đó, một số điểm được chọn vốn dĩ không hề có ý định che giấu. Một khi bắt đầu, cho dù tất cả mọi nơi đều được che chắn bởi đại trận, thì trên thực tế, người khác muốn biết gần đây Lý Diệp hắn đang bày ra những động thái lớn rốt cuộc là đang làm gì, cũng không có chút khó khăn nào. Do đó, hắn cũng lười phải che giấu quá nhiều. Chỉ là ở trên bộ truyền tống trận ngoài mặt này, có thể cho người bên ngoài biết, thậm chí sau này còn có thể mở ra hoàn toàn, để các tu sĩ qua lại trả phí sử dụng, từ đó nhanh chóng qua lại giữa Nam Cương và bên ngoài Đông Hải. Còn hắn thì lại tự mình làm thêm một số bố trí mà người khác không thể nào biết được. Cái ở ngoài mặt chỉ cần bảo trì tốt, sau này không chỉ tiện lợi cho bản thân ta, mà còn có thể dựa vào đó để kiếm lợi nhuận ổn định, còn nếu có kẻ muốn hành động bất chính, bọn chúng cũng chỉ có thể nhằm vào những bố trí phô trương này mà ra tay. Ví dụ như sau khi đã quen với việc dựa vào truyền tống trận, hễ có kẻ nào muốn tập kích Linh Miết Đảo, giết chết Đường Tinh Văn và cướp đoạt linh tài tích lũy trên đảo, thì chỉ cần cắt đứt liên kết của truyền tống trận, ta căn bản không thể lập tức chạy đến chi viện. Cách này dùng cho những hòn đảo tài nguyên khác cũng có thể có tác dụng như vậy, chờ đợi các tu sĩ trấn thủ ở những nơi khác đến giúp đỡ, e rằng người khác đã sớm thành công bỏ chạy rồi. Lý Diệp khoanh chân ngồi trên vách núi, bên dưới là bồ đoàn kết từ cỏ cây, lặng lẽ nhìn xuống đám đệ tử Bình Dương Sơn đang theo chỉ thị của hắn mà bố trí trận cơ. Tâm tư lại không ngừng phát tán phiêu diêu. Theo phong cách hành sự của hắn, đã có một bộ truyền tống trận ở bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ có truyền tống trận được bố trí trong bóng tối, chỉ có một mình hắn nắm giữ. Hắn đã tìm thấy một vài hòn đảo hoang vu hoặc hang động dưới đáy biển không có linh khí, bình thường những nơi này đừng nói là tu sĩ, mà ngay cả sinh linh cũng khó mà thấy được mấy người. Bố trí truyền tống trận ở những nơi này, tính ẩn nấp cực cao, cho dù số lượng có hạn, nhưng cũng đủ để hắn trong thời khắc khẩn cấp đưa ra phản ứng có tính cơ động cao. Bất luận là chi viện hay là bỏ chạy, đều có hiệu quả khác thường, đủ để cho một số người một sự kinh ngạc lớn. Mà theo sự hoàn thành của việc xây dựng truyền tống trận, sự nắm giữ thống trị của ta đối với khu vực dưới quyền của các thế lực như Linh Miết Đảo đã chiếm được của Vân Thủy Hải vực, có thể nói là triệt để ổn định. Lý Diệp thầm nghĩ. Trên thực tế, không chỉ riêng hắn, tất cả các thế lực, tu sĩ Nam Cương đồng minh với hắn, cũng sẽ vì vậy mà được hưởng lợi tương ứng. Như Thiên Thất Tông, Thất Ma Sơn, sơn môn của bọn họ nằm ở bên ngoài tứ quốc chi địa, bị vạn thú sơn mạch ngăn cách là Mông Quốc và Trần Uy Quốc. Khoảng cách giữa hai nơi không thể nói là không xa, việc đi lại của người qua lại khá phiền phức, tốn thời gian tốn sức. Tình hình Nam Cương hiện nay cũng không được yên ổn, sự xung đột của mấy vực khác khiến tình hình Nam Cương mới ổn định được mấy năm lại một lần nữa thay đổi, nhiều thế lực tái phân chia, bọn họ cũng cần phải giữ vững cơ nghiệp ban đầu của mình. Điều động nhân lực công lược Vân Thủy Hải vực có rất nhiều lo lắng, nhưng một khi có một kênh truyền tống ổn định để sử dụng thì có thể xóa bỏ mọi phiền phức trong đó, tính cơ động tăng lên rất nhiều. Lúc điều động đệ tử sơn môn thì cũng tiện lợi nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu, các thế lực ở Vân Thủy Hải vực trước đây còn có thể có chút sức chống cự, hiện tại e rằng phải gặp xui xẻo rồi. Trong tình huống này, ý nghĩa của truyền tống trận này là vô cùng to lớn. Nếu đổi lại là lúc trước tình hình còn hỗn loạn, nếu Lý Diệp muốn rầm rộ xây dựng truyền tống trận như vậy thì phần lớn là không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với việc các tu sĩ Vân Thủy Hải vực tập kích quấy rối, cố gắng hủy diệt những gì hắn đã vất vả bố trí. Nhưng hiện tại hắn và phân thân Khôi Lỗi của mình là Đường Tinh Văn với chiến tích giết địch tàn nhẫn, cho dù đặt ở bất cứ vực nào cũng có thể nói là hạ người cực kỳ hung ác. Nếu tu sĩ Vân Thủy Hải vực ngăn cản phá hoại truyền tống trận, thì những gì bọn chúng tính toán, trên thực tế cũng không ngoài việc kháng cự việc bản thân bị đại quân tu sĩ Nam Cương tiêu diệt trong tương lai mà thôi. Nhưng nếu bọn chúng lúc này đến phá hoại truyền tống trận, một khi đụng vào tay Lý Diệp hoặc Đường Tinh Văn, lập tức phải ứng nghiệm mà chịu chết. So ra, chi bằng không làm gì cả thì còn an ổn hơn một chút. Lý Diệp tin rằng bọn chúng sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Trên thực tế, vì sự tiện lợi này, cho dù trước đó đám người Nguyễn Tiếu Kiệt không xuống đến, Lý Diệp có lẽ cũng sẽ tìm một số thế lực có liên quan đến trận chiến biên giới trước đó. Hiện tại tuy đang co rúm không ra mặt, nhưng vẫn có một số hành động nhỏ, dứt khoát lập uy. Bọn kia từ một góc độ nào đó mà nói, tuy rằng xử lý cũng tốn không ít công sức, nhưng quả thực đã giúp hắn rất lớn. Hắn trên mặt mang theo ý cười, cứ như vậy từng chút mở rộng thế lực, mặc dù ta vẫn luôn ghét phiền phức, nhưng phải nói là thật sự có chút thú vị. mà đúng như hắn nghĩ. Biết được Lý Diệp đã bắt đầu bố trận ở Vân Thủy Hải vực, không ít thế lực trong lòng đều căng thẳng, cảm thấy nguy hiểm, liền nảy sinh một số xung động. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, những ngày gần đây Lý Diệp và Đường Tình Văn hai người trong thời gian ngắn đã tạo ra giết chóc, khiến tất cả những ý nghĩ của bọn chúng đều dừng lại. Không ai muốn đột nhiên bị người ta bao vây sơn môn, ngay cả đại trận tông môn cũng có thể trở thành lồng giam bị đối phương nắm giữ lợi dụng, bọn chúng phong tỏa sơn môn bên trong, cầu sinh không được, cầu chết không xong. So ra, truyền tống trận này tuy có ý nghĩa chiến lược cực kỳ nguy hiểm, nhưng dù sao đi nữa, tạm thời chỉ có Lý Diệp có điều kiện bố trí. Việc hắn làm cũng chỉ là đưa tuyến từ Bình Dương Sơn đến Linh Miết Đảo vào trong tầm kiểm soát, đối với các tông môn thế lực không nằm trong phạm vi tương ứng của bọn chúng, thì chưa chắc đã có uy hiếp lớn đến vậy. Như Thất Ma Sơn, Thiên Thác Tông, cũng chỉ nhiều nhất là mượn dùng, cho dù không xong thì cũng chỉ cần đối phó với áp lực lớn hơn một chút mà thôi. Điều đó so với việc kết thủ với Lý Diệp của Bình Dương Sơn, lại tốt hơn rất nhiều, chưa chắc đã không có một tia hy vọng sống sót. Hơn nữa, cho dù bọn chúng thật sự có ý tưởng, theo việc Linh Miết Đảo và Bình Dương Sơn đồng thời động công, Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn thậm chí đã bắt đầu phái ra trưởng lao trong môn phái đến hộ pháp. Thậm chí một số tán tu nguyên anh cũng xuất hiện vào lúc này, tham gia vào việc hộ pháp và bố trận. Số lượng người tập hợp như vậy thực sự không ít, cho dù Vân Thủy Hải vực thật sự có người muốn mạo hiểm thử một lần, sau khi đánh giá lực lượng hai bên thì cũng chỉ có thể hề bại từ bỏ. Trong nhất thời dĩ nhiên là gió êm sóng lặng, chỉ có các hòn đảo dưới quyền của Lý Diệp bận rộn không ngừng. Việc bố trí truyền tống trận này tuy rằng có chút phiền phức, nhưng với những điều kiện như vậy thì hiệu quả thực sự không thấp. Các tu sĩ của Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn hỗ trợ trấn thủ nhìn thấy, đem tin tức truyền về, hai vị trưởng môn là Thẩm Minh Thành, Trang Ngữ Sơn, cũng không khỏi trong lòng nóng rực. Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn ta ra sức giúp đỡ như vậy, nghĩ đến ngày truyền tống trận được xây dựng, xin Lý Diệp cho mượn một hai hẳn là không thành vấn đề. Nếu có thể mời hắn ra tay, bố trí truyền tống trận từ sơn môn của ta vào các thế lực dưới quyền của Vân Thủy Hải vực thì càng tốt. Hai vị đại trưởng lão thầm nghĩ, bố trí truyền tống trận không chỉ cần có tạo nghệ trận đạo, mà càng cần có đủ sự lĩnh ngộ đối với đại đạo hư không. Trận pháp sư trong tông môn của bọn họ căn bản không có năng lực này. Hiện tại đã đi nhờ xe của Lý Diệp, không khỏi có ý định nhân cơ hội này, dùng trọng lễ cầu cứu, sau đó để hắn rút một tay. Hết chương, chương 587, bao trùm toàn bộ hải vực, chương 587, bao trùm toàn bộ hải vực. Trương Nguyện Quân mặt mày hơi ửng hồng, đôi mắt trong veo như nước, khẽ khàng tiến đưa. Đương nhiên là vậy, Trương đạo hữu tràng nghệ tinh diệu, tại hạ cũng có chút lưu luyến không muốn rời. Từ khi nữ tử này rời khỏi động phủ tạm thời, ý cười trên mặt Lý Diệp hơi thu lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, xem ra bọn họ có lẽ muốn ta ra tay giúp bọn họ bố trí truyền tống trận. Trong những ngày này, về việc hắn bố trí truyền tống trận, Thiên Thác Tông và Thất Ma Sơn bận rộn như vậy nhưng cũng đều phái một vị nguyên anh trưởng lão đến hỗ trợ hộ pháp. Mặc dù có lời nói sau khi xây dựng xong sẽ mượn dùng một hai, nhưng bọn họ đâu phải những tán tu, với việc hắn dựng xong truyền tống trận này, sau này có lẽ còn phải dựa vào sự bố trí của hắn để mưu sinh. Hai nhà tông môn này đều có nội tình riêng, nếu không phải vì có yêu cầu khác, chỉ đơn thuần mượn dùng truyền tống trận cũng không đến mức tận tâm và bỏ sức như vậy. Thất Ma Sơn thì thôi, trong sơn môn nguyên anh ma tu không có nữ tử, phái một người từng bị hắn làm cho thiệt thòi không ít, cũng đã quen mặt là La Vũ Trinh đến, không nhiều giao tình, việc hộ pháp lại làm rất nhiệt tình. Mà Trương Nguyện Quân của Thiên Thác Tông lại không chỉ là hỗ trợ hộ pháp, ngày thường nếu có rảnh rỗi không phải là đến thăm hắn, chính là mời hắn đến động phủ tạm thời ngồi xuống phẩm trà nghe khúc. Riêng tư hai người ngược lại thân thiết không ít. So với trước khi công lược Đông Hải, Trương Nguyện Quân và hắn ở chung, một nụ cười một cái nhíu mày, nhiều tư thái đều thêm mấy phần dịu dàng. Cũng không biết nữ tử này là vì thấy hắn nhiều thủ đoạn và tu vi sinh lòng ngưỡng mộ, hay là được sư huynh của nàng là Thẩm Minh Thành sai khiến, chuyên bị cùng hắn kết giao, ở Vân Thủy Hải vực mượn tay hắn mới đóng kịch. Bất quá cụ thể vì sao Lý Diệp cũng không để ý, dù sao hắn cũng không chịu thiệt. Hơi hoạt động lòng bàn tay, trên đó dường như còn lưu lại chút hương thơm nhàn nhạt, khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại cảm giác mềm mại vừa rồi, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Dù sao hắn muốn cũng không có ý từ chối Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn mời bố trận. Vân Thủy Hải vực đủ lớn, với nhân thủ dưới trướng của hắn hiện nay còn xa mới có thể chiếm lấy hải vực rộng lớn này, trước tiên kéo hai tông môn của họ vào, cùng nhau ứng phó các mối đe dọa từ các phía, là sách lược của hắn từ trước đến nay. Vì bọn họ bố trí truyền tống trận, thông suốt hai bên qua lại Nam Cương và Đông Hải kênh nhanh chóng, có thể tùy thời điều động lực lượng tăng lên rất nhiều, đối với việc trấn áp tu sĩ Vân Thủy Hải vực, trấn áp các hành động khác thường rõ ràng có tác dụng rất lớn. Cũng coi như là vì bản thân hắn kéo một phần chú ý, không đến mức tỏ ra đặc biệt như vậy. Nếu không cho dù hắn đã dựa vào mấy lần giết chóc trấn áp tu sĩ Đông Hải, cũng khó bảo đảm sẽ không có người đầu góc không tỉnh táo, hoặc là những kẻ khác ở các hải vực lân cận có ý tưởng khác, nhắm vào truyền tống trận dưới trướng của hắn mà phá hoại. Cho dù có thể ra tay giết chết ngay lập tức, nhưng hễ có thêm một hai lần, e là sẽ không khỏi phiền toái, chậm trễ việc chính. Nhưng nếu cả Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn cũng xây dựng một bộ truyền tống kênh, sự bố trí của Lý Diệp sẽ không còn là độc nhất. Hơn nữa, Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn giữa chính ma có khác biệt, chưa chắc sẽ cho đối phương mượn dùng truyền tống trận của mình vào những lúc cần thiết. Nhưng hắn Lý Diệp là người bố trận, nếu cần mượn dùng, nghĩ đến họ ai cũng không đến mức từ chối. Cũng là một trọng chuẩn bị nữa của hắn ngoài hai bộ truyền tống trận sáng tối của mình. Như vậy ba nhà phân chia khu vực, dựa vào truyền tống trận có thể đại khái bao trùm toàn bộ Vân Thủy Hải vực. Trong tình huống thuận lợi, gần như có thể làm được trong thời gian ngắn từ tứ quốc chi địa nhanh chóng xuyên hành đến Vân Thủy Hải vực biên giới, đi đến hải vực sâu hơn của Đông Hải. Giá trị chiến lược phi phàm. Cho dù Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn không phải người đến chuyên môn cùng hắn kết giao, nhưng hễ họ có ý nghĩ này, Lý Diệp cũng sẽ không từ chối. Chỉ là việc bố trí truyền tống trận cũng thuộc về công việc tỉ mỉ, hiện nay truyền tống trận trên tay Lý Diệp vẫn chưa hoàn thành, họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ đến khi tuyến Bình Dương Sơn đến Linh Miết đảo nối liền, sau đó phái phân thân Khôi Lôi đi làm việc là được. Hắn tự nhiên là phải sớm đem linh điền Linh Miết đảo lợi dụng, triển khai kinh doanh thu hoạch linh vận, đây mới là việc quan trọng nhất. Thật to gan, khu vực yêu nghiệt lại dám đến quấy rối, cho ta chết. La Vũ Trinh thần tình lạnh lùng, trong tiếng quát giận, quanh người bảy món bảo vật hư ảnh xoay quanh, hiển hóa các loại thần thông. So với Trang Ngữ Sơn mà nói, hiển hóa ra các loại rõ ràng là yếu hơn một bậc, khó mà so sánh được. Nhưng ứng phó với yêu vương cấp 4 đến tìm cái chết này lại vừa đủ. Huống chi còn có Trương Nguyện quân nữ tử này cùng ra tay. Nàng là người tu hành thủy hành công pháp, đến Đông Hải sau khi chịu đựng hơi nước rồi rào nơi này chống đỡ, cử chỉ hành động pháp lực thần thông đều có sự gia tăng nhất định. Hiện tại cùng La Vũ Trinh hợp đây, cũng không tốn bao nhiêu sức lực đã đem yêu vương cấp 4 kia chém giết. La Vũ Trinh nhìn thấy đầu cá mập khổng lồ này, vẻ lạnh lùng thu lại, trong mắt có chút kích động. Yêu thú toàn thân đều là bảo, đầu yêu vương cấp 4 tự mình đưa đến này, nếu phân chia quy hoạch thật tốt, đều có thể luyện ra mấy viên linh đan, thêm một hai món pháp bảo. Đối với bọn họ mà nói, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Trương Nguyện Quân tuy cũng không ngừng đánh giá con cá mập này, thầm nghĩ muốn lấy con cá mập này những bộ phận nào đối với nàng mới có lợi nhất. Là thủy hành tu sĩ, con yêu cá mập này đối với nàng tác dụng so với La Vũ Trinh còn lớn hơn nhiều. Nhưng cho dù lợi ích trước mắt như vậy, nàng mày liếu hơi nhăn lại, trong lòng lại còn có mấy phần ý nghĩ khác. Bù, một đạo thanh tử độn quang bay tới, rơi xuống bên cạnh hai người. Lý Minh, Lý Sơn Chủ, Trương Nguyện Quân, La Vũ Trinh vội vàng rời ánh mắt từ trên người cá mập, hướng Lý Diệp hành lễ chào hỏi. Trong đó La Vũ Trinh nhìn thấy Lý Diệp, tuy là sắc mặt không đổi, trong lòng lại thực sự có mấy phần căng thẳng và bất an. Lúc trước bị Lý Diệp trị một trận tàn nhẫn, suýt chút nữa ngay cả tính mạng cũng mất ở trong tay hắn, mấy lần trở thành sinh tử không do mình mà đều nằm trong sự nắm giữ của Lý Diệp. Cho dù sau này hai bên kết minh, quan hệ hòa hoãn, trong lòng hắn đối với Lý Diệp sự kiêng dè sợ hãi mơ hồ đó lại không theo đó mà tiêu tan. Thậm chí sau khi là đồng minh thấy được các loại thần thông và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, lại càng thêm sâu sắc hơn mấy phần. Nếu không phải sư minh đích thân chỉ định, một vị sư đệ khác ở chỗ Lý Diệp cũng không có giao tình gì, chỉ có thể để hắn đến hỗ trợ, chỉ sợ La Vũ Trinh là có thể không thấy Lý Diệp thì không thấy hắn. Vừa rồi bố trận đúng là cần phải làm một mạch, không có thời gian quan tâm đến những thứ khác, may mà có hai vị đạo hữu ra tay. Hai vị thay ta hàng yêu, ngăn cản kẻ đến phạm ta bố trận, quả thực là vất vả rồi. Lý Diệp đáp lễ bọn họ. Trong lúc La Vũ Trinh, Trương Nguyện Quân khoát tay kim nhường, ánh mắt của hắn liền dừng lại trên con cá mập khổng lồ hiện ra nguyên hình, nằm trên bãi cát. Trong lòng đều đã bắt đầu suy nghĩ muốn lợi dụng trên người cá mập này các loại đồ vật như thế nào. La Vũ Trinh cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Lý Diệp, trong lòng liền không khỏi căng thẳng. Chương 588, yêu cá mập. Chương 588, yêu cá mập. Đây là ta cùng với Trương Nguyện Quân liên thủ giết chết. Trong lòng La Vũ Trinh nghĩ, cho dù lần chinh chiến vùng biển Vân Thủy này, bọn họ Thất Ma Sơn thu hoạch phong phú, hắn cũng có thể cướp đoạt một mớ tư liệu tu hành. Nếu thật sự có thể lấy xuống toàn bộ khu vực đã bản trong liên minh trước kia, hắn chưa chắc đã không có cơ hội nhìn trộm cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Lúc này vẫn không thể dùng tâm thái bình thường đối đãi một con yêu vương cá mập bốn cấp. Cũng không biết là thật sự có nhu cầu coi trọng như vậy, hay chỉ là nhắm vào cá nhân Lý Diệp. Có chút mang theo thành kiến từ những chuyện đã trải qua. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn không khỏi đi theo động tác của Lý Diệp. Nhưng không ngờ, Lý Diệp chỉ liếc mắt nhìn con cá mập khổng lồ kia liền cười nói, hai vị đạo hữu có phúc rồi. Giang, vây cá, da của con cá mập này dùng để luyện khí đều là vật phẩm chất lượng thượng hạng. Trạng thái máu thịt độc đáo thấm nhuần yêu lực đặc biệt chặt chẽ, mặc dù không bằng yêu đan có hiệu quả bổ ích, nhưng cũng không thể coi thường, cho dù không có đơn thuốc thích hợp, chỉ cần dùng phương pháp linh chủ nấu nướng một lần là có thể đại bổ khí huyết tinh nguyên. Hắn thao thao bất tuyệt, mấy câu nói đã từ luyện khí, luyện đan, chế phủ, khôi lỗi các mặt nói rõ ràng một mạch suy nghĩ sử dụng của cả con cá mập, ngay cả loại pháp bảo, đan dược đều nói rõ ra để hai người tham khảo. Cho dù cùng là Nguyên Anh tu sĩ, La Vũ Trinh, Trương Nguyện Quân tự nhận thấy kiến thức, nội tình tích lũy không tồi. Vừa rồi quan sát ngắn ngủi trong lòng đã có ý tưởng sử dụng phân chia thân xác cá yêu này, nhưng quả thực không được chi tiết như vậy. Nghe xong cẩn thận, trong lòng hai người đều không khỏi nảy sinh mấy phần nóng bỏng, hận không thể lập tức phân chia nó xong, tại chỗ sử dụng. Chỉ là như vậy, trong lòng La Vũ Trinh càng ngày càng cảnh giác với Lý Diệp. Thất Ma Sơn của hắn quả thực có yêu cầu Lý Diệp bố trận là thật, nhưng nếu Lý Diệp cũng muốn lấy một phần yêu xác, trong lòng hắn vẫn có chút không nỡ. Đặc biệt là trong mấy loại phương thức sử dụng mà Lý Diệp nói, thật sự có chỗ khiến hắn rất động lòng. Cùng lắm thì chia cho hắn một ít thịt cá mập nếm thử là được. La Vũ Trinh thầm thì trong lòng, đây đã là giới hạn mà hắn nguyện ý từ bỏ rồi. Lúc này Lý Diệp đã phân tích xong, liền quay đầu lại hướng về hai người cười nói, toàn thân trên giới gần như không có vật vô dụng, con yêu cá mập bốn cấp này thật sự có vài phần ý tứ chuyên môn đưa thức ăn đến tận cửa cho các ngươi. Ha ha. Trương Nguyện Quân che miệng cười khẽ một tiếng, Lý Minh thật biết đùa. Đã Lý Minh phân tích rõ ràng như vậy, tiểu muội nguyện dùng một phần yêu sắc làm thù lao, không biết có cơ hội thỉnh Lý Minh ra tay giúp ta xử lý những gì có được từ con cá mập này. Tiểu muội, người bà nương này không biết hơn Lý Diệp bao nhiêu năm đạt đến Nguyên Anh, còn không biết hơn hắn mấy trăm tuổi, sao có thể có mặt mũi tự xưng là tiểu muội? La Vũ Trinh nghe nữ nhân này cười khẽ, không khỏi thầm mắng. Thấy Lý Diệp phân tích lúc ngữ khí thoải mái, dáng vẻ hứng thú, trong mắt căn bản không có bao nhiêu thèm muốn, lúc này trong lòng hắn cũng hơi buông lòng một hơi. Thậm chí cũng nảy sinh ý nghĩ hay là dứt khoát đem phần hắn có thể chia được cũng thỉnh Lý Diệp xử lý luyện chế cho tốt. Phải biết, mặc dù dựa vào một tay trận đạo thủ đoạn liên thắng ngoại địch, nhưng người thật sự hiểu hắn lại biết, ngoài trận đạo ra, luyện khí, đan đạo thậm chí khôi lỗi thuật của hắn đều là tay nghề không tồi. Trong mắt không ít người, Lý Diệp có thể với tốc độ nhanh như vậy tấn chức Nguyên Anh, đột phá đến tu vi trung kỳ, dựa vào một tay kỹ thuật đan đạo vốn nổi danh vào những năm đầu, theo Nguyên Anh sau lại không lộ ra ngoài. Lại xem trong tay hắn các loại uy năng không tồi pháp bảo thường xuyên xuất hiện, đoán chừng luyện khí tạo nghệ cũng là phi phàm. Yêu sắc cá mập này ta còn chưa từng xử lý qua, thật sự có chút hứng thú. Lý Diệp tùy tiện đáp lời, La Vũ Trinh gần như muốn phụ họa mở miệng, hắn lại chuyển hướng nói, nhưng hiện tại bố trận là chuyện quan trọng nhất, Lý Mộ tạm thời không có ý định phân tâm lo chuyện khác, Trương đạo hữu vẫn là thỉnh cao minh khác đi. La Vũ Trinh lời đến bên miệng, chỉ đành im lặng nuốt xuống. Trương Uyển Quân lại có chút hối hận, vội vàng xin lỗi, tiểu muội nhất thời suy nghĩ không chu toàn, còn mong Lý huynh đừng trách. Nàng tự nhiên là biết hiện tại nên lấy bố trận làm trọng, nhưng vốn dĩ cũng chỉ muốn mượn cơ hội này tỉnh Lý Diệp ra tay, thuận nước đẩy thuyền tặng hắn một phần hậu lễ, kéo gần quan hệ song phương. Việc này không chỉ là vì tông môn cân nhắc, cũng có vài phần tư tâm của chính nàng. Với thiên phú tài tình như Lý Diệp, hiện tại lại đoạt được linh miết đảo, ngày sau liền là nhìn trộm Nguyên Anh hậu kỳ cũng là có cơ hội lớn. Loại nhân vật này, cho dù không nói kết làm đạo lữ, liền là có thể cùng hắn tư giao càng sâu chút, nói không chừng cũng có thể có dựa vào hắn giúp mình tiến thêm một bước này. Nhưng đã hắn cự tuyệt yêu sắc đưa đến tận cửa, vậy liền trực tiếp lấy chỗ tốt trong đó cũng không sao, chứ Nguyễn Quân tự nhiên là cả hai đều không tính là lỗ. Bất quá về con cá mập này, Lý Mỗ lại có chút ý nghĩ. Lý Diệp nhàn nhạt nói, ngữ khí nghiêm túc hơn mấy phần. Chuyện mới nhất tại 69 sách 3 hai người đã bắt đầu chuẩn bị phân chia con cá mập này đều sức sở, thần tình khác nhau nhìn về phía Lý Diệp. Ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu muội có chút manh mối, hóa ra Lý huynh mỗi ngày bận rộn với bố trận lại cũng phát hiện rồi. Trương Nguyễn Quân hơi kinh ngạc hỏi. La Vũ Trinh thì có chút mê mang, nghe nàng nói, lông mày hơi nhíu liền phát giác không đúng, từ khi trận pháp truyền tống được bố trí đến đây, xung quanh dường như quả thật có yêu khí ẩn ẩn, như dưới mặt biển có yêu loại mượn nước biển che giấu dò xét chúng ta. Chính là như vậy. Lý Diệp cùng Trương Nguyễn Quân cùng nhau gật đầu, sự ăn ý này khiến người sau không khỏi hướng Lý Diệp ném tới ý cười. Với kinh nghiệm của Nguyên Anh tu sĩ, chuyện trùng hợp như vậy cũng không có gì lớn, nhưng nếu có ý nghĩ thừa thãi, liền lại khác. Lý Diệp cũng cười lại, liền nói, những yêu khí trước đó tuy có che giấu nhưng cũng không qua được ta, trong đó khí tức hôn tạp số lượng không ít, con cá mập này mặc dù trước khi chết không tiết lộ, nhưng cũng quả thật là kẻ đến không thiện. Với thế giới rộng lớn dưới mặt biển Đông Hải, yêu thú có thể sinh ra có lẽ so với nam cương của ta mấy lần trở lên đều có khả năng, tuy nhiên thế lực yêu tộc lại không lộ sơn lộ thủy. Lần này ám trung dò xét, lại có yêu cá mập 4 cấp đến gây sự, chưa chắc đã là kết thúc. Nói đến đây, hắn thần tình nghiêm túc hơn một chút, ta tuy không biết sau lưng nó rốt cuộc là do vô số hải yêu này cảm thấy uy hiếp tự phát làm, hay là vùng biển Vân Thủy này có kẻ có thần thông quảng đại khác, có thể sai khiến vô số yêu thú này vì mình sử dụng. Nhưng ta lần này bố trận cần phải bỏ ra không ít tinh lực, nếu có dị động sợ rằng chưa chắc đã kịp thời phản ứng, còn xin hai vị đạo hữu nhiều hơn quan tâm, bảo vệ nơi này chu toàn. Chờ sau khi xây dựng hoàn thành, Lý Mộ Cam Đoan Thiên Thất Tông, Thất Ma Sơn đều có thể tùy thời mượn trận truyền tống qua lại Nam Cương và Đông Hải. Cho dù trước đó phái người đến bảo vệ có vài phần ăn ý, biết rõ tình cảm, thù lao đầy đủ với tác phong của Lý Diệp tự nhiên sẽ không một mình nắm giữ trận truyền tống, mà không cho mượn dùng. Nhưng lúc này nghe hắn cứ như vậy mà cam kết, hai người vì nhiệm vụ tông môn mà đến vẫn là không khỏi hiện lên tươi cười, lập tức trịnh trọng đáp lễ, Lý Minh, Lý Sơn chủ yên tâm, ta nhất định toàn lực bảo hộ. Hết chương.